Chương 47, vô tâm cảm động, say rượu kết bái. Chương 47, vô tâm cảm động, say rượu kết bái. Liêu Kiệt mang theo một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, còn có một vị như hoa như ngọc phấn váy nữ tử, đi tới Thiên Kiêu phủ cửa ra vào. Trùng hợp gặp, mới vừa tới tới đây vô tâm. Xin hỏi Tiêu Dũng Hầu có đây không? Ngươi là người phương nào? Trước hết để cho một cái, hầu gia đang chờ Tư Mã đại tướng quân. Một gã hộ vệ trực tiếp đem vô tâm ngăn tại bên ngoài, cười rạng rỡ đón lấy Tư Mã Trường Không. Tư Mã đại tướng quân mời. Hầu gia tại nhà ăn, chờ đại giá của ngài đâu? Các ngươi hầu gia còn nhận biết tên ăn mày sao? Liêu Kiệt đi đến vô tâm trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người này là vô tâm, công tử đặc biệt bàn giao, chờ hắn tới, mang đến gặp hắn. Vô tâm huynh đệ, đi vào trung a. Đa tạ đại nhân. Không cần phải khách khí. Người sau này sẽ là trong phủ quản gia, đều là người một nhà, gọi ta Kiệt ca a. Đa tạ Kiệt ca. Tư Mã Trường Không cùng nữ tử hơi nhíu mày, đầy mặt ghét bỏ chi sắc. Tên ăn mày cũng có thể trở thành quản gia? Các ngươi hầu gia ánh mắt kém như vậy sao? Cha, hắn chính là cái kia, cho ta ba lượng kim, trả lại ngươi Cẩm Tú tiền chỉnh tên ăn mày. Hầu gia hẳn là choáng váng. Hắn sẽ không cho là người này có khả năng mang cho hắn Cẩm Tú tiền đồ a. Loại này nói dối đều có thể tùy tiện tin tưởng. Hầu gia cũng không có trong truyền thuyết như vậy cơ trí a. Như Tâm, chúng ta vẫn là trở về đi. Cha, ngươi trước an tâm chớ đội. Vô Tâm, ta hỏi ngươi, hầu gia vì sao tin tưởng ngươi? Hầu gia nói Cẩm Tú tiền đồ hắn có, liền thiếu một cái quản gia, ta liền tới. Ngươi có tài đứa gì? Để hầu gia mời ngươi quản lý Thiên Tiêu phủ. Ta có thể đuổi hung trừ tà, tập hợp bảo hưởng phúc, còn có thể đo lường tính toán các hung. Đủ sao? Cái gì? Ngươi là thuật sĩ? Tại sao lại lưu lạc đến đây? Đạo viện bị hủy, tất cả mọi người trọng thương sắp chết, vì có khả năng cứu chữa bọn họ, ta mới có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi cứu sống bọn họ sao? Không có. Chờ ta trở về lúc, bọn họ đã qua đời. Ta là đem bọn họ an táng tốt, mới đến tìm hầu gia. Tổng cộng tiêu phí bao nhiêu ngân lượng? Tổng cộng 36 người, ta chỉ đủ mua áo liệm, không có cho bọn họ định chế quan tài. Ba lượng kim không đủ. Ngươi không cảm thấy thua thiệt sao? Có áo che đậy thân thể, đã rất khá. Về sau ta lại cho các ngươi định chế quan tài. Vô Tâm huynh đệ, còn thiếu bao nhiêu ngân lượng? Một bộ quan tài cần 25 lượng bạc ngân, tổng cộng cần 900 lượng. Theo ta đi lấy a. Ta để cho thủ hạ các huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ trở về. A. Kiệt ca, ta không thể dùng ngươi ngân lượng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đều là nhà mình huynh đệ, có nạn cùng chịu. Liêu Phúc, ngươi đi trong phòng ta lấy, sau đó theo Vô Tâm huynh đệ giải quyết hậu sự. Là, đại ca. Tư Mã đại tướng quân, chúng ta còn đi vào sao? Tư Mã Trường Không có động, mà là nhìn về phía chính mình nữ nhi. Tư Mã Như Tâm kéo bên trên cánh tay của hắn, khẽ mỉm cười. Cha, đi thôi. Ta nghĩ cùng hầu gia cộng ẩm mấy chén. Tốt. Khó được tâm ta cao hứng. Lão phu cũng cùng các ngươi uống chút. Hai người tại Liễu Kiệt dẫn dắt bên dưới, đi tới nhà ăn, nhìn thấy đầy bàn nóng hổi món ngon. Trấn Quốc công hầu gia, mặt tướng đến chậm, để các ngươi đợi lâu. Tiểu nữ Tư Mã Như Tâm, bái kiến Trấn Quốc công hầu gia. Nguyện hai vị đại nhân, lên như diều gặp gió, tâm tưởng sự thành. Quả nhiên là tài nữ a. Trách không được Tư Mã đại tướng quân như vậy che chở đâu. Lão phu cũng là thật là thích nha. Không cần câu nệ. Hôm nay chỉ là gia yến, cùng quốc sự không có quan hệ. Hai vị mời ngồi vào. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Hầu gia tuổi còn trẻ, liền có thể có thành tựu như thế này, là ta Thương Long quốc đại hạnh a. Chỗ nào? Văn bối học thức còn thấp, còn muốn hướng đại tướng quân nhiều thỉnh giáo. Hy vọng đại tướng quân không muốn keo kiệt a. Văn bối kính ba vị một ly. Hoan nên ba vị quý nhân đến. Sảng khoái. Uống hết chén này. Làm sao? Chính hợp ý ta. Mời. Một chén rượu vào trong bụng, để Tư Mã Trường Không hào hùng hiện thị rõ. Ha ha. Nếu như hầu gia có ý, mặt tướng định dốc túi tương thụ. Bất quá mặt tướng cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, đều là tiểu nữ công lao. Đa đa nói đùa. Bắc Cương chuyến đi, hai vị đại nhân phối hợp, để Như Tâm kính nể không thôi. Như Tâm kính hai vị đại nhân. Việc này nếu như đổi lại Tư Mã tiểu thư, tất nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ. Như Tâm mặc cảm. Hầu gia không vẹn vẹn trấn nhiếp Bắc Cương, còn thu hoạch được hai vị đại tướng quân, trấn an Bắc Cương dân tâm. Như Tâm cùng hầu gia gặp nhau như cũ, lại kính hầu gia một ly. Đừng tổng uống rượu a. Nếm thử chúng ta Thiên Kiêu phụ tay nghề. Hầu gia, vị nữ tử này là phu nhân ta Trung Ly Y Hiền Nhân. Như Tâm tiểu thư như vậy tính tình, không bằng chúng ta uống hết mấy chén làm sao? Tốt. Y Hiền Nhân tỷ tỷ, mời. Đối mặt Trung Ly Y Hiền Nhân khiếp người ánh mắt, Tư Mã Như Tâm ngoài dự liệu không nhìn, uống một hớp rơi rượu trong ly. Liêu Bân cực không có phát giác được cái gì, nâng chén cùng Tùy Hồng Côn hai người uống. Châu Nhi cảm giác được không đúng, nhẹ giọng tại Liêu Bân cực bên tai nói, ca ca, Y Hiền Nhân tỷ tỷ hình như không thích Tư Mã Như Tâm, các nàng sẽ không ầm ĩ lên a. Ngươi hiểu lầm đi. Các nàng uống đến không phải rất vui vẻ sao? Vui vẻ cái gì nha? Tư Mã Như Tâm liền làm ba ly. Nàng làm sao có thể uống qua Y Lệ Nhân tỷ tỷ? Không thể nào. Y Lệ Nhân sắc mặt có đỏ, hẳn là bằng bản lĩnh thật sự tại uống. Đúng a? Các nàng làm sao như thế có thể uống a? Ta nhìn xem đều muốn nói. Không nghĩ nhiều như vậy. Uống đi. Đến, hai vị trưởng bối, hôm nay ta muốn cùng các ngươi không say không nghỉ. Tốt. Chúng ta liền bung ra thân phận, thoải mái trẻ chén. Trời cao huynh đệ, làm. Thông quái a. Đại ca, chúng ta đổi chén lớn vừa vặn rất tốt. Ta cũng đang có ý này. Tiểu tử, cho chúng ta rót đầy. Được rồi. Liêu Vân Cực cho hai người đổ đầy phía sau, chính mình ngược lại cũng một chén lớn, cùng hai người cùng uống. Toàn bộ trên bàn đều đang uống rượu, liền Châu Nhi cũng không có nói chuyện gia nhập trong đó. Qua ba lần rượu, ba nữ đều uống nhiều, gục xuống bàn ngủ rồi. Ba bát mang theo vết máu chén lớn, bị Liêu Vân Cực ba người bưng lên. Ta tùy Hồng Côn vi mình, hôm nay nguyện cùng Tư Mã trưởng Không Sở Vân kết làm huynh đệ khác họ. Nguyện cùng hai vị huynh đệ cùng sinh tử cùng tiến thối. Ta Tư Mã trưởng Không là nhị đệ, nguyện vì hai vị huynh đệ vượt mọi chông gai, không màng sống chết. Ta Liêu Vân Cực là đệ, nguyện cùng hai vị ca ca có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lên trời xuống đất, không rời không bỏ. Làm. Ba người kích tình tình cảm mãnh liệt đầy cõi lòng uống một hơi cạn sạch, sau đó đem trong tay chén lớn ném xuống đất. Ai cũng không có chú ý tới, Liêu Vân Cực ngoại ý muốn bại lộ chính mình thân phận. Nghe đến âm thanh thương long vệ, nhìn thấy loại này tình cảnh, lập tức lui ra ngoài. Ba người uống đến đêm khuya, đều say ngã ở trên bàn, bị thương long vệ đưa đến phòng khách bên trong. Sáng sớm hôm sau, Liêu Vân Cực đầu đau muốn nứt tỉnh lại. Hắn cảm giác bên cạnh một cỗ mùi thơm xông vào mũi, trong tay cũng là đụng chạm đến một mảnh mềm lẻo. Hắn đột nhiên phát hiện, Trung Ly Y Y nhân trần truồng nằm tại bên cạnh mình, hai tay ôm lấy chính mình. Liêu Vân Cực ngay lập tức đem tay của nàng lấy ra, muốn thoát đi ra phòng. Sao liệu Trung Ly Y Y nhân ôm rất căng, hắn căn bản cầm không ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phó thác cho trời, chờ đợi Trung Ly Y Y nhân tỉnh lại. Tốt tại hắn phát hiện chính mình mặc quần lót, vui mừng không có đủ thành sai lầm lớn. Trung Ly Y Y nhân thong thả mở hai mắt ra, nhìn thấy Liêu Vân Cực khuôn mặt, lơ đến nói, ngươi ôm ta làm cái gì? Y Y nhân, ngươi đã tỉnh, có thể hay không lấy tay ra? Là ta ôm ngươi sao? Đột nhiên Trung Ly Y Y nhân một chân đem hắn đá văng ra, đầy mặt nộ khí mặc vào quần áo. Liêu Vân Cực, ngươi dám khinh bạc ta? Lần này ta còn thế nào gặp người nha? Ta muốn giết ngươi. Dừng tay. Người nào khinh bạc ai vậy? Tối hôm qua chúng ta đều uống nhiều, làm sao trở về ta cũng không biết. Bất kể như thế nào, người ta đều đã có tiếp xúc gia thịt, còn cùng giường chung gối một đêm. Nói đi, ngươi trung quy phải cho ta một cái công đạo. Ngươi muốn làm sao bàn giao? Hai lựa chọn, một là ta giết ngươi, chấm dứt. Hai là làm ta đạo lữ, đối ta cả đời phụ trách. Không có ba sao? Không có. Vậy liền hai a. Ta ăn chút thiệt thòi. Thế nhưng ta không thể không có Hàm Yên tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Không thể lại có người ngoài. Nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Cái kia còn dám nha. Ngươi không có việc gì liều cái gì rượu. Không biết dùng linh lực bước ra được không? Ta nào biết được nàng như thế có thể uống a. Mấy chén về sau liền mất. Ngươi nhìn ta té xỉu, vì sao còn muốn tiếp tục uống? Không biết thương hương tiếc ngọc sao? Ta cũng muốn a. Thế nhưng không khống chế nổi. Về sau còn dám như thế uống rượu. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Luyện thể. Theo Trung Ly Y Y nhân tiếng hét phẫn nộ, một tia âm tà chi khí tiến vào Liêu Vân Cực trong cơ thể. Liêu Vân Cực còn muốn nói, lập tức thu về, chuyên tâm chống cự lại âm tà chi khí xâm nhập. Chương 48, thẳng thắn thân phận, tùy Hồng Côn như nguyện. Chương 48, thẳng thắn thân phận, tùy Hồng Côn như nguyện. Trải qua hai canh giờ, gian cổ luyện thể về sau, Liêu Vân Cực kéo lấy vẻ mặt không chịu nổi thân thể, chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Hắn bước bước chân nặng nề, từng bước một đi vào trong đại sảnh. Vào giờ phút này, tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không chính khoan thai tự đắc ngồi ở đại sảnh bên trong. Bọn họ một bên thưởng thức mùi thơm nước mũi nước trà, một bên vui sướng trò chuyện với nhau chuyện xảy ra ngày hôm qua. Châu Nhi cùng Tư Mã Như Tâm thì khéo léo làm bạn ở một bên, tiên tính lắng nghe hai vị trưởng bối ở giữa đối thoại, thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Khi thấy hai người này đi vào đại sảnh lúc, Tùy Hồng Côn để chén trà trong tay xuống, trên mặt hài hước trêu chọc nói, ôi huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng này tiểu lượng cũng chả có gì đặc biệt, làm sao lúc này mới thức dậy nha? Nghe đến phụ thân xưng hô như vậy đối phương, Châu Nhi không khỏi nhíu mày, hờn dỗi nói, cha, ngài làm sao có thể quản ca cả kêu huynh đệ đâu? Tùy Hồng Côn cười ha ha một tiếng, sau đó tay giơ lên lung lay. Châu Nhi, ngươi không phải một mực hiếu kỷ, trên tay của ta vết thương là thế nào làm sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, ta cùng trời cao đã cùng Sở Vân kết bái làm huynh đệ rồi. Châu Nhi nghe xong lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hô, cái gì? Đây tuyệt đối không được. Hắn nhưng là ca ca ta. Các ngươi như thế một kết bái, về sau nên như thế nào xưng hô lẫn nhau đâu? Chẳng phải là loạn bối phận? Tùy Hồng Côn nhưng là không hề lo lắng xua tay, lớn tiếng nói, ai nha? Rượu đều đã uống rồi, gạo nấu thành cơm, muốn đổi ý cũng không kịp đi. Lúc này, Tư Mã Trường Không đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghi hoặc mà hỏi thăm, đại ca, tối hôm qua ta hình như mơ mơ màng màng nghe đến huynh đệ tựa hồ tự xưng Liêu Vân Cực đâu? Tùy Hồng Côn đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu phủ định nói, Liêu Vân Cực, đây không phải là Đường Kim Thánh Thượng tục danh sao? Ngươi khẳng định là nghe lầm. Sở Vân một mặt mờ mịt nhìn trước mắt mọi người, không hiểu hỏi, hai vị trưởng bối, các ngươi trước tiên đem nói chuyện rõ ràng có tốt hay không? Ta làm sao mơ mơ hồ hồ liền cùng các ngươi kết bái nha? Tùy Hồng Côn sang sảng nở nụ cười, vỗ Sở Vân bả vai giải thích nói, ha ha, còn không phải bởi vì cùng ngươi đặc biệt hợp ý, lúc ấy đại gia hào hứng cao, nhất thời xúc động phía dưới, liền quyết định muốn cùng ngươi kết làm huynh đệ. Đối, lúc ấy ngươi cũng là vô cùng đồng ý, chính mình còn bạch hai lần ngón tay, có đúng không? Ta làm sao không nhớ rõ? Liêu Vân Cực trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua, trước mắt Tư Mã Trường Không cùng Tùy Hồng Côn, tao mày cố gắng suy tư. Ngươi có thể nhớ tới mới là lạ chứ. Nếu không có thị vệ, chúng ta đều có thể ngủ trên mặt đất. Trung Ly Y Y nhân ngữ khí mang theo oán trách, tiếp lấy lại giọng dịu dàng nói, tướng công, lại nhận mấy vị thị nữ à? Bây giờ cuộc sống này trôi qua, thực tế có chút không tiện. ngươi đến quyết định đi. Liêu Vân Cực cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên ngón tay của mình, phản phất nghĩ từ nơi nào tìm tới một chút liên quan tới ngày hôm qua sự tình manh mối. Hắn khóa chặt lông mày, đau khổ hồi ức, một đoạn trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng. Hắn bỗng nhiên vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, ta nhớ ra rồi, sắp thực cùng các ngươi kết bái. Dứt lời, trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Để hai vị ca ca chê cười. Tiểu đệ tiểu lượng sắc thực không bằng hai vị ca ca nha. Huynh đệ, ngươi nói thật, nhị ca có thể nghe lầm. Liêu Vân Cực dương mắt nhìn hướng Tư Mã Trường Không, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khổ sở, khẽ lắc đầu nói, không có. Tuy Hồng Côn nghe lời ấy, cả kinh cái cằm kém chút rơi xuống, trừng lớn hai mắt khó có thể tin kêu lên, cái gì? Ngươi mới là hoàng thượng. Chính là, cái kia trong hoàng cung bị kia, lại là người nào? Ca ca ta, Liêu Hàn Thiên. Vừa dứt lời, mọi người tại đây nhộn nhịp quỳ xuống đất thăm viếng, cùng kêu lên hô to, mặt tướng bái kiến hoàng thượng. Thần nữ Tư Mã Như Tâm, bái kiến hoàng thượng. Lao thần bái kiến hoàng thượng. Liêu Vân Cực đội vàng xua tay ra hiệu đại gia đứng dậy, vừa cười vừa nói, đều đứng lên đi. Trong âm thầm ta vẫn là các ngươi huynh đệ, không cần như vậy đa lễ. Mọi người sau khi đứng dậy, lại lần nữa không mình hành lễ nói cảm ơn hoàng thượng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thay đổi đến trang trọng, mà hơi có vẻ câu nệ. Chỉ có Trung Ly Y Thiện Nhân, đầy mặt mừng rỡ nhìn xem Liêu Vân Cực. Tướng công, ngươi thật sự là hoàng đế. Cái kia còn có giả a? Làm sao vậy? Có thể hay không cho ta một điểm long khí a? Ngươi muốn long khí làm cái gì? Gia tăng chính mình khí vận a. Chỗ tốt rất nhiều rồi. Làm sao cho? Sau này hay nói a. Hiện tại ngươi long khí không nhiều, ta không thể cướp đi người khí vận. Liêu Vân Cực lập tức nhìn về phía Tư Mã Trường Không, là nên cùng hắn nói chính sự. Nhị ca, ta qua một đoạn thời gian, muốn đi Nam Cương, ngươi có thể bồi ta đoạn đường sao? Hoàng thượng là muốn thu hồi Nam Cương mất đất. Đúng là như thế. Nam Cương tình huống phức tạp, bất lợi đại quân tác chiến, qua loa ra quân sẽ thất bại thảm hại, nhất định phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn mới tốt. Hoàng thượng, Như Tâm cho rằng nếu muốn thu phục Nam Cương mất đất, đầu tiên muốn tuyển chọn ra hiểu độc dùng độc người, cái này so mấy chục vạn đại quân đều trọng yếu. Cái này còn cần chọn sao? Bên cạnh ta liền có a. Dám hỏi hoàng thượng, người này là ai? Liêu Vân Cực chỉ bên người Trung Ly Y Thiện Nhân, vô cùng tự hào nói, ái phi của châm nha. Hoàng hậu nương nương là dùng độc cao thủ. Thấy thế nào đều không giống a. Tư Mã Như Tâm, ngươi quá coi thường người a. Bản cung cũng không phải, trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Hoàng thượng, thái thượng hoàng nói ngươi hoàng hậu không phải người bình thường, chính là Trung Ly Y Thiện Nhân sao? Đại ca, nàng là chấm hoàng quý phi, thế nhưng hoàng hậu một người khác hoàn toàn, không tại Thương Long quốc. Hoàng quý phi, ngươi thật sẽ dùng độc và giải độc sao? Sẽ. Vậy ngươi ngày hôm qua làm sao uống, bất tỉnh nhân sự? Trung Ly Y Thiện Nhân lặng lẽ nhìn hướng Tư Mã Như Tâm, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Tư Mã Như Tâm ngược lại, phu phu một tiếng, Tư Mã Như Tâm còn không có kịp phản ứng, liền nằm trên đất. Hoàng quý phi, nhanh cho Như Tâm giải ra a. Mặt tướng nguyện thay nàng bị phạt, để nàng trước nằm một hồi. Tổng cộng ta đối nghịch, ta cũng không có đắc tội nàng nha. Hoàng quý phi, trên mặt đất quá lạnh, mặt tướng đem nàng ôm trở về trên giường. Đi thôi, nếu không phải xem tại nhị ca mặt mũi, không phải là để nàng nằm một đêm không thể. Cảm ơn hoàng quý phi. Tuy Hồng Côn đầy mặt cười lấy lòng, đi tới Liêu Vân Cực bên cạnh. Hoàng thượng, ngươi xem một chút có thể hay không truyền thụ cho ta tu hành công pháp nhà. Châu Nhi, ngươi truyền thụ cho ta đại ca a. Kiên nhẫn một điểm, có lẽ mấy lần về sau mới có thể thành công. Thật phục. Đều loạn rồi. Ngươi thích dạy ngươi dạy, không có chuyện làm cái gì không tốt. Chơi cái gì kết bái đâu? Tức chết ta rồi. Nhà đầu chết tiệt. Làm sao cùng hoàng thượng nói chuyện đâu? Ngươi muốn chết sao? Muốn chết? Ngươi giết ta nha. Ba cái đại tử quỷ. Châu Nhi trợn nhìn Liêu Vân Cực một cái, nổi giận đùng đùng đi ra đại sảnh. Đến. Đại ca, Châu Nhi tức giận. Mấy ngày nay cũng sẽ không để ý đến chúng ta. Hoàng thượng, vậy ngươi dạy ta a? Hoàng quý phi, vẫn là ngươi đích thân dạy a? Đây là chúng ta môn phái công pháp. Ngươi là chân tướng tin ta nha. Môn phái công pháp đều để ta nhìn. Ngươi là ta đạo lữ cũng chính là môn phái người, muốn tu luyện đều không có người ngăn cản. Ngươi thắng. Chính là một khối tảng đá vụn, bản cung cũng có thể để nó nắm giữ linh khí. Sau một lát, Tuy Hồng Côn nước mắt tuôn đầy mặt, lớn tiếng giận dữ hét, đạt được ước muốn. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Thái thượng hoàng, ngươi thật không lừa ta nha. Trung Ly Y Y Nhân một cái nắm chặt hắn sợi râu, sắc mặt không vui nhìn hắn chằm chằm. Là to cái gì? Ngươi nghĩ tất cả mọi người biết sao? Hoàng quý phi, lão thần quá kích động. Mời ngài chớ trách a. Điệu thấp một chút. Nếu như bị phát hiện, rất có thể sẽ bị mang đi. Ngươi liền nói là chính mình ngoại ý muốn đột phá, đến Thương Vân giới, liền đi Vân Thiên cùng hoàng hậu tại nơi đó. Đi nhớ nàng kêu Mạc Hàm Yên, đừng lộ ra cho bất luận kẻ nào. Nếu như không có bị phát hiện, liền đem chuyện này nát tại trong bụng. Lão thần minh bạch. Cảm ơn hoàng quý phi. Trung Ly Y Y Nhân bắt lấy Liêu Vân Cực cổ áo, trực tiếp đi ra đại sảnh. Ngay tại suy nghĩ vấn đề Liêu Vân Cực, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Y Y Nhân, cho chút mặt mũi a. Ngươi muốn làm gì? Ta cảm giác phụ cận có hàn khí, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngươi nói là Hàn Tuyền a? Ngươi đi qua. Ân. Bên trong rét lạnh dị thường, là một cái luyện thể bảo địa. Cô lậu quả văn. Vậy làm sao lại là bình thường hàn khí? Dùng để luyện thể chính là phung phí của trời. Là cái gì? Bên trong có ngàn năm hàn băng, ẩn chứa cường đại hàn khí, rất có thể sẽ có băng thuộc tính linh thạch xuất hiện. Âu Dương gia tại bảo vệ, không quá dễ dàng tiếp cận a. có ta ở đây ngươi thì sợ gì? Một hồi làm cho tất cả mọi người đều ngon lành là ngủ một giấc. Chương 49, băng thuộc tính linh thạch, nhà đá nữ tử. Chương 49, băng thuộc tính linh thạch, nhà đá nữ tử. Hai người chui vào đám người bên trong, đi tới Hàn Tuyển vị trí trong sân động. Bên trong hàn khí so bình thường mạnh rất nhiều, một chút người còn không có tiếp cận Hàn Tuyển, liền lui xuống. Không đúng, làm sao sẽ như thế cường? Nghe nói có một vị người tu hành tới, là Âu Dương Thiếu Trạch mời tới. Hắn không phải là cấm chỉ chúng ta tiến vào a? Hẳn là a. Không phải vậy đến Hàn Tuyển dễ như trở bàn tay. Trở về đi. Trêu chọc Âu Dương gia, chỉ có một con đường chết. Trong ngay mắt, trong sơn động chỉ còn lại Liêu Vân Cực hai người. Ý địa nhân, bên trong thật có tu sĩ sao? Có, hẳn là một vị tuần sát giả, tu vi tại Kim Đan trung kỳ. Bọn họ đang làm gì? Vị kia tuần sát giả muốn đi vào Hàn Tuyển dưới đáy, thế nhưng hắn không chịu nổi hàn khí, ngay tại công kích Hàn Tuyển. Hắn không sợ lạnh suối bộc phát sao? Bao lâu bộc phát một lần? Một tháng. Hình như ngày mai liền đến. Phổ thông tu sĩ cũng không chịu nổi, ngàn năm hàn băng hàn khí, hắn miễn cưỡng có khả năng ngăn cản một canh giờ. Nếu là có linh khí sinh ra, hắn không kiên trì được nửa canh giờ. Chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo trốn đi, chờ bọn hắn không chịu nổi, chúng ta tại đi vào. Phía trước có một chỗ người khác chế tạo hang động, chúng ta đến đó a. Tướng công, ngươi có thể chống đỡ được sao? Có thể. Thiên Khải thủ hộ có thể hấp thu hàn khí. Vậy ta liền không chiếu cố ngươi. Đột nhiên sơn động bên trong bộc phát ra cường đại hàn khí. Bên trong truyền đến một vị nam tử cấp bách âm thanh. Đi. Không chịu nổi. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tự sinh tự diệt a. Ta cũng không có có thể ra sức. Mấy tiếng sau khi hét thảm, sơn động yên tĩnh trở lại. Trung Ly Y Y Nhân lôi kéo Liêu Vân Cực, cực tốc phóng tới Hàn Tuyển bên trong. Các nàng nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi Hàn Tuyển, còn có hướng lên trên phun ra ngoài hàn khí. Trung Ly Y Y Nhân không chút do dự mang theo Liêu Vân Cực, nhảy vào băng lãnh thấu xương Hàn Tuyển bên trong. Hàn Tuyển tuy nói không sâu, nhưng muốn đến dưới đáy vẫn là vô cùng khó khăn. Cực hàn nhiệt độ để hai người hành động đều thay đổi đến chỉ hoãn. Tại Trung Ly Y Y Nhân cường lực bảo vệ cho, bọn họ thành công đứng ở Hàn Tuyển dưới đáy. Chỉ thấy dưới đáy có một cái đen như mực động cầu, từng kia từng sợi hàn khí chính liên tục không ngừng từ nơi nào chảy ra. Làm bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi vào động cầu lúc, một cú cực kỳ mãnh liệt hàn khí nháy mắt đập vào mặt. Liền luôn luôn cứng cỏi Trung Ly Y Y Nhân cũng không khỏi tự chủ run rẩy một cái. Rét lạnh kia phảng phất có khả năng xuyên thấu cốt tủy, lông mày của nàng cùng khuôn mặt rất nhanh liền ngưng kết ra một tầng thật mỏng nhàn nhạt xương trắng. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực không chút do dự đem Trung Ly Y Y Nhân thân thể mềm mại xích sao ôm vào trong ngực. Hắn muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình cho Trung Ly Y Y Nhân một tia ấm áp. Cái kia lồng ngực nở nang, giống như một cái tránh gió cảng, là Trung Ly Y Y Nhân chặn lại lạnh thấu xương gió lạnh. Cũng không lâu lắm, hai người liền thuận lợi xuyên qua đầu kia chật hẹp mà âm lãnh thông đạo. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh hoàn toàn bị hàn băng bao trùm không gian bao la hiện ra tại hai người trước mắt. Mảnh không gian này tựa như một tòa băng tuyết vương quốc, trong suốt long lanh, đẹp không sao tả xiết. Tại hàn băng vị trí trung ương, yên tĩnh nằm một khối to lớn vô cùng màu xanh khối băng. Nó tản ra hào quang óng ánh, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, khiến người hoa mắt thần mê. Và quả nhiên là băng thuộc tính linh thạch a, chúng ta phát tài rồi. Trung Ly Y Y Nhân hưng phấn đến kém chút nhảy lên, chỉ thấy nàng cấp tốc lấy ra một cái sắc bén màu đen và kiếm, vận lên nội lực, hướng về phía trước hàn băng mạnh mẽ vung lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hàn băng ứng thanh giạn nước, khối kia chân quý màu xanh linh thạch cuối cùng lộ rõ. Trung Ly Y Y Nhân tay mắt lanh lẹ, lập tức đem bỏ vào trong túi. Nhưng mà liền tại nàng vừa vặn thu hồi linh thạch một khắc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cả vùng không gian đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay sau đó chính là một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Những cái kia nguyên bản cứng rắn như sắt hàn băng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan, phản phất từ trước đến nay chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Trong nháy mắt, một cái thiên nhiên tạo thành hang động bất ngờ xuất hiện. Hang động bốn phía cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua là cây khe hở tung xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể thấy được cái kia mảnh màu xanh thẳm bao la bầu trời, để cho lòng người đặc biệt dễ chịu. Đây là trận pháp. Như thế lớn linh thạch, chỉ là trận pháp hạch tâm. Tướng công, chúng ta nhanh đi phía trước tìm kiếm, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Trung Ly Y Y Nhân mở rộng thần thức, đem tất cả xung quanh bao phủ. Mà Liêu Vân Cực trong cơ thể thiên khải thủ hộ, chỉ dẫn hắn đi tới một cái trước nhà đá. Hắn mở ra nhà đá, nhìn thấy một vị khuôn mặt trắng xám nữ tử, hai mắt nhắm nghiền nằm tại trên giường đá. Không có tu vi, chỉ có yếu ớt nhịp tim, cùng nông gấp rút hô hấp. Tại cái này tràn đầy nguy cơ, cùng không biết trong hang động, nàng đến tuột cùng là như thế nào, ngoan cường mà còn sống sót. Phu nhân, nàng thật là người sao? Làm sao sẽ như vậy yếu đuối không chịu nổi? Không sai, nàng đích xác là người, nhưng tình trạng cơ thể cực độ suy yếu, sợ rằng đã mạng sống như treo trên sợi tóc ngày giờ không nhiều. Có thể kỳ quái là, dù cho dạng này nàng cũng còn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi, đây rốt cuộc là vì cái gì đâu? Trung Ly Y Y Nhân cao mày, khổ sở suy nghĩ nguyên do trong đó. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên chú ý tới nữ tử bên hông khối kia tản ra thần bí tia sáng ngọc bội. Trong chốc lát, hắn hiểu được Thiên Khải thủ hộ chỉ dẫn chính mình đến chỗ này chân chính ý đồ. Nàng là chúng ta Thiên Khải môn người, trước tiên đem nàng mang về môn phái lại nói. Tướng công, các ngươi Thiên Khải môn bây giờ còn sót lại bao nhiêu người a? Sư tỷ nói cho ta, hiện nay liền chỉ còn lại hai người chúng ta. Đã như vậy, vậy cái này nữ tử lại nên giải thích thế nào đâu? Chẳng lẽ nàng cũng là Thiên Khải môn đệ tử phải không? Có lẽ nàng là một vị nào đó đệ tử hậu nhân a. dù sao nếu như không phải cùng Thiên Khải Môn có nguồn gốc, trên người nàng như thế nào lại đeo tượng trưng cho Thiên Khải Môn thân phận Khải Thiên Bội đâu? Ai, nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ đến tìm kiếm bảo bối, kết quả bảo bối không tìm được, ngược lại là tìm về như thế một vị có vẻ bệnh nữ tử, cũng không biết đây đối với chúng ta đến nói đến tột cùng là phúc hay là họa nha. Đi nhanh lên đi, nếu là lại lề mề đi xuống, vạn nhất bị những người khác phát hiện, chúng ta nhưng là triệt để bại lộ hành tung rồi. Ngươi ôm nàng, ta mang các ngươi rời đi. Vì vậy Liễu Vân Cực ôm lấy vị yêu hôn mê bất tỉnh nữ tử, mà Trung Ly Y Y Nhân thì nắm chắc cánh tay của hắn. Chỉ thấy Trung Ly Y Y Nhân thi triển ra thuấn di chi thuật, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, ba người nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đợi bọn hắn rời đi về sau, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Nguyên bản sinh cơ giạt rào hoa cỏ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo tàn lụi, phản phất mất đi sinh mệnh tội nguồn đồng dạng. Ngay sau đó, xung quanh tất cả thực vật cũng đều giống như thủy triều rút đi màu xanh, cho đến hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích. Toàn bộ hang động lập tức thay đổi đến hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất chưa bao giờ có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại đồng dạng. Qua trong giây lát, nguyên bản sinh cơ giạt rào hang động thay đổi đến không có vật gì. Trở lại Thiên Tiêu phủ phía sau, Liễu Vân Cực đem nữ tử đặt ở gian phòng của hắn bên trong. Trung Ly Y Y Nhân lại cho nữ tử uống vào hai viên đan dược, kiểm tra một hồi thân thể của nàng biến hóa. Thật kỳ quái a, đan dược bị hấp thu, vì cái gì một chút hiệu quả đều không có? Nàng đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Ta để Thiên Khải thủ hộ thử xem a. Liễu Vân Cực sắc mặt ngưng trọng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt ở nữ tử kia chân bóng trên trán. Trong chốc lát, Thiên Khải thủ hộ lấp lánh lên nóng ánh sáng xanh lục, tựa như một tầng thần bí mà mạn sáng lưu hòa, cấp tốc lan tràn ra, đem nữ tử cùng chính hắn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Đúng lúc này, chỉ thấy Liễu Vân Cực đầu ngón tay khẽ run lên, lại bị cường đại Thiên Khải thủ hộ lực lượng cứ thế mà bức ra một giọt đỏ thắm máu tươi. Giọt này máu tươi phảng phất có linh tính đồng dạng, tinh chuẩn không sai lầm chui vào nữ tử mi tâm chỗ sâu. Theo máu tươi dung nhập, nữ tử nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng gái kia không có chút huyết sắc nào ra thịt, dần dần nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, liền như là ngày xuân bên trong mới nở hoa đào kiểu diễm động lòng người. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng rung động nhẹ nhẹ, tựa như sắp từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cuối cùng nữ tử chậm rãi mở ra, nàng cặp kia đôi mắt đẹp, con mắt của nàng trong suốt như nước, thâm thúy đến phảng phất có khả năng thấy rõ thế gian vạn vật bản chất. Làm nàng ánh mắt cùng Liễu Vân Cực giao hội lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Chương 50, Thiên Khải Môn Tạ Sứ Băng Thanh, Thiên Khải Thánh Chủ. Chương 50, Thiên Khải Môn Tạ Sứ Băng Thanh, Thiên Khải Thánh Chủ. Nữ tử động tác nhu hòa chậm rãi, đứng lên đến, đối Liễu Vân Cực khẽ mỉm cười. Nàng chỉnh lý một cái, hơi có vẻ xốc xếp quần áo phía sau, liền hướng về Liễu Vân Cực, cung cung kính kính không người thi lễ. Thiên Khải Môn Tạ Sứ Băng Thanh, bái kiến Thánh Chủ. Liễu Vân Cực nghe đến đối phương gọi mình là Thánh Chủ không khỏi hơi sững sờ. Ngươi vì sao xưng ta là Thánh Chủ? Phía trước sư tỷ ta không phải nói là thủ hộ giả sao? Khởi bẩm Thánh Chủ, Thiên Khải thủ hộ chỗ thủ hộ người kỳ thực chính là Thiên Khải Môn Thánh Chủ, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một cái phân đà trưởng môn mà thôi. Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, vội vàng hỏi tới, phân đà, cái kia tại Thiên Khải Môn bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cái Thiên Khải thủ hộ? Về Thánh Chủ, Thiên Khải Môn tổng cộng có 4 cái Thiên Khải thủ hộ. Bất quá một khi Thánh Chủ hiện thân, mặt khác 3 cái Thiên Khải thủ hộ sẽ tự động biến mất, hội tụ đến Thánh Chủ Thiên Khải thủ hộ bên trong. Ngươi là tổng môn tà sứ, còn có những người khác sao? Là Thiên Khải Môn tổng cộng có 2 vị sứ giả, 9 vị hộ pháp, tứ đại đà chủ, 18 vị đường chủ, 36 vị trưởng lão, 72 vị thiên khải kiếm bệ. Thế nhưng ngươi vì sao không có tu vi? Chúng ta đều sẽ theo thánh chủ mà xuất hiện, chỉ có thánh chủ mới có thể để cho chúng ta giác tỉnh, từ từ khôi phục tu vi. Các ngươi đều bị phong ấn, chỉ có ta cùng hữu sứ bị trước thời hạn phong ấn, những người khác luân hồi chuyển thế. Tổng môn vậy mà cũng bị hủy diệt, cái này sao có thể? Băng Thanh trầm trọng nhẹ gật đầu, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, không sai, chúng ta thực tế không chống đỡ được thượng giới âm mưu quỷ kế. Chỉ có chân chính nắm giữ Thiên Khải thủ hộ thánh chủ xuất hiện, chúng ta Thiên Khải môn mới có cơ hội thu hoạch được cùng thượng giới chống lại tư cách. Thượng giới đến cùng vì cái gì muốn hủy đi chúng ta Thiên Khải môn? Ai, nói cho cùng còn là bởi vì cái kia vô cùng thần bí Thiên Khải thủ hộ. Tại hạ giới căn bản không người biết được bí mật trong đó, nhưng tại thượng giới lại có người biết. Như vậy tổng môn đến tột cùng nằm ở nơi nào? Liền tại Thương Long giới, vị trí cụ thể chính là Ẩn Long Phong. Nghe đến đáp án này, Liêu Vân Cực không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai Thương Long quốc quả thật là tu hành giới nơi ở. Nhưng vì sao bây giờ, nơi này lại cấm chỉ tu sĩ tại cái này tu hành đâu? Bởi vì, chính là bởi vì bọn họ e ngại, chúng ta Thiên Khải môn sẽ chết đuổi phục nhiên. Một khi để chúng ta một lần nữa quật khởi, tất nhiên sẽ đối với bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp. Cho nên bọn họ nghĩ hết biện pháp, ngăn cản bất luận kẻ nào tại cái này tu hành, chấm dứt hậu hoạn. Những người này làm cũng quá tuyệt. Thánh chủ không phải là không có xuất hiện sao? Bọn họ làm sao còn đuổi tận giết tuyệt? Bọn họ sợ tiên đoán thành thật. Cái gì tiên đoán? Thánh chủ ra Thiên Khải hiện, vạn thế mê kiếp này giải. Chúng tướng về Thương Long lộ ra, quần hùng bại thiên hạ bình. Khuy thiên đo chỉ Thiên Khải, chư thiên vạn giới một thánh chủ. Các ngươi xuất hiện đến, khó tránh quá sớm chút ta. Ta hiện nay còn không cách nào tu hành a. Nghe lời ấy, Băng Thanh sắc mặt đại biến, càng là lên tiếng kinh hô, cái gì? Nguy rồi. Nhất định là có người phản bội Thiên Khải môn. Trước thời hạn hiện thân sẽ dẫn phát quá nhiều khó mà dự liệu biến cố. Hiện nay đại gia thực lực đều như vậy thấp, lại như thế nào có khả năng bảo đảm thánh chủ tuyệt đối an toàn a? Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, trong lòng đều bao phủ một tầng nặng nề mù mịt. Thiên Khải thủ hộ quang mang tiêu tán, Băng Thanh thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Băng Thanh tu vi, Trung Ly Y Nhân nhịn không được ca ngợi nói, luyện khí kỳ tầng 2. Quả nhiên không đơn giản a. Thiên Khải môn vẫn là cường đại như vậy. Ngươi là người phương nào? Đạo lữ của hắn. Băng Thanh bái kiến phu nhân. Quý phủ đang cần thị nữ đâu? Ngươi chỉ ủy khuất một cái đi. Dù sao cũng so người ngoài muốn thuận tiện nhiều. Là, phu nhân. Mang theo điểm mạng che mặt ta. Không phải vậy quý phủ người sẽ điên mất. Băng Thanh còn không có phu nhân xuất chúng, sẽ không có quá nhiều người chú ý. Dứt lời, Băng Thanh đeo lên một tấm mặt nạ màu bạc, che kín mặt mũi của mình. Mặt nạ của nàng bên trái còn có một đóa nở rộ hồng nhạt đóa hoa. Ý kia nhân, Ẩn Long Phong ở nơi nào? Chưa nghe nói qua a. Là tại Thương Long Quốc sao? Đúng vậy a. Chưa từng thấy. Công tử vẫn luôn tại ẩn giấu, chỉ có chúng ta có khả năng tìm tới, hiện tại còn không phải nó hiện thế thời điểm. Công tử, Sở gia gia chủ cầu kiến. Bên ngoài truyền đến Liêu Kiệt âm thanh, ba người lập tức đi ra ngoài. Hắn tới làm gì? Công tử, hình như Sở gia gặp nạn rồi. Nghe nói Âu Dương thiếu trạch coi trọng, Sở gia bảo vật gia truyền. Cái này Âu Dương thiếu trạch, thật sự là một khắc đều không cho người yên tĩnh a. Bốn người tiến vào đại sảnh, nhìn thấy sốt ruột chờ đợi Sở Thiên Hùng. Cứu phụ, ngươi có thể là khách hiếm thấy nha. Nghĩ như thế nào đến Thiên Tiêu phủ? Nghĩ tới ta mẹ sao? Vân Nhi, ngươi cũng đừng giễu cợt cứu phụ. Trước mắt Sở gia gặp phải phiền toái, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Sở gia vượt qua cửa ải khó khăn. Sở gia sự tình không liên quan gì đến ta. Cứu phụ mời trở về đi. Vân Nhi, ngươi cũng là Sở gia một phân tử, không thể thấy chết không cứu a. Cứu phụ, ngươi quên Sở gia từng thuê tông sư đến ám sát ta sao? Những chuyện này ta đều không biết, ngươi bây giờ không phải rất tốt sao? Liên lại đừng tính toán. Một câu không biết rõ tình hình, liền nghĩ trốn tránh trách nhiệm sao? Có người ám sát ngươi, ngươi sẽ không tính đến sao? Nếu không phải nhìn ngươi là cứu phụ, thật muốn quất ngươi một bàn tay. Tướng công ta sẽ không trợ giúp Sở gia, các ngươi trở về đi. Tiễn khách, ngươi một cái nữ tác nhân gia, không cố gắng giúp chồng dạy con, tại chỗ này vùng cái gì dã? Vân Nhi, ngươi chính là dạng này dạy dỗ phu nhân sao? Cứu phụ, nàng của ta. Ngươi xong. Trung Ly Y Y Nhân một chân đá bay Sở Thiên Hùng, sau đó đem hắn ném ra ngoài. Ai dám lại để cho hắn đi vào? Ta đánh gãy chân hắn. Đuổi đi ra. Là, phu nhân. Sở Thiên Hùng khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, lớn tiếng giận dữ hét, phản thiên. Sở Vân, ngươi mở cái điều kiện a. Vô luận như thế nào, bảo vật gia truyền không thể bị cướp đi. Các ngươi thủ không được, liền giao cho ta. Đây chính là điều kiện. Âu Dương thiếu trạch làm quen tuần sát giả, ngươi cũng thủ không được. Vậy ngươi vì sao còn tới tìm ta? Để ta đi chịu chết sao? Việc này không có thương lượng. Sở Thiên Hùng còn muốn nói chuyện, thế nhưng không có há miệng, liền bị Thương Long vệ đuổi ra ngoài. Tộc trưởng, ngươi làm sao thủ thương? Không cẩn thận ngã sắp xuống. Đem bảo vật gia truyền cho ta. Tộc trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta thủ không được. Tất nhiên Sở Vân yêu cầu, liền cho hắn a. Ít nhất còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu như bị cướp cũng là lỗi lầm của hắn, ta không đến mức bị người cười nhạo. Quản gia lấy ra một cái màu vàng kim hộp gấm, giao cho Sở Thiên Hùng. Sở Vân, nể tình mẫu thân ngươi tình cảm bên trên, ta hôm nay liền đem Sở gia bảo vật gia truyền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng kỳ vọng của chúng ta. Lấy ra a. Ồn ào cái gì? Ngươi nghĩ mọi người đều biết sao? Muốn hay không lập cái chứng tử? Không muốn ngược lại, nói chúng ta bức bách ngươi. Đối mặt Trung Ly Y Y Nhân khí thế hùng hổ dọa người, Sở Thiên Hùng cũng không cam chịu yếu thế. Đây chính là ngươi nói. Vậy liền lập cái chứng tử a. Bảo vật gia truyền như mất đi, các ngươi chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm chúng ta đều khiêng. Nếu như bảo vật gia truyền mất đi, Cổ Vận Hiên cùng Thiên Tiêu phủ, toàn bộ về Sở gia tất cả. Thật đúng là rất không muốn mặt. Ngươi vẫn là lấy về a. Giá quá lớn, ta sợ chính các ngươi đều đến cướp. Mà thôi, liền không ràng buộc tặng cho các ngươi. Cầm giấy bút đến. Là, phu nhân. Thương Long vệ đem giấy bút tới, Sở Thiên Hùng tại trước mắt bao người, lập xuống chứng tử. Thật tốt đảm bảo a. Như lão tổ trở về, chắc chắn trước đến tìm nó. Lão tổ để Sở gia đảm bảo, vẫn là lão tổ để lại cho Sở gia. Lão tổ không có nói, liền vội vàng rời đi. Khi đó lão tổ là tu sĩ sao? Không phải. Sở gia vị kia tu sĩ, cũng không phải hắn a. Không thể trả lời. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút đối sách a. Như mặt trời ban trưa không đại biểu không gì làm không được. Không nhọc ngài quan tâm. Cứu phụ đi thong thả a. Sở Thiên Hùng bị tức phẫn nộ, thế nhưng trở ngại trước mặt mọi người, chỉ có thể đẩy mặt nộ khí đi. Hai người trở về trong phủ, Trung Ly Y Y Nhân liền không kịp chờ đợi mở ra hộp gấm. Trong hộp gấm là một cái màu vàng hộp bông, hộp bông phía trên có một cái hình rồng đồ án. Đây là cái gì nha? Trung Ly Y Y Nhân cầm lấy hộp bông, cẩn thận ngắm nghía, muốn tìm ra mở ra hộp bông phương pháp. Thế nhưng hộp bông sáu mặt đều không có bất luận cái gì khe hở, nàng cũng không có một chút biện pháp. Y Y Nhân, hình rồng đồ án không thể chỉ là trang trí a. Có lẽ phương pháp liền tại bên trong. Vẫn là tướng công thông minh. Ta thử một chút. Chương 51, Kim Long Bảo Hạc, Thẩm Ngọc Chân thấy xa. Chương 51, Kim Long Bảo Hạc, Thẩm Ngọc Chân thấy xa. Trung Ly Y Y Nhân cẩn thận tại hình rồng trên đồ án tra tìm, cuối cùng tại long nhãn chỗ, nhìn ra dị thường. Cái này hai viên long nhãn bên trong, còn đều có một đầu long, mà còn con mắt là có thể chuyển động. Đến mức làm sao xoay tròn, liền muốn nhìn Trung Ly Y Y Nhân kinh nghiệm. Chỉ thấy nàng hai tay đè lại hai viên long nhãn, miệng lẩm bẩm, song long bay cao, mười chảo múa ngày, hữu chuyển tam bể, bị cả bị bốn phía. Kim Long Bảo Hạp mở. Giang giác một tiếng, hộp vung mở ra, chói mắt kim quang xuất hiện. Quả nhiên là Kim Long Bảo Hạp, chính là long hơi ít. Trung Ly Y Y Nhân lập tức thi triển công pháp, đem toàn bộ gian phòng phong bế. Một thanh kim sắc trường kiếm lơ lửng tại hai người trước mặt. Tướng công, nhanh nhỏ máu nhận chủ. Liêu Vân Cực ngay lập tức đem ngón tay bạch phá, đem máu tươi nhỏ vào trường kiếm bên trong, hiểu rõ thanh kiếm này tin tức. Kim Long Lâm Thiên Kiếm, thượng phẩm thiết khí, có khả năng thả ra ba đạo long lực, mục tiêu công kích. Đáng tiếc a, là một thanh kiếm. Nếu là linh vật liền càng thêm chân quý. Y Y Nhân, trong cái hộp này đồ vật sẽ khác nhau sao? Đúng vậy a, chân quý nhất chính là Kim Long Trứng. Đây là ai lưu lại? Không biết a. Kim Long Bảo Hạc vô cùng hi hữu, muốn gặp phải rất khó. Sở ra lão tổ nếu tới yêu cầu làm sao bây giờ? Cho hắn trông không một thôi. Dù sao cũng vô dụng liền thả một kiện đồ vật liền bước bỏ. Có phải là khá là đáng tiếc a? Liền không có những dụng ý sao? Tướng công, ta đã từng thu được một lần, lấy đi bên trong bảo bối phía sau, ta liền đem trống không hộp thả trong túi chữ vật. Trung Ly Y Y Nhân cũng lấy ra một cái hộp, so vừa vặn hộp hơi lớn, hai viên long nhãn bên trong tổng cộng có 4 đầu long. Nàng đem hộp nhỏ bỏ vào hộp lớn bên trong, sau đó đóng lại hộp, nghiêm túc quan sát đến. Đông nhiên nàng phát hiện, trên cái hộp hai cái long nhãn bên trong xuất hiện 6 đầu long. Cái này một ý bên ngoài phát hiện, để Trung Ly Y Y Nhân mừng rỡ như điên. Chơi ạ, nếu là tập hợp Kim Long Bảo Hạp, có thể hay không liền có thể được đến Kim Long Trứng. Bên trong có bảo bối. Hiện tại còn không xác định, gặp phải kế tiếp Kim Long Bảo Hạp, lại mở ra a. Ta muốn chế tạo một cái giống nhau như lúc, phòng ngừa Sở ra đổi ý. Mới đồng dạng sẽ bị nhìn ra, đừng phiền phức. Ta làm ai cũng nhìn không ra. Một canh giờ liền tốt. Ngươi muốn học hay không một cái? Tốt. Ta còn không có nhìn qua. Trung Ly Y Y Nhân đắc ý cười một tiếng, lấy ra một cái màu tím phương đỉnh, lấy ra một chút tài liệu, bắt đầu luyện khí. Trong hoàng cung, Hoàng Thái Hậu Âu Dương Thiến đi tới Hàn Thiên tập cung, nhìn thấy Hàn Thiên cùng Thẩm Ngọc Chân. Chất nhi, bái kiến Thái Hậu. Ngọc Chân, cho Thái Hậu thỉnh an. Hoàng thượng, nghe nói Sở Vân được đến, Sở gia bảo vật gia truyền, ngươi khả năng giúp đỡ Thiếu Trạch muốn tới sao? Hắn làm sao không tự mình đi muốn? Sở Vân là hoàng thượng tâm phúc, Thiếu Trạch sợ chọc hoàng thượng tức giận. Sở Vân sự tình, chấm không nhúng tay, mời Thái Hậu thứ lỗi. Đã như vậy, nếu như Sở Vân không cho, cái kia Thiếu Trạch nhưng là độc thủ. Theo hắn a, chấm không can thiệp. Mà khác Ngự Lâm quân tổng thống lĩnh, phía trước không phải Âu Dương Chiến sao? Vì sao đột nhiên đổi hô diễn đảng? Chấm làm việc, không cần giải thích. Bọn họ còn muốn để chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Hoàng thân quốc thích làm hoàng thành trướng khí mù mịt, không có chút nào quy củ có thể nói, Hồ Diên Đằng vừa bận có thể ước thúc bọn họ. Thế nhưng hắn đã từng phản bội qua Thương Long quốc, lại là địch quốc đại tướng quân, cả triều đại thần đều là bất mãn vô cùng. Hắn vì cái gì phản bội? Chắc hẳn các ngươi đều là lòng dạ biết rõ a. Việc này không cần lại nâng, chấm tin tưởng Hồ Diên Đằng. Hoàng thượng, ngươi là muốn lợi dụng Hồ Diên Đằng tới áp chế Âu Dương Chiến a? Đúng thì sao? Bất chấp vương pháp, lựa trên gạt dưới, hắn rất xem thường chấm a. Âu Dương Chiến cảm giác Liêu Vân Cực thái độ thay đổi, không tại khuất phục tại hèn rắn. Hoàng thượng, bản cung thân thể không được tốt, trước trở về. Thái hậu nhiều chú ý thân thể. Ngọc Chân, đưa tiễn Thái hậu. Là, hoàng thượng. Thẩm Ngọc Chân trở lại về sau, đứng ở Hàn Thiên bên cạnh. Thiên ca, Thái hậu muốn đối Sở Vân bất lợi a. Ngươi vì sao không giúp một chút hắn? Hắn là đại ca người, còn cần ta đến giúp sao? Vậy ngươi vì sao trợ giúp Hồ Diên Đằng? Âu Dương Chiến lợi dụng quyền thế thường xuyên không nhìn ta, Hồ Diên Đằng chính là kình địch của hắn. Ta muốn để hai người bọn họ bại câu thương, lại xếp vào chúng ta người đi bảo. Cha ta đã xem tất cả tài lực cùng nhân mã, đều giao cho ta. Chúng ta bây giờ cũng có 3 vị đại tông sư. Thương Long quốc tổng cộng liền 9 vị đại tông sư, các ngươi chỗ nào được đến? Đây chính là chúng ta Thẩm gia nội tình. Tại Thương Long thành bên trong, trừ Sở Vân cổ Vân Hiên, duy ta Thẩm gia độc đại. Âu Dương Chiến sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Đương nhiên sẽ không. Thế nhưng hắn cũng không muốn cùng ta Thẩm gia bại mặt, để người khác có thể lợi dụng cơ hội, dù sao tùy hồng côn cùng Tư Mã Trường không không phải trang trí. Ngươi nói đại ca sẽ nuốt ở chỗ nào? Vì sao một mực không thấy thân ảnh của hắn? Dạng này còn không tốt sao? Hắn chỉ huy, ngươi được lòng người, vẹn cả đôi đường a. Mấu chốt là chúng ta người, không có quá lớn chức quan, không cách nào nhấc lên sóng to gió lớn nha. Làm chuyện gì, đều không nên gấp tại cầu thành, ngươi muốn nằm gai nếm mật, chờ đợi thời cơ. Chờ thời cơ chín muồi, lại cho bọn họ đau xót một kích. Ngươi là để ta phối hợp đại ca. Đối. Tranh thủ thời gian thu hồi ngươi cái kia, khiến người căm hận hung ác chi tâm. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ mất đi tất cả. Đừng cho là ta không biết, tâm tư của ngươi cùng thủ đoạn, nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt dĩ vãng. Nàng nhẹ vỗ về bụng hơi nhô lên, trên mặt tràn đầy mẫu tính quan huy. Ta bây giờ đã có thai, đây chính là thiên đại hỷ sự. Mà con phụ vương của ngươi đã sớm nói, đại ca từ trước đến nay đối hoàng vị không có dạ tâm, đồng thời tạm thời cũng không có ý lưu lại dòng dõi. Kể từ đó, chúng ta hài tử liền không hề nghi ngờ sẽ trở thành đời tiếp theo hoàng đế. Bởi vậy, ngươi nên lòng mang lòng cảm kích, cảm ơn đại ca nhượng bộ cùng thành toàn. Hắn ngay tại yên lặng hiệp trợ chúng ta, đạt tới mục tiêu, mà ngươi lại tại nơi này phối hợp, lưu đổ một chút bụng dạ hẹp hòi sự tình. Hàn Thiên nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, phản bác, có thể bạn nhất đại ca đột nhiên thay đổi chủ ý, đổi ý làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chúng ta làm tất cả cố gắng, há không toàn bộ đều uổng phí. Ta đã từng cùng đại ca có chỗ tiếp xúc, so sánh với nhau, hắn có thể so với ngươi thiện lương đơn thuần hơn nhiều. Ngươi chớ có lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng, đem tất cả mọi người tưởng tượng được, giống như ngươi âm hiểm xảo trá. Còn nữa nói, liền tính hắn thật đổi ý, lại có thể thế nào? Chúng ta đã làm tốt, đầy đủ chuẩn bị, tuyệt sẽ không tùy tiện bị đánh bại. Nói xong lời nói này phía sau, nữ tử chỉnh lý áo quần một cái, quay người chuẩn bị ra ngoài. Ta muốn đi gặp một chút Sở Vân, có một số việc cần ở trước mặt, cùng hắn thương lượng rõ ràng, khả năng sẽ muộn một chút mới có thể trở về. Vẫn là ta giúp ngươi cùng đi thôi. Dù sao bên ngoài nhân tâm hiểm ác, có ít người có lẽ cũng không nhận ra ngươi, vạn nhất gặp phải cái gì nguy hiểm, có thể làm sao được? Thẩm Ngọc Chân từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, tại nam tử trước mắt lung lay. Sợ cái gì? Cái này còn không có lệnh bài tại nhà. Có nó tại tay, ai dám ngăn trở ta? Ngươi yên tâm đi, ngược lại là chính ngươi, không cần thiết khắp nơi đi loạn, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi cùng chú ý vậy được rồi. Bất quá ngươi trên đường nhất định muốn cẩn thận, ta để Hồ Diên đằng hộ tống ngươi đi qua, dạng này cũng tốt để ta yên tâm. Đi, vậy thì làm như vậy đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho phép thừa dịp lúc ta không có ở đây, sau lưng ta lén lút tầm hoa vấn liêu hái hoa ngắt cỏ. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi làm ra loại này có lỗi với ta sự tình, nhìn ta không cho phụ vương hung hăng trừng phạt ngươi. Ai nha? Trong lòng của ta chỉ có quyền lực hai chữ, đến mức nữ nhân nha. Có ngươi một người liền đã đầy đủ. Còn lại mấy cái bên kia dòng chi tụ phấn, ta căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Thẩm Ngọc Chân lườm hắn một cái, oán trách nói, thử. Bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, cơ hàn lên trọng tâm. Giống ngươi như vậy lòng tham không đủ người, như thế nào lại là cái an phận thủ thường hạng người? Tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Trong cung Tần Phi đều là đại bá, đã bị đại ca thu xếp tại chỗ khác, ngươi còn lo lắng cái gì? Âu Dương gia có phải là cho ngươi đưa tới một vị nữ tử? Không có. Ngươi nhìn lầm. Đó là đi nhìn Thái Hậu. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nguyên bản đã thuộc về ngươi, nếu như ngươi còn không trân quý, lão thiên đều cứu không được ngươi. Ngươi tới, để Hồ Diên tổng thống lĩnh đưa nàng đi Thiên Kiêu phủ. Tuân mệnh, hoàng thượng. Thẩm Ngọc Chân lắc đầu, tâm tình phức tạp, đi ra Hàn Thiên tẩm cung. Chương 52, Âu Dương Vũ Phi, Thẩm Ngọc Chân lưu lại. Chương 52, Âu Dương Vũ Phi, Thẩm Ngọc Chân lưu lại. Thẩm Ngọc Chân chân trước vừa vặn rời đi không lâu, liền có một vị mặc hoa phục chói lọi nữ tử, bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đi vào Hàn Thiên tẩm cung. Nàng mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại vận luật đặc biệt, hấp dẫn lấy Hàn Thiên ánh mắt. Vũ Phi cho hoàng thượng thỉnh an. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nữ tử yêu kiều hạ bái, âm thanh thanh thúy huyền chuyển, giống như hoàng anh xuất cốc đồng dạng dễ nghe êm tai. Hàn Thiên mặt mày hớn hở, đối với nữ tử vẫy vẫy tay. Miễn lễ a, hôm nay ngươi đến, vì chuyện gì? Hoàng thượng, lập hậu sự tình nhưng có tiến triển. Đa đa trong nhà, có thể là một mực thúc giục với ta đâu. Âu Dương Vũ Phi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Hàn Thiên. Lãnh Thiên kiếm lông mày cau lại, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói, việc này tạm thời không gấp, Nam Cương bên kia thế cục còn chưa ổn định, còn có rất nhiều công việc cần xử lý. Chấm qua chút thời gian, còn muốn đích thân tiến về Nam Cương một chuyến. Hoàng thượng, nếu như ngài có thể lập Vũ Phi làm hậu, đa đa chắc chắn toàn lực ứng phó, giúp ngài sớm ngày thu phục Nam Cương mất đất. Âu Dương Vũ Phi vội vàng hướng về phía trước, xích lại gần mấy bước, dùng cái kia câu hồn đôi mắt, nhìn thẳng Hàn Thiên con mắt. Có thể cha ngươi không phải là bởi vì sự tình lần trước, còn tại sinh chấm khí sao? Hàn Thiên khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hoàng thượng, ngài lời này, đến tột cùng là có ý gì nha? Đa đa đối với cái này cũng thật là không hiểu. Vũ Phi lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Bất quá là dùng để mê hoặc người khác mà thôi. Hồ Diên đằng ngày sau sẽ bị điều khiển đến Tây Cương, nơi đó mới thật sự là thuộc về hắn chiến trường. Hàn Thiên khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một vệt nụ cười tự tin. Thì ra là thế. Vũ Phi minh bạch. Hoàng thượng, còn có một chuyện muốn báo cho ngài, Vũ Phi đã mang thai long trùng. Âu Dương Vũ Phi đột nhiên túi lầu xuống, hai tay nhẹ vô về bụng của mình, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng. Hàn Thiên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Cái gì? Liên vẹn vẹn một lần kia, liền mang thai? Đúng vậy a. Cho nên Vũ Phi trong lòng mười phần sốt ruột, nếu là bị người khác phát hiện, Vũ Phi châu thai ám kết, chắc chắn bị đến mọi người chế nhạo cùng chỉ trích. Âu Dương Vũ Phi viền mắt từng đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hàn Thiên thoáng suy tư sau một lát, cuối cùng làm ra quyết định, ánh mắt kiên định nhìn xem, nước mắt như mưa Âu Dương Vũ Phi. Đã như vậy, cái kia chấm liền trước sắc phong ngươi là Tần Phi, đợi đến ngày sau thế cục ổn định thiên hạ thái bình lúc, chấm chắc chắn lập ngươi làm hậu, để mẹ ngươi dụng cụ thiên hạ. Âu Dương Vũ Phi nghe xong, đội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói, không thể lấy a. Đa Đa nói, nếu như không thể để Vũ Phi lập tức trở thành hoàng hậu, quân đội lại phát sinh bạo loạn lúc, hắn sẽ không còn hỏi đến trong quân công việc. Còn mời bệ hạ nghĩ lại a. Hàn Thiên nhíu mày, đi qua đi lại, hắn biết Âu Dương Chiến đây là tại uy hiếp hắn. Đứng lên đi. Việc này chấm cần bản bạc kỹ hơn, nhất định sẽ nghĩ ra ổn thỏa tốt đẹp biện pháp giải quyết. Âu Dương Vũ Phi đứng dậy, nước mắt đầm địa nhìn qua Hàn Thiên. Hoàng thượng, ngài nhưng muốn mau mau a. Đa Đa còn nói, bởi vì Hồ Diên đằng sự kiện kia, bây giờ cả triều văn võ đều đối hoàng thượng lòng mang bất mãn. Thật sự nếu không lập hậu lời nói, sợ rằng triều đình nội bộ cũng sẽ sinh ra sự cố đến. Chấm biết, khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo trong phủ, yên tâm dưỡng thai, không muốn lại tùy ý đi lại. Ân. Hoàng thượng, Vũ Phi cáo lui. Âu Dương Vũ Phi khéo léo gật gật đầu, quay người rời đi. Giờ phút này, Hàn Thiên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt lấy. Chuyện này thực sự là quá khó giải quyết, nếu như xử lý không thích đáng, không những hoàng đế mộng đình chỉ, thậm chí ngay cả tính mạng đều không bảo vệ. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra lập hậu sự tình đã lửa xém lông mày, cấp bách, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Trước mắt trường hợp này, cũng chỉ có thể bỏ qua Thẩm Ngọc Trân, tạm thời để nàng làm cái tần phi a. Đến mức chính cung vị trí, vẫn là để lại cho có khả năng giúp ta ổn định thế của người. Ta phải tranh thủ thời gian đi cùng phụ vương thương lượng một chút, tin tưởng chỉ là cho cái danh phận mà thôi, đại ca có lẽ sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên hét lớn một tiếng, người tới. Bại gia chân quan vương phủ. Chờ đợi ở ngoài điện thái giám nghe đến gọi đến, vội vàng ứng thanh đáp, là hoàng thượng. Nô tài cái này liền đi an bài. Thẩm Ngọc Trân tại hô diên đằng cùng đi, đi tới Thiên Kiêu phủ bên trong, nhìn thấy Liêu Vân Cực cùng Trung Lý Y Hiền Nhân. Không biết Thẩm đại tiểu thư đến ta Thiên Kiêu phủ có chuyện gì? Tiêu Dũng Hầu, ngươi để những người này toàn bộ lui ra, ta có việc thương lượng với ngươi.
Không cần,
nơi này đều là ta người, nàng là phu nhân của ta, có việc cứ việc nói thẳng a.
Ta muốn gặp hoàng thượng.
Hoàng thượng bề bộn nhiều việc, không thấy bất luận kẻ nào.
Ta có thai.
Không đợi Liêu Vân Cực nói chuyện, Trung Lý Y Hiền Nhân dẫn đầu báo nổi.
Ngươi mang bầu, tìm tướng công ta làm cái gì sao?
Tướng công, nàng đến tuột cùng là ai?
Ý Hiền Nhân, ngươi hiểu lầm.
Nàng là Hàn Thiên Thê tử Thẩm Ngọc Trân.
A, làm ta sợ muốn chết.
Nói chuyện không nói rõ ràng.
Thẩm đại tiểu thư, ngươi vì sao đến tìm ta?
Mà không phải đi hoàng cung.
Ta mới từ hoàng cung đi ra.
Ta muốn hướng hoàng thượng muốn một cái danh phận.
Có thể.
Dạng này thuận tiện ngươi ra vào hoàng cung, thần phi có thể chứ?
Ví như bình thường, ta sẽ vui vẻ tiếp thu. Thế nhưng hiện tại ta đã có mang thai, nhất định phải là trong bụng hài tử suy nghĩ.
Ngươi muốn cái gì?
Hoàng hậu.
Phiên phất hầu ra chuyển lời hoàng thượng, hắn sẽ không phản đối.
Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?
Biết.
Ta hiện tại rất cần.
Xin cho hoàng thượng giúp ta một chút.
Có người uy hiếp đến ngươi vị trí.
Ân.
Âu Dương Vũ Phi, Âu Dương Chiến tiểu nữ nhi, ta đấu không lại nàng.
Ngươi sợ hoàng triều đổi chủ, chỉ còn trên danh nghĩa.
Đối.
Hoàng thượng đáp ứng qua chúng ta, cho nên ta mới mặt dày vô sỉ, đến cầu hắn hỗ trợ.
Hoàng thượng nếu là bỏ mặt đâu?
Vậy ta liền sẽ cùng trong bụng hải tử, biến mất tại cái này chẳng tranh đấu bên trong, thậm ra cũng sẽ bởi vậy hủy diệt.
Nếu như hoàng thượng trợ giúp ngươi trở thành hoàng hậu, ngươi có thể đối hắn cam đoan cái gì?
Ta có thể bảo chứng Thương Long quốc vẫn như cũ họ Liêu, Thẩm gia tuyệt không nhúng chạm.
Ngươi bây giờ là Thẩm gia gia chủ.
Là.
Thẩm gia được ăn cả ngã về không?
Ta không thể để tộc nhân chết thảm.
Không đến mức a.
Ngươi cảm thấy Hàn Thiên sẽ vứt bỏ ngươi?
Là.
Thế nhưng ta đã không cách nào quay đầu, cho dù ta lui ra, cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết.
Cho nên chỉ có thể chờ mong hoàng thượng cho chúng ta một đường ánh dạng đông, cứu vớt lạc đường Hàn Thiên.
Nếu như lập ngươi làm hậu, ngươi có thể tại trong cung tự vệ sao?
Nếu là không có người tu hành tham dự, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Hàn Thiên cùng Âu Dương Vũ Phi có phu thê thực sao?
Có,
mà còn cũng có mang thai.
Hàn Thiên rất mạnh a.
Nếu hoàng thượng để ngươi từ bỏ đâu,
ngươi sẽ làm thế nào?
Từ bỏ?
Ta tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ cho chúng ta lựa chọn một đầu càng tốt đường.
Vậy liền từ bỏ đi.
Hoàng thượng sẽ không giết Hàn Thiên, càng sẽ không động đến hắn dòng dõi.
Dù cho hoàng thượng giúp ngươi trở thành hoàng hậu, ngày sau Hàn Thiên còn có thể hủy bỏ, khi đó các ngươi sẽ thảm hại hơn.
Mang theo ngươi Thẩm gia gia nhập chúng ta, ngươi cũng lưu tại Thiên Kiêu phủ dưỡng thai a.
Không phải vậy ngươi xác thực đấu không lại nàng.
Nếu để cho bọn họ được thế, Thiên Kiêu phủ cũng khó thoát một kiếp, hoàng thượng cũng sẽ có nguy hiểm.
Bọn họ không dám.
Phải tin tưởng hoàng thượng.
Vậy ta liền không trở về.
Ngươi để Hô Diên tổng thống lĩnh trở về nói cho Hàn Thiên, ta tắc thành cho bọn hắn.
Ngươi vì sao như thế tin tưởng hoàng thượng?
Kỳ thật người ta thích là hoàng thượng, mà không phải là Hàn Thiên.
Cái kia lại vì sao trở thành Hàn Thiên phu nhân?
Một lần say rượu, lầm đem Hàn Thiên trở thành hắn, biết vậy chẳng làm a?
Ai?
Ngươi đã có thai, không muốn cả ngày giàu dĩ không vui, liền đem nơi này xem như nhà của ngươi a?
Cảm ơn hầu gia.
Thẩm Ngọc Trân, vào Thiên Kiêu phủ, phải nghe theo bản phu nhân mệnh lệnh, không nên đem quý phủ sự tình nói cho bất luận kẻ nào.
Minh bạch.
Hầu gia phu nhân yên tâm a.
Bản phu nhân sẽ an bài ngươi đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày, không cần loạn ăn đồ ăn, lãng phí bản phu nhân nội khổ tâm.
Cảm ơn hầu gia phu nhân.
Lúc này, Vô Tâm đi đến, chau mày nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Trân.
Công tử, trấn quan vương tới.
Ở nơi nào?
Vừa tới trong viện.
Ý Hiền Nhân, theo ta đi ra nên đón.
Tướng công, trấn quan vương không phải là vì chuyện này mà đến đây đi.
Hẳn là.
Băng Thanh, mang Thẩm đại tiểu thư đi vào bên trong biệt viện bên trong, ngươi tạm thời trông nom một cái nàng.
Là, công tử.
Hầu gia, ta cũng không cần né tránh đi.
Thẩm đại tiểu thư, ngươi còn muốn để Hàn Thiên tìm tới sao?
Vậy ta cũng không thể, cả một đời không đi ra a.
Ngươi có thể tùy thời đi ra.
Thế nhưng tốt nhất đừng đi hoàng cung.
Còn tốt.
Không phải vậy cũng quá khó chịu.
Mang ta đi biệt viện a.
Băng Thanh quay người đi thẳng về phía trước, mang theo Thẩm Ngọc Trân rời đi đại sảnh.
Chương 53, phụ tử trò chuyện, hành hung Âu Dương Thiếu Trạch.
Chương 53, phụ tử trò chuyện, hành hung Âu Dương Thiếu Trạch.
Liêu Vân Cực mang theo Trung Ly Y Hiền Nhân, vừa đi ra đại sảnh, đã nhìn thấy Liêu Hà đối diện đi tới.
Vân Cực bái kiến phụ vương.
Nhi tức Trung Ly Y Hiền Nhân, bái kiến phụ vương.
Liêu Hà gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Thẩm Ngọc Trân hai người phương hướng, đầy mặt nghi hoặc.
Vừa vặn đi ra nữ nhân kia là ai?
Bản vương làm sao nhìn, tựa như là Thẩm Ngọc Trân đâu?
Liêu Vân Cực trong lòng siết chặt, ra vẻ chấn định đáp lại nói, phụ vương, ngươi nhìn lầm đi.
Đó là quý phủ thị nữ.
Có đúng không?
Đó là bản vương hoa mắt.
Chúng ta đi vào trò chuyện.
Liêu Hà đi vào trong đại sảnh, ngồi ở trên thủ vị, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Trung Ly Y Liễu Nhân. Nàng chính là ngươi nói nữ tử kia?
Không phải.
Hàm Yên tỷ tỷ sợ rằng trong vòng 10 năm không thể lại tới.
Vất cực, bản vương lần này chưa đến là muốn cùng ngươi thương lượng một việc, ngươi khi nào xác lập hoàng hậu?
Tạm thời không có loại này ý nghĩ, ta cũng sẽ không ở tại trong hoàng cung. Hiện tại lập hậu là việc cấp bách, cũng đối Thương Long quốc cực kỳ trọng yếu. Ngươi để bạt hô Diên Đằng, khiến mọi người nổi giận, nhất định phải tìm một vị quyền thế ngập trời người đến thay đổi cục diện.
Ngươi nào?
Phu quốc công Âu Dương Chiến. Thương Long quốc bốn phương đều có hắn chủ lực đại quân, ngươi chuyến này nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn.
Âu Dương Chiến thế lực như thế lớn, ngươi cùng đại bá vì sao không suy yếu binh quyền của hắn?
Suy yếu?
Thế nhưng những người kia đều là hắn mang binh, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, liền sẽ được đến ủng hộ của mọi người. Chắc không được bọn họ sẽ chiếm lấy Hàn Tuyền.
Nếu như thông ra, Âu Dương gia chẳng phải là sẽ càng lúc càng kịch liệt?
Đây đều là chúng ta sơ suất, tạo thành cục diện bây giờ, chỉ có thể dùng thông gia đến giải quyết.
Như thế liền sẽ đem thai hoàng ẩm để lại cho hậu nhân a.
Được không bù mất?
Nói thật cho ngươi biết a,
Thiên Nhi không cẩn thận để Âu Dương Vũ Phi có thai, Âu Dương gia khẳng định sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, muốn vậy chúng ta làm loạn.
Hàn Thiên muốn làm thế nào?
Lập Âu Dương Vũ Phi là hoàng hậu, Âu Dương Chiến giúp hắn kinh sợ triều đình, lại xuất binh thu hồi mất đất.
Đây không phải là càng thêm cổ vũ Âu Dương Chiến hy vọng?
Đối Liêu gia bất lợi a.
Vân Cực, ngươi còn có so đây càng tốt biện pháp sao?
Liêu Vân Cực nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ về sau, ánh mắt kiên định nhìn hướng Liêu Hà.
Không phong hậu, Âu Dương Chiến khẳng định sẽ dựa thế tạo phản, việc này phải làm.
Kinh sợ triều đình lời nói, có quốc công liền có thể, Nam Cương liền từ ta cùng Tư Mã đại tướng quân tiến đến, chúng ta không cầu Âu Dương gia người.
Hai người bọn họ sẽ đồng ý sao?
Sẽ.
Hồ Diên Đằng sẽ ngăn chặn Âu Dương Chiến, dần dần suy yếu binh quyền của hắn cùng chủ tướng.
Ta không tại lúc, tất cả lấy trấn quốc công làm chủ, ai dám không theo giết không tha.
Vân Cực, ngươi không sợ tùy hồng côn như phản sao?
Hắn nhưng là có cái này tâm.
Phụ vương, ngài quá lo lắng.
Ngài trở về chỉ cần báo cho Hàn Thiên, ta đáp ứng hắn lập hậu, hắn ngày mai trên triều đình tuyên bố a.
Vậy bản vương trở về.
Thiên Nhi còn đang chờ bản vương tin tức.
Phụ vương, chúng ta đưa người ra ngoài đi.
Dừng bước a.
Bản vương lúc đến, nhìn thấy phụ cận có người đang giám thị, các ngươi cẩn thận đề phòng.
Đều là một chút đám ô hợp.
Ai dám đi bảo, bản cung để hắn có đến mà không có về.
Trung Ly gia tại Thương Long quốc biến mất 100 năm, ngươi là duy nhất hậu nhân sao?
Phụ vương, Trung Ly gia không có biến mất, mà là ẩn nấp.
Đều ở nơi nào?
Không thể nói.
Dù sao tộc nhân ít đến tương cảm, nhân khẩu không được a.
Hai người nhìn xem Liễu Hà rời đi Thiên Tiêu phủ, Trung Ly Y Lệ Nhân hoạt bát trêu chọc nói, tướng công, ngươi có phải hay không cũng phải nỗ lực.
Cố gắng cái gì?
Giúp ta Trung Ly gia khai chi tán diệp nha.
Nhìn xem đệ đệ ngươi, ngươi khẳng định không thể so hắn kém, đừng lãng phí a.
Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ.
Ta tùy thời chuẩn bị.
Nhìn thấy Liêu Vân Cực khiêu khích ánh mắt, Trung Ly Y Lệ Nhân đầy mặt đỏ bừng tránh đi.
Quên đi thôi,
ta còn không có khôi phục, càng không thể phá âm nguồn gốc, không phải vậy ta liền tu vi mất hết, biến thành phế nhân.
Tộc nhân của ngươi còn có bao nhiêu?
Không đủ 100 người.
Đều bị ta bảo vệ đi lên.
Đều tại Thương Long quốc sao?
Tại Thương Vân giới.
Nơi này chỉ có một mình ta.
Vậy ngươi rất cô đơn a?
Không nghĩ bọn họ sao?
Đây không phải là có ngươi sao?
Nếu không phải thân thể bức bách, ta cũng không muốn lẻ loi một mình nhà.
Không quản ngươi trước đây là môn phái nào, về sau liền lưu tại Thiên Khải môn, chờ ta mạnh lên bảo vệ ngươi.
Ân,
ta sẽ để cho tộc nhân cũng tới, trợ giúp tướng công vấn đỉnh thiên hạ.
Ta không có vấn đỉnh thiên hạ chi tâm, thế nhưng nếu các ngươi muốn, ta liền dốc hết toàn lực đi hoàn thành nó.
Tướng công, ta hiện tại mới hiểu được, nguyên lai bị thích thật rất hạnh phúc.
Ta không làm cường giả, chỉ nguyện làm bên cạnh ngươi tiểu nữ nhân, cẩm sắc hòa minh, cử án tề mi.
Vậy ta càng phải cố gắng.
Hiện tại vẫn là một cái, luyện thể tầng 3 thể tu a.
Tướng công, chúng ta trở về luyện thể a.
Tại hai người đi đến trong biển lúc, ồn ào tiếng võ ngựa ở bên ngoài phủ vang lên.
Sau đó, tiếng võ ngựa tại Thiên Tiêu phủ phía trước đình chỉ, một người lớn tiếng gầm hét, Tiêu Tiêu Dũng Hầu đi ra.
Nên đón nhà ta thiếu chủ.
Hộ vệ mở ra cửa phủ, nhìn thấy mấy thất người cao lớn, biết kẻ đến không thiện, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Không biết khách quý là nhà ai thiếu chủ?
Nô tài tốt thông báo một chút.
Không cần.
Lan đi.
Chúng ta đi vào chờ hắn.
Âu Dương Thiếu Trạch vừa dứt lời, liền với một thất tuấn mã màu trắng, xâm nhập Thiên Tiêu phủ bên trong.
Phía sau hắn tùy tùng, cũng theo sát phía sau, cưỡi ngựa mà vào.
Trung Ly Y Y Nhân thấy cảnh này, lập tức giận không nhịn nổi.
Người tới.
Đem những này không hiểu quy ngựa hoang, đều ném ra.
Đem người đều bắt lại, đánh gãy một cái chân.
Tuân mệnh.
Phu nhân.
Liễu Kiệt cùng Liễu Kim Đồng mang theo Thương Long vệ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, cấp tốc đem bọn họ cả người lẫn ngựa toàn bộ đánh ngã, đem ngựa ném ra ngoài.
Đóng cửa.
Động thủ.
Người nào còn dám xâm nhập.
Giết không tha.
Là, phu nhân.
Thứ chi vô lực Âu Dương Thiếu Trạch, lạnh lùng nhìn xem hai người.
Chấm đã.
Các ngươi biết ta là ai không?
Lập tức thả chúng ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Nếu là ta cha tới, toàn bộ các ngươi đều phải chết.
Ta chẳng cần biết ngươi là ai.
Chính là cha của ngươi tới, lén xông vào Thiên Tiêu phủ cũng muốn nhận đến trừng phạt.
Kim Đồng, trước từ hắn đến.
Liền không quen nhìn loại này, ngang ngược càn rỡ quan lại tử đệ.
Là, phu nhân.
Liêu Kim Đồng không nói lời gì, một côn đánh gãy, Âu Dương Thiếu Trạch một cái chân.
Âu Dương Thiếu Trạch khi nào nhận qua bực này khuất đủ, đầy mắt lửa giận lạnh giọng gầm thét, ta muốn các ngươi Thiên Tiêu phủ như vậy hủy diệt.
Ta muốn các ngươi mọi người, chết không toàn thây.
Khẩu khí không nhỏ a.
Còn muốn để chúng ta chết.
Trái tim của ngươi rất ác độc độc nha. Kim Đồng, đánh đến cha hắn cũng không nhận ra hắn. Phu nhân, ngươi liền nhìn tốt ta. Liễu Kiệt, đem những người khác đánh gãy chân ném ra. Ta ngược lại muốn xem, cha hắn là cái kia Tôn Đại Thần. Để hắn cũng mở mang kiến thức một chút, cha hắn có dám hay không diệt chúng ta Thiên Kiêu phủ. Tuân mệnh, phu nhân. Thương Long vệ cùng nhau xuất thủ, trong chớp mắt, đem tất cả mọi người ném ra ngoài. Liễu Kim Đồng cũng đem Âu Dương Thiếu Trạch đánh hoàn toàn thay đổi, ngã xuống đất ngất đi. Phu nhân, muốn đem người này áp xuống đi sao? Chỉ thấy Trung Ly Y Y nhân đầy mặt nộ khí, thư lệnh một tiếng nói, liền để hắn như vậy nằm trên mặt đất ta. Cái này Thiên Kiêu phủ há lại hắn, có khả năng tùy ý lén xông vào chi địa. Lưu hắn một cái mạng, đã xem như là bản phu nhân nhân tử cử chỉ. Lúc này, Liêu Vân cực thần sắc tự nhiên, đi đến Trung Ly Y Y nhân bên cạnh, có chút túi người tại nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, Y Y nhân, hắn chính là Âu Dương Thiếu Trạch, không biết tiếp xuống, chúng ta nên ứng đối ra sao mới tốt. Trung Ly Y Y nhân lông mày dựng thẳng, mắt đẹp trợn lên, không chút do dự đáp lại nói, chúng ta làm sai chỗ nào? Liền tính Thiên Vương lão tử tới, chúng ta cũng không cần e ngại. Cái kia Âu Dương chiến tất nhiên sẽ vì chuyện này nổi giận, nhưng nếu như hắn dám can đảm cố xông vào, vậy liền trực tiếp đem diệt sát, chấm dứt hậu họa. Liêu Vân cực nhưng là nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, trầm giọng nói, kể từ đó, sợ rằng sẽ dẫn phát binh biến à? Cục diện một khi mất khống chế, nhưng là khó mà khống chế. Trung Ly Y Y nhân hơi suy tư phía sau, quả quyết làm ra quyết định. Tất nhiên không thể cùng xung đột chính diện, vậy liền đến một chiêu dùng cây dọa khỉ. Trước đem bọn họ bên trong thực lực cường đại nhất người chém giết, cũng tốt khiến người khác biết lợi hại, từ đó biết khó mà lui. Có thể là vạn nhất vị kia thần bí khó lường tuần sát giả đột nhiên giáng lâm, chúng ta lại nên như thế nào chống cự đâu? Trung Ly Y Y nhân khẽ cắn môi son, hơi có vẻ do dự về sau, vừa rồi mở miệng. Đến lúc đó, chắc hẳn các ngươi cũng không có kế khả thi, chỉ có nén giận mà thôi. Bất quá, theo ta thấy, ngươi ngược lại là có thể thử nghiệm, lừa gạt bọn họ một phen, liền nói ngươi chính là Sở Tiêu hậu nhân. Kể từ đó, lượng trước xác nhận không người còn dám tùy tiện ra tay với ngươi. Liêu Vân cực mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Cái này, ai sẽ tin tưởng a? Trung Ly Y Y nhân lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi đồng dạng họ Sở, bọn họ sao dám không tin? Huống hồ, lựa bọn họ cũng không có dũng khí, hướng đi Sở Tiêu chứng thực việc này thật giả. Vì bảo vệ đầu này mạng nhỏ, để ta giả mạo tôn tử của hắn cũng được. Liên theo ngươi nói xử lý a. Liêu Vân cực cũng là không thèm đếm xỉa, quyết tâm mạo hiểm thử một lần. Chương 54, Hồ Diên đằng này kháng, Âu Dương chiến ăn quả đắng. Chương 54, Hồ Diên đằng này kháng, Âu Dương chiến ăn quả đắng. Việc này giống như một trận như mưa rông gió bão, cấp tốc truyền khắp cả tòa thành trì, đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ, mọi người giống như thủy triều, tuôn hướng Thiên Kiêu phủ bên ngoài, mong mỏi Âu Dương chiến đến. Nhưng mà, mọi người ở đây đau khổ chờ đợi lúc, Hồ Diên đằng lại giống như một đạo thiểm điện, dẫn đầu đến hiện trường. Chỉ thấy Hồ Diên đằng sắc mặt tâm trầm, hai mắt trợn lên, lớn tiếng phẫn nộ quát, các ngươi vậy mà dám can đảm tự mình xâm nhập Tiêu Dũng hầu phủ, quả thực chính là xem kỷ luật như không, vô pháp vô thiên. Người tới a, lập tức đem những này không biết sống chết ra hỏa, tất cả giải vào đại lao, nhất định muốn sẽ nghiêm trị trừng phạt. Theo Hồ Diên đằng ra lệnh một tiếng, sau lưng đông đảo binh sĩ cùng kêu lên đáp lại nói, tuân mệnh, tổng thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phản phất một tràng báo tố sắp xảy ra. Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm và vang dội đột nhiên tại Hồ Diên đằng sau lưng vang lên, dừng tay. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám động ta Âu Dương gia người, một quọn tóc gáy. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Chiến cưỡi một tất cao lớn uy vũ tuấn mã, nhanh như điện chớp chạy đến. Hồ Diên đằng nhìn thấy Âu Dương Chiến, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Âu Dương Chiến, nguyên lai đám này gan to bằng trời người, đúng là ngươi Âu Dương gia người. Vậy coi như dễ làm nhiều. Ngươi ngược lại là nói một chút, cưỡi ngựa cưỡng ép xâm nhập Tiêu Dũng hầu phủ, phải bị tội gì? Âu Dương Chiến ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự hồi đáp, đây là đối vương hầu cực lớn bất kính cử chỉ, so như mưu phản, càng là đối với hoàng gia tôn nghiêm tùy ý trả đạm. Luận tội nên xử cực hình, hoặc là lập tức chém đầu gian chúng, hoặc là lưu đày tới biên quan chịu khổ gặp nạn. Đến tột cùng là do ta đến động thủ, vẫn là cần ngươi đích thân đưa bọn hắn bước lên hoàng tuyển đường. Hồ Diên đằng băng lãnh, lại tràn đầy sát ý, âm thanh băng lên, phản phất có thể đem không khí đều đông kết thành của băng. Bọn họ không phải còn ở bên ngoài sao? Sao dám lớn mật như thế cưỡng ép xâm nhập hầu phủ? Hừ, đây thật là để người không tưởng được a. Bọn họ lại là cả người lẫn ngựa, cùng nhau bị ném đi ra. Âu Dương Chiến, chẳng lẽ ngươi nghĩ có chủ tâm thiên vị, những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa? Hồ Diên đằng đầy mặt vẻ giận dữ, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt Âu Dương Chiến, tựa hồ muốn theo trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đầu mối. Âu Dương Chiến mặt trầm giống như nước, lạnh lùng nói, thân là triều đình quan viên, nên làm gương tốt, giữ gìn luật pháp tôn nghiêm. Nếu như việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, bổn quốc công tuyệt sẽ không có chút che chở cử chỉ. Hắn lời nói ăn nói mạnh mẽ, để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Còn cần đến đi điều tra sao? Bốn phía đông đảo bách tính, đây chính là đem tất cả đều nhìn đến rõ ràng. Nhưng mà Âu Dương Chiến nhưng cũng không để ý tới Hồ Diên đằng kêu gào, mà là quay đầu, ánh mắt rơi vào một vị tóc trắng xóa trên người lão giả. Thiếu Trạch hiện ở nơi nào? Lão giả kéo lấy gãy chân, nhìn xuống đau đớn hồi đáp, bẩm báo quốc công đại nhân, thiếu chủ đang ở bên trong, chỉ là bọn họ càng đem thiếu chủ cho giam lại. Nghe nói như thế, Âu Dương Chiến trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Là ai cho phép các ngươi cưỡi ngựa mạnh mẽ xông tới hầu phủ? Là thiếu chủ hạ lệnh để chúng ta làm như thế. Lão giả thấp thỏm lo âu mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Âu Dương Chiến cái kia ánh mắt bén nhọn. quả thực là ngu không ai bằng. Hầu phủ hạ nhân chẳng lẽ liền không có xuất thủ ngăn cản sao? Âu Dương Chiến tức giận đến toàn thân phát run, trên trán nổi gân xanh. Bọn họ chỉ có hai người, thực sự là khó mà ngăn cản đường đi của chúng ta. Rốt cuộc là ai, lại có như vậy bản lĩnh, có khả năng đem người kích thương? Âu Dương Chiến hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm lửa giận. Là một cái niên kỷ nhẹ nhàng thị vệ. Lão giả cắn răng, trong mắt lóe lên một tia căm hận chi sắc. Đi, theo bổn quốc công cùng nhau vào xem. Âu Dương Chiến vung tay lên, dẫn đầu cất bước hướng về trong hầu phủ đi đến. Là quốc công đại nhân. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, theo sát phía sau, đi vào Thiên Kiêu phủ bên trong. Âu Dương Chiến một bước vào Thiên Kiêu phủ, cái kia cửa lớn màu đỏ son, ánh mắt liền bị phía trước trên mặt đất nằm thân ảnh hấp dẫn. Hắn tập trung nhìn vào, vậy mà là nhi tử của mình Âu Dương Thiếu Trạch. Chỉ thấy hắn sắc mặt tím xanh, đầy mặt sưng ấy, khóe môi nết lên một tia máu tươi, hiển nhiên là bị thương nặng. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Dung Hầu, ngươi thật to gan, dám tại cái này tươi sáng càn khôn phía dưới vận dụng tư hình. Âu Dương Chiến trừng mắt mắt lạnh lẽo, âm thanh giống như hồng trung đồng dạng, vang vọng toàn bộ đình viện. Liêu Vân Cực nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thử. Không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tặc, dám can đảm tự tiện xông vào ta hầu phủ, còn mở miệng của ngôn, nói muốn tiêu diệt tất cả chúng ta. Bản hầu không có tại chỗ lấy tính mệnh của hắn, đã là xem tại hắn bị kia uy danh hiển hách phụ thân trên mặt. Âu Dương Chiến ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Dũng Hầu, nghiêm nghị nói, bọn họ chính là phụng bổn quốc công chi mệnh, trước đến điều tra Tiêu Dũng Hầu ngươi sợ tác sở vi. Các ngươi như vậy hành vi, hẳn là trong lòng có quỷ, không đánh đạc ai. Người tới. Tiêu Dũng Hầu thông đồng với địch nữ phản, chứng cứ vô cùng xác thực, đem nơi này mọi người tất cả trói lại. Cho ta tỉ mỉ điều tra, tòa phủ đệ này các nơi, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không được buông tha. Là, quốc công đại nhân. Theo Âu Dương Chiến ra lệnh một tiếng, sau lưng số lớn binh sĩ, giống như thủy triều tràn vào hầu phủ, nháy mắt đem trong biển người, vây chật như nêm cối. Những binh lính này từng cái cầm trong tay trường thương, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Lúc này Liễu Vân Cực sớm đã tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân không ngừng run rẩy. Âu Dương Chiến, ngươi thật đúng là âm hiểm xảo trá đa mưu túc trí a. Chỉ dựa vào một câu thông đồng với địch mưu phản liền muốn đem ta đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi ngược lại là đi hướng hoàng thượng bẩm báo nha. Để ta nhìn ngươi có hay không, hoàng thượng thánh chỉ tại cái này. Không có chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ liền nghĩ như vậy, tùy ý vu hãm với ta sao? Buồn quốc công hiếu hoàng thượng cầu dụ, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Cho nên buồn quốc công khuyên các ngươi, vẫn là thuốc thủ chịu trói đi, để tránh mất mạng. Âu Dương Chiến, ngươi đến nhầm địa phương, ước hiếp lầm người. Ngụy lão la lão Liêu Kiệt, nghe lệnh. Thuộc hạ tại, toàn bộ chém giết. Tuân mệnh. Công tử. Kim Đồng đem bọn họ đẩy ngã. Độc Lưu Âu Dương Chiến phụ tử. Là, công tử. Nháy mắt, còn tại Diếu Võ Dương Ai các tướng sĩ, toàn bộ ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Ba đại tông sư dẫn đầu Thương Long vệ, đem mọi người chém giết nơi này. Âu Dương Chiến, ngươi giả truyền thánh chỉ, phải bị tội gì? Tiêu Dũng Hầu, đây là hoàng thượng cầu dụ, không tin có thể tìm hoàng thượng đối chất. Ngươi chém giết bổn quốc công tướng sĩ, chính là đối hoàng thượng ngỗ nghịch, luận tội đáng chém. Ai dám giết ta? Âu Dương Chiến, ít tại ta chỗ này nói chuyện giật gân. Hôm nay ta liền cùng ngươi đi hoàng thượng nơi đó lý luận một phen, cẩn thận đầu của ngươi. Tiêu Dũng Hầu, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngươi chính là hoàng thượng một cái con rơi. Hoàng thượng vì lắng lại cả triều văn võ bất mãn, đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người ngươi. Âu Dương Chiến, đây đều là chính ngươi chủ ý a. Hoàng thượng còn tại trấn quan vương phủ, ngươi có dám cùng ta tiến đến? Có gì không dám? Vậy thì đi thôi. Âu Dương Chiến, để ngươi người đem thi thể đều mang đi. Thử. Người tới. Nhặt xác. Liêu Vân Cực cùng Trung Ly Y Y nhân nhanh chân đi ra Thiên Kiêu phủ, nhìn thấy bị bắt Hồ Diên Đằng, đem Hồ Diên Đằng thả. Nếu không để ngươi hoành thi nơi này. Âu Dương Chiến sợ hắn lại xuống sát thủ, lập tức thét ra lệnh thủ hạ. Thả ngươi. Hồ Diên Đằng, theo ta đi trấn quan vương phủ, tìm hoàng thượng phân xử đi. Là, hầu gia. Âu Dương Chiến, ngươi thật là sống chán. Ngự Lâm quân tổng thống lĩnh, ngươi cũng dám bắt. Hắn từng là địch quốc đại tướng quân, không giết hắn khó mà bình chúng nộ. Không nên nhất tin tưởng người là ngươi đi. Âu Dương Huy có thể là thông đồng với địch mà chết, muốn gán tội cho người khác. Hắn chết rất oan. Có oan hay không, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Ngươi cho rằng ta thật không dám động tới ngươi sao? Ngươi không dám. Nếu không Thương Long quốc nhất định loạn, Liêu gia hoàng triều nhất định vong. Ha ha, ngươi quá để cao chính ngươi. Ngươi chết, Liêu gia đại hưng. Thiếu Trạch nhận biết tuần sát giả, cho dù hoàng thượng không giết các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Tuần sát giả cũng có người sợ. Ngươi biết tu sĩ? Ngươi cứ nói đi. Âu Dương Chiến lần thứ nhất lòng sinh khiếp đảm, hắn đã sớm nghe nói, Sở Vân nhận biết một vị nữ tử, tuần sát giả đối nàng cũng rất khách khí. Gặp Âu Dương Chiến trầm mặc không nói, Liêu Vân Cực cũng sẽ không tiếp tục cùng đấu võ mồm, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại cổ vận hiên bên ngoài, đang có một vị nam tử, xếp bằng ở bên ngoài, ngăn tại cửa ra vào. Chương 55, sự tình coi như thôi, lừa gạt tuần sát giả. Chương 55, sự tình coi như thôi, lừa gạt tuần sát giả. Bởi vì trước mắt chuyện này cực kỳ khó giải quyết phức tạp, Liêu Vân Cực không dám có chút trì hoãn. Trong lòng đội vàng, hắn cũng không tại cái này lưu lại, vẹn vẹn một mực nhớ kỹ tên nam tử kia khuôn mặt đặc thù, để đến tiếp sau điều tra truy tung. Sau đó, đám người bọn họ ra roi thúc ngựa, chạy tới trấn quan vương phủ. Cửa ra vào thị vệ thấy người tới thân phận bất phàm, đội vàng tiến đến thông báo bẩm báo. Được đến cho phép về sau, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí dẫn lĩnh bọn họ đi vào vương phủ nội bộ. Mấy người bước vào vương phủ đại sảnh, chỉ thấy Hàn Thiên ngồi ngay ngắn ở thủ vị bên trên, một mặt uy nghiêm trang trọng. Mà Liêu Hà thì lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh hắn vị trí, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Hàn Thiên ánh mắt liếc nhìn mọi người một vòng phía sau, chậm rãi mở miệng hỏi, không biết hôm nay chư vị ái khanh trước đến, vì chuyện gì à? Âu Dương Chiến nghe vậy, nhìn thoáng qua Liêu Hà, lập tức không người thi lễ. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần phụng ngài phía trước truyền đạt khẩu dụ, dẫn đầu binh mã tiến về Kiêu Dũng hầu phủ, mở rộng triệt để thanh tra. Nhưng mà lại gặp phải trùng điệp ngăn cản, không những mang đến đem bọn họ sĩ thảm tao sát hại, liền Hô Diên Đằng cũng bị bọn họ cấp cứu đi. Nghe đến tin tức này, Hàn Thiên trong lòng chấn động mạnh một cái, nháy mắt liền thấy rõ Âu Dương Chiến lần này trước đến chân chính ý đồ. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng nói, quốc công, việc này ngươi khó tránh quá vội vàng chút, chấm kỳ thật sớm đã nghĩ ra cách đối phó, căn bản không cần bỏ qua hai vị ái khanh a. Âu Dương Chiến nghe xong lời này, có chút thở dài một hơi. Hoàng thượng, đến tột cùng là dạng gì thượng sách? Còn mời chỉ rõ. Hàn Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Ngày mai tảo triều thời điểm, chấm sẽ đăng tại cả triều văn võ bá quan mặt, chính thức tuyên bố xác lập Âu Dương Vũ Phi là hoàng hậu. Âu Dương Chiến trong lòng vui mừng, tất cả oán khí đều tan thành mây khói. Hoàng thượng, chuyện này là thật. Hàn Thiên trịnh trọng gật gật đầu, cất cao giọng nói, quân vô hí ngôn. Bây giờ Vũ Phi đã có mang chấm quốc đủ, chấm cũng coi như có người kế nghiệp. Mà còn chấn quốc công cùng Tư Mã đại tướng quân đều là đã đáp ứng toàn lực hiệp trợ chấm. Kể từ đó, khốn cục trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng. Âu Dương Chiến lập tức chắp tay không người thi lễ, cao giọng nói, chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Nguyễn Ngô Hoàng Hồng Phúc Tề Thiên vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương phủ trong đại sảnh tràn đầy vui mừng an lành bầu không khí. Cùng vui a. Chấm hôm nay lại cũng có thể như vậy, xưng hô ngài một tiếng nhạc phụ rồi. Hoàng thượng, thiếu trạch hắn vô cớ bị người ẩu đả, đông đảo tướng sĩ càng là thảm tao sát hại, vô luận như thế nào, ngài dù sao cũng phải là lao thần, vãn hồi một ít mặt mũi a. Hoàng đế có chút meo lại hai mắt, nhẹ giọng hỏi, vậy theo nhạc phụ chi ý, muốn thứ gì bồi thường? Vi thần khẩn cầu hoàng thượng, để Tiêu Dũng hầu hướng thiếu trạch ở trước mặt chịu nhận lỗi, đồng thời đem sở ra tổ truyền chi bảo tặng cho thiếu trạch, lấy an ủi hắn thụ thương tâm linh, cùng vi thần bị hao tổn danh dự. Hàn Thiên quay đầu nhìn hướng Liêu Vân Cực, ngựa khí bình tĩnh hỏi, Tiêu Dũng hầu, đối với việc này, không biết ý của ngươi như nào nha? Liêu Vân Cực một mặt phất ướt, lớn tiếng nói, hoàng thượng minh giám a, rõ ràng là cái kia Âu Dương thiếu trạch dẫn đầu một đám thủ hạ, cưỡi người cao lớn, cưỡng ép xâm nhập phủ đệ của ta, cũng muốn hủy ta Thiên Tiêu phủ, diệt sát ta trong phủ mọi người. Vi thần thực tế không biết chính mình đã phạm tội gì. Huống hồ cái kia Âu Dương Chiến còn có ý định vu hãm vi thần thông đồng với địch phản quốc, như toan bắt đi ta quý phủ tất cả mọi người. Hắn thậm chí tuyên bố, đối người can đảm dám phản kháng giết chết bất luận tội. Tất cả những thứ này đều là bọn họ tự thực các quả gieo gió gặt bão mà thôi. Vi thần chỉ là xuất phát từ tự vệ, mới không thể không áp dụng hành động, làm sao đến xin lỗi câu chuyện. Lúc này, Liêu Vân Cực bên cạnh Trung Ly Y Hiền Nhân cũng đội vàng than thở khóc lóc hô, hoàng thượng, tướng công nhà ta trùng can nghĩa đảm, lời nói câu câu là thật. Lúc ấy ngoài cửa có rất nhiều bách tính vây xem, chứng kiến hết thảy đều là rõ rõ ràng ràng, thật sự rõ ràng. Hoàng thượng nếu không thể theo lẽ công bằng xử lý việc này, chỉ sợ dân chúng đều sẽ trách mắng ngài là một cái hồ đồ vô đạo quân chủ a. Hàn Thiên nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, trầm tư một lát sau nói, việc này dừng ở đây, trẫm tự sẽ nghĩ biện pháp đối ngoại làm ra giải thích hợp lý. Đến mức nhạc phụ nha, lần này liền tạm thời chịu điểm ủy khuất ta. Còn có Hô Diên Đằng, ngươi thân là Ngự Lâm quân tổng thống lĩnh, vậy mà chưa thể trước thời hạn phát giác, đồng thời ngăn cản cuộc phong ba này phát sinh, quả thật nghiêm trọng tất trách. Trẫm phạt ngươi nửa năm đồng lộc, đồng thời trách lệnh ngươi nhất thiết phải tăng cường trong hoàng thành tuần tra cùng thủ vệ, không được lại có loại này sự tình phát sinh. Hô Diên Đằng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền túi lầu nói, mặt tướng nhận phạt. Ngày sau ổn thỏa chặt chẽ đề phòng, tuyệt không lại để cho loại này tình huống phát sinh, mời hoàng thượng yên tâm. Đều trở về đi, chấp cũng muốn bại giá hồi cung, thân hộ tống hoàng thượng hồi cung. Hô Diên Đằng đội vàng đứng dậy, tiến lên một bước, cung kính đi theo Hàn Thiên sau lưng. Chỉ thấy Trung Ly Y Y Nhân cùng Liễu Vân Cực quay người liền bước nhanh rời đi. Cái này trái ngược thường cử động, dẫn tới Âu Dương Chiến trong lòng hết sức bất mãn. Hoàng thượng, Tiêu Dung Hầu cử động lần này có hay không quá mức bất kính? Nào có hắn như vậy nên rời đi trước đạo lý, theo hắn đi thôi. Tây Cương thế cục phức tạp, trước mắt còn nhiều hơn nhiều dựa vào hắn đâu. Hàn Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ giận, hắn hiểu được Sở Vân nhất định là biết tình hình thực tế. Hoàng thượng, chẳng lẽ không cần vi thần cùng nhau đi tới Tây Cương sao? Tiêu Dũng Hầu cùng Tư Mã đại tướng quân lần này tiến đến, đường xá xa xôi lại nhiệm vụ gian khổ, liền không cần làm phiền nhạc phụ ngài, tự thân xuất mã. Hoàng thượng, không biết ngài khi nào cử hành đại hôn, chính thức cưới Vũ Phi đâu? Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể qua loa quyết định. Hoàng thượng, theo vi thần gặp, không bằng liền định tại tháng sau 16 làm sao? Đây là ngày lành đẹp trời a, có thể hay không có chút gấp gáp? Chu bị đại hôn, cần thiết xử lý rất nhiều thủ tục, sợ là phải hao phí không ít thời gian a. Những này đều giao cho vi thần đến xử lý chính là. Chỉ cần nửa tháng thời gian, vi thần cam đoan tất cả đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Đã như vậy, vậy làm phiền nhạc phụ đại nhân hao tâm tổn trí. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Hàn Thiên nhẹ gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Quốc công đi thong thả a. Trấn Quan Vương xin dừng bước. Ngày khác ngươi ta nhất định muốn cùng uống mấy chén, tâm sự một phen. Tốt. Vậy bản vương liền tại cái này cung tiễn quốc công, chờ mong ngày khác gặp nhau. Liêu Vân Cực hai người mới vừa đi tới trên đường, liền nhìn thấy vị nam tử kia, ý nguyên ngồi tại Cổ Vận Hiên trước cửa. Ở trước mặt hắn, nằm mấy vị nam tử, đều là đã hôn mê bất tỉnh. là quý phủ người. Ý kia nhân, vị nam tử này là tu sĩ sao? Là vị kia tuần sát giả. Không nghĩ tới hắn sẽ lấy loại này phương thức hướng chúng ta trả thù. Ha ha, xem ra ta thật muốn bại lộ thân phận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không thèm để ý chút nào hướng đi vị nam tử kia. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, một khi có người tiếp cận Cổ Vận Hiên, liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Các hạ là nghĩ ý thế hiếp người sao? Ngươi chính là Sở Vân a? Giao ra bảo vật gia truyền, ta lập tức rời đi. Ta Sở ra đồ vật, ngươi cũng muốn nhung chạm? Có mấy cái mạng a? Ngươi dám uy hiếp ta? Có biết ta ra sao thân phận? Không phải liền là tuần sát giả sao? Có gì có thể khoe khoang đây này? Ngươi đều biết rõ. Chẳng lẽ ngươi Sở ra cũng có tu sĩ? Không phải Sở ra, mà là chính ta. Nếu không phải bởi vì ta không cách nào tu hành, như thế nào lại lưu ở nơi đây? Ít đến bộ này, chớ cùng ta cố lộng huyền hư. Ngươi đến cùng nhận biết, vị yêu đại nhân vật lợi hại. Liêu Vân cực khẽ mỉm cười, chậm rãi phun ra hai chữ, Sở Tiêu. Nghe đến cái tên này, nam tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Sở Tiêu? Ngươi vậy mà biết hắn? Vậy ngươi và hắn, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn là ta ngoại tổ phụ. Nghe lời ấy, nam tử bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, tương truyền Sở Tiêu có một nữ, thiên phú dị bẩm, có thể nói là có 102 quân vương. Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là nhi tử của nàng? Chính là. Không phải vậy ta cái này quý phủ, lại sao có thể gọi là thiên tiêu phủ? Thử bấn tiên bên dưới ở giữa, lại có ai có thể gánh chịu nổi như vậy danh hiệu? Lúc này, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng nam tử, lập tức thay đổi một bộ lấy lòng nụ cười, ôn quyền không người hành lễ nói, trời ơi, thật sự là thất kính thất kính. Vừa vặn có chỗ mạo phạm, mong rằng Sở thiếu chủ thông cảm nhiều hơn a. Nhưng mà, lời nói xoay chuyển, nam tử quay người lại muốn bỏ đi hay sao? Liêu Vân cực lại ngăn cản đường đi của hắn, cười lạnh nói, chớ vội đi nha. Cái này có thể đều là ta người, ngươi hôm nay đã thương bọn họ, dù sao cũng phải cho chút bồi thường a. Rơi vào đường cùng, nam tử khẽ cắn môi, mười phần đau lòng từ trong ngực, lấy ra mấy viên tản ra linh khí linh thạch, cùng với một bình chân quý đan dược. Sau đó cung cung kính kính, đưa cho trước mặt Liêu Vân cực, định hỏi, Sở thiếu chủ, không biết ngài đối với mấy cái này bồi thường, có thể hài lòng. Liêu Vân cực tùy ý nhìn lướt qua, hắn đưa tới vật phẩm, lơ đến nói, ân, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Đi, ngươi có thể đi. Được đến cho phép phía sau, nam tử như được đại xá, vội vàng lại lần nữa chịu nhận lỗi, đa tạ Sở thiếu chủ khoan dung độ lượng. Bất quá, tiểu nhân cũng là nhất thời hồ đồ, bị người khác đầu độc mới phạm phải sai lầm lớn. Khẩn cầu ngài tuyệt đối không cần đem việc này báo cho Sở môn chủ a. Biết, yên tâm đi. Hắn lại không thường đến bên này, mà còn đoạn thời gian trước hắn mới tới qua. Nam tử nghe xong, trong lòng an tâm một chút, liên tục gật đầu cúi người. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Sở thiếu chủ, chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi, sợ rằng Liễu Vân cực lại sinh ra ý khác. Chương 56, Băng Thanh đi theo, xuất phát Nam Cương. Chương 56, Băng Thanh đi theo, xuất phát Nam Cương. Sở Vân chi danh trong vòng một đêm, lại lần nữa hoành động Thương Long Thành, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Mặc dù cũng không biết bọn họ nói cái gì, thế nhưng có thể để cho người tu hành rút đi, tuyệt đối không phải là người bình thường. Tìm kiếm thông gia người, cũng nối liền không dứt, Thiên Tiêu phủ bên ngoài lại lần nữa kín người hết chỗ. Tướng công, lần này khá tốt, mỹ nữ như mây, mặc cho ngươi ngắt lấy a. Nhiều như thế nữ tử, cũng không kịp ngươi một điểm cười yếu đất, ai muốn lấy ai đi lấy a? Ta là không có hứng thú a. Miệng lưỡi trơn tru, ta sẽ mượn cơ hội này thu mấy cái thị nữ. Có thể. Trong phủ nữ tử sát thực ít một chút, thẩm gia nhân còn không có tới sao? Thẩm Ngọc Chân nói hôm nay đến, đều là nữ tử. Đừng lãnh đạm các nàng. Ta để Liễu Kiệt đem Liễu ra người, xếp vào tại Âu Dương Chiến đại quân bên trong. Không ngoài một năm, ta liền có thể để hắn đại quân họ Liễu. Âu Dương Chiến quá phế lối, là thời điểm giảm một chút hắn nguyệt khí, chọn lựa ra một chút người có thiên phú, truyền thụ nàng bọn họ một chút kiếm pháp, công pháp coi như xong, không phải vậy sẽ dẫn tới tuần sát giả. Ngươi muốn để các nàng cũng trở thành Thiên Khải môn đệ tử. Ân, sớm hơn chuẩn bị, đã lạc hậu quá nhiều. Cũng là, trên lệch quá xa, nhiều người lại nhiều cũng là vô dụng. Muốn để Băng Thanh đem một chút người đưa vào ẩn Long Phong, vậy sẽ phải cẩn thận chọn lựa, trước các đệ tử, tốt nhất vẫn là người một nhà. Vậy liền từ Thương Long vệ, còn có đại quân bên trong chọn lựa a. Cái kia quản gia Vô Tâm cũng rất có thiên phú, có thể trọng điểm bồi dưỡng một cái. Nghe nói Nam Cương dị thường hung hiểm, ta nghi tại nơi đó luyện thể. Nơi đó có am hiểu sử dụng cổ độc vu tộc, mà còn bọn họ còn tinh thông luyện thể. Mất đất chính là bị một cái chủng tộc mạnh mẽ chiếm cứ, có lẽ chính là bọn họ. Tướng công, hiện tại cũng không có chuyện làm, không bằng sớm một chút đi qua đi. Ta phái người thông báo nhị ca, để hắn chuẩn bị một chút, hai ngày phía sau lên đường. Nếu như là đối phó bọn hắn, không muốn mang quá nhiều binh sĩ, ngược lại sẽ gia tăng gánh vác, xuất hiện vô vị thương vong. Hai người chúng ta mang theo Thương Long vệ đi qua. Có thể. Thu phục mất đất có rất nhiều loại phương pháp, không cần thiết phái đại quân áp cảnh. Vậy chúng ta lập tức lên đường, dạng này trên đường sẽ không gặp phải quá nhiều ngăn cản. Đi thôi. Để hai vị ca ca hỗ trợ trông nom một cái Thiên Tiêu phủ, liên để Liễu Kiệt lưu tại trong phủ a. Hắn tiếp xúc nhiều người, biết xử lý như thế nào. Liêu Vân cực đem sự tình bản giao cho Liễu Kiệt, lại phái người thông báo hai vị ca ca. Lúc này, thẩm gia tới mười mấy tên nữ tử, tiến vào Thiên Tiêu phủ bên trong. Thẩm Ngọc Chân đích thân mang theo các nàng, bái kiến Liêu Vân cực hai người. Hầu gia, về sau các nàng chính là quý phủ người, ngài cùng phu nhân cứ việc phân phó. ngươi cùng Băng Thanh nhìn xem an bài a. Để Vô Tâm ghi chép một cái tên của các nàng, mỗi tháng có tương ứng bạc hàng tháng có thể lĩnh. Vậy liền đa tạ Hầu gia. Chúng ta sẽ không quấy rầy Hầu gia cùng phu nhân. Băng Thanh, ngươi lưu một cái. Chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Là, công tử. Thẩm Ngọc Chân tức thời mang theo thị nữ, rời đi đại sảnh. Chúng ta muốn đi Nam Cương, có lẽ sẽ ở cái một năm nửa năm, chính ngươi có thể ứng đối sao? Công tử, ta cũng muốn đi. Băng Thanh sứ mệnh chính là bảo vệ công tử, bồi tại công tử bên người. Cái kia Thẩm đại tiểu thư, người nào đến bảo vệ? Công tử uy danh truyền xa, ai dám chọc tới là sinh sự a. Ta liền muốn đi theo công tử. Tướng công, mang theo nàng a. Ngươi như xảy ra chuyện, nàng cũng khó sống tạm bợ ở thế gian. Vì cái gì? Công tử, Thiên Khải môn có chút đặc thù, ta là công tử giác tỉnh, trong cơ thể có công tử tinh huyết, còn có Thiên Khải thủ hộ lực lượng. Như công tử vẫn lạc, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như là chúng ta nắm giữ một cái mạng, đồng sinh cộng tử. Như ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đâu? Công tử có khả năng đem ta phục sinh, thế nhưng sẽ tổn thất công tử thọ nguyên, mà còn chỉ có thể phục sinh hai lần. Hai lần về sau, như lại bất lạc, sẽ xuất hiện mới sứ giả, ta sẽ vĩnh viễn biến mất. Những người khác cũng là như thế sao? Không phải, chỉ có ta cùng hữu sứ thiên mị, những người khác là luân hồi chuyển thế mà đến. Có người hồn phi phách tán, chỉ có thể tuyển ra mới người thừa kế. Đi nơi nào kế thừa? Ẩn Long Phong truyền thừa chi địa bên trong, chỉ có thánh chủ mới có thể mở ra. Minh Bạch, cùng đi a. Liêu Vân Cực gọi tới La Bình Nam, Liễu Ngụy hai ông cháu gái, chọn lựa 20 cái thương long vệ, lén lút từ mật đạo ra khỏi thành. Ngoài thành có chuẩn bị xong xe ngựa cùng ngựa, Liêu Vân Cực ba người ngồi lên xe ngựa, đi theo một đội thương long vệ xuất phát. Còn lại 10 cái thương long vệ thì là khoảng cách một khoảng cách, đi theo ở đằng sau. Thương Long Thành tại trung bộ, bọn họ một đường xuôi nam, cần đi qua rất nhiều đường núi cùng đường thủy. Bởi vì lúc đi ra, Trung Ly Y Y nhân mang đủ, bọn họ ven đường cần thiết lương thảo. Cho nên bọn họ không cần vì thế lo lắng, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng bọn họ dù sao nhân số không nhiều, tại bốn lượn đường núi gặp đèn bên trên, bọn họ liền gặp một cái thương đội. Phía trước thương long vệ đi qua, mà Liêu Vân Cực xe ngựa lại bị chặn lại. Một vị hộ vệ nhìn thoáng qua xe ngựa, sắc mặt bình tĩnh nói, nơi này xe ngựa không cách nào sánh vai cùng, không phải vậy liền sẽ rơi xuống dưới vách núi. Các ngươi ở phía sau kéo ra điểm khoảng cách, chúng ta tiêu cục tiếp phi tiêu, sinh ra chớ gần. La Bình Nam gật gật đầu, lôi kéo dây cương, chậm lại xe ngựa tốc độ. Các ngươi là cái nào tiêu cục? Ngọc Long tiêu cục. Liễu Ngụy nghe đến Ngọc Long hai chữ, vội vàng hỏi tới, "Tiểu huynh đệ, các ngươi nhận biết Liễu Ngọc nữ sao?" "Nàng là chúng ta tiêu sư a." "Ngay ở phía trước. Các ngươi tổng tiêu đầu là người phương nào?" "Dương Tranh." "Lý Thục Cầm đâu?" "Đó là chúng ta tổng tiêu đầu phu nhân. Nghe nói Liễu Ngọc nữ chính là nàng mang tới." "Tiểu huynh đệ, có thể làm cho nàng tới sao?" "Sợ rằng không được a. Tiêu cục có quy định, áp tiêu lúc không thể trao đổi vị trí. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phải chịu trách nhiệm tất cả bồi thường." "Cảm ơn tiểu huynh đệ." "Liễu Ngọc nữ tại tiêu cục qua tốt sao?" "Vừa mới bắt đầu tạm được. Về sau thiếu tiêu đầu sau khi sinh, nàng liền bị đuổi ra ngoài, cùng bình thường tiêu sư cùng một chỗ sinh hoạt." "Nàng hôn phối sao?" "Không có. Nàng cự tuyệt tổng tiêu đầu, cho đính hôn nhân ra, bởi vậy đắc tội tổng tiêu đầu, thời gian không tốt lắm." "Nàng sẽ không rời đi sao?" "Nàng không có chỗ đi a." "Cũng trách nàng tâm cao khí ngạo, trong tiêu cục tiêu sư, nàng một cái cũng không có coi trọng." "Kim Đồng, đi phía trước đem Ngọc nữ tìm trở về. Nàng mi tâm có viên nốt rồi." "Ân." "Cha, ta sẽ lại không để bất luận kẻ nào ước hiếp nàng." Liêu Kim Đồng cưỡi người cao lớn, mang theo đầy mặt nộ khí, nhanh chóng đi. Không bao lâu, hắn liền mang theo một người mặc màu xanh tiêu sư phục, đầu thắt khăn xanh, chân mang giày cỏ, sắc mặt đen nhánh nữ tử, cùng cưỡi một con ngựa trở về. Sau lưng còn truyền đến mấy vị nam tử tiếng gào, "Tạp nhân, đem Liễu sư muội thả xuống, đuổi kịp hắn, không thể để hắn chạy, không nên đuổi. Các ngươi không muốn đi phi tiêu sao?" Người phía sau nhanh ngăn lại hắn. Liễu Ngụy nhảy xuống xe ngựa, ngăn tại bọn họ phía trước. "Liễu Ngọc nữ là lão phu nữ nhi, hiện tại nàng không còn là tiêu sư. Ngươi nói không phải liền không phải là sao? Tổng tiêu đầu không hưởng công nuôi nàng, mười nhiều năm sao? Nói cho các ngươi tổng tiêu đầu cùng phu nhân, cái này 1.000 lượng ngân phiếu, chúng ta không ai nợ ai. Ôi, lão đầu này rất có tiền a. Một cái phu xe ngựa, ở đâu ra nhiều như thế ngân lượng? Không phải là dành được a? Lão đầu, không đủ. Chúng ta không thể giúp không ngươi đưa ngân lượng a. Lại thêm 100 lượng. Triệu Lôi Tử, ngươi đừng quá mức. Cha ta làm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dương Tranh đối ta làm sao? Các ngươi đều là rõ ràng, cái này 1.000 lượng ngân phiếu, hắn đều nhận lấy thì ngại. Liễu Ngọc nữ, không cho chúng ta 100 lượng, cái này 1.000 lượng ngân phiếu liền không có. Hừ, các ngươi liền không sợ ném phi tiêu sao? Theo nương nói tới, cha ta cũng không phải người bình thường, không phải liền là một cái quan lại tử đệ hộ vệ sao? Nói rất nhẹ nhàng. Các ngươi dám đắc tội sao? Chúng ta xác thực không dám. Thế nhưng ngươi đừng quên, chúng ta đi là ai phi tiêu? Duệ Vương Liễu Hải phi tiêu. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Bọn họ lén lén lút lút đi theo chúng ta, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn cướp đi Duệ Vương phi tiêu. Ngươi ăn nói bừa bãi. Là các ngươi không cho bọn họ xe ngựa đi qua. Đi qua làm gì? Ngươi đều bị đoạt, huống chi phi tiêu đâu? Phía trước còn có vương phủ hộ vệ, mấy người bọn họ có khả năng làm ra cái gì? Ngươi không nói bọn họ có thể biết rõ sao? Quả nhiên là cá mẹ một lứa, ngươi đang cho bọn họ mật báo. Đem bọn họ bắt lại, chờ bọn hắn động thủ sẽ trễ. Hắn một câu, để tất cả tiêu sư đều hướng xe ngựa phương hướng bắt tới. Chương 57,
phẫn nộ đoạt bảo, băng tinh chi luyến. Chương 57, phẫn nộ đoạt bảo, băng tinh chi luyến. Liễu Ngụy mắt thấy những cái kia, khí thế hùng hổ xông tới Tiêu sư, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không tại tận lực che giấu mình thực lực. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị thi triển ra, cái kia linh động đến cực điểm thân pháp, nháy mắt liền như là giống như cá bơi, xuyên qua tại đám người bên trong. Liên tại một sát na này ở giữa, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang trầm nặng truyền đến, tất cả Tiêu sư vậy mà toàn bộ đều ầm vang ngã xuống đất. Bọn họ từng cái mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ nhìn qua, trước mắt vị này nhìn như bình thường không có gì lạ lão giả, phảng phất không thể tin được, vừa vặn phát sinh tất cả. Đại tông sư, cuối cùng có người run rẩy hô lên, cái này khiến người kính sợ xưng hô. Nhưng mà bọn họ không biết là, Liễu Ngụy thực lực kỳ thật đã vượt rất xa đại tông sư cảnh giới. Bởi vì trung ly y y nhân nguyên nhân, Liễu Ngụy được đến chỉ có tu sĩ mới có tư cách tu luyện thần kỳ thân pháp, cùng với tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Nếu không phải lo lắng cử động lần này sẽ dẫn tới tuần sát giả bọn họ mật thiết quan tâm, lấy trung ly y y nhân tâm tính, sợ rằng sớm đã đem những người này toàn bộ đều biến thành tu sĩ. Ngọc nữ, ngươi tranh thủ thời gian ngồi đến La lão bên cạnh, cần phải bảo vệ tốt trong xe mấy vị kia chủ tử an toàn. Cha, vậy ngài đâu? Ta đi cưỡi ngựa tại phía trước mở đường. La lão, các ngươi nhưng muốn theo thần sát đến a? Liễu Ngụy một cái bước xa cưỡi trên một thất tuấn mã, cùng Liễu Kim Đồng cùng một chỗ xông về phía trước. Yên tâm đi. La Bình Nam lên tiếng, lập tức huy động roi ngựa, điều khiển xe ngựa theo sát tại Liễu Ngụy sau lưng, vội ba đi. Duệ Vương phủ những hộ vệ kia, mắt thấy Liễu Ngụy đám người dễ dàng như vậy đột phá phòng tuyến, cũng không có tùy tiện tiến lên ngăn cản. Bọn họ chỉ là thần sắc khẩn trương, xuống lại tại cái kia mấy chiếc xe ngựa xung quanh, trận địa sẵn sàng. Mà lúc này, thân ở xe ngựa bên trong Trung Ly Y Hiển Nhân, bằng vào cảm giác bén nhạy, sớm đã phát giác đối phương trong xe ngựa tràn ngập từng tia linh lực ba động. La lão, đi thứ ba cỗ xe ngựa, đem đồ vật bên trong đoạt tới, thu chút bồi thường. Tuân mệnh, phu nhân. Chỉ thấy cái kia La Bình Nam thân thủ mạnh mẽ, giống như một cái phi điểu, từ trên xe ngựa nhảy lên một cái, thẳng tắp xông về đối phương, thứ ba cỗ xe ngựa. Thân ảnh của hắn tại trên không, vạch qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào cảng xe bên trên. Cùng lúc đó, vùng xe bên trong một vị lão giả, phát giác La Bình Nam đến. Hắn nháy mắt xuất thủ, cùng La Bình Nam mở rộng, một tràng giao phong kịch liệt. Đúng lúc này, đám kia phụ trách hộ tống bọn hộ vệ thấy tình thế không ổn, nhộn nhịp vô ngựa xông về phía trước, muốn vây công La Bình Nam. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, La Bình Nam tiến tới lưỡng nan. Mà đổi thành một bên, Trung Ly Y Y nhân mắt thấy La Bình Nam lâm vào trùng vây bên trong, không khỏi gầm thét một tiếng, Kim Đồng, đến lượt ngươi ra sân. Lời còn chưa dứt, Liễu Kim Đồng giống như mũi tên đồng dạng, xông vào đám người bên trong. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, chỗ đến những hộ vệ kia, căn bản là không có cách ngăn cản. Từng cái đều là người ngã ngựa đổ, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. La Bình Nam thừa cơ, thân hình lóe lên, liền chui vào trong xe. Tại buồng xe bên trong, hắn phát hiện một tôn tản ra khí tức thần bí băng tinh thạch giống. Hắn không chút do dự, ôm lấy tượng đá quay người lao ra buồng xe, lại lấy cực nhanh tốc độ nhảy về chính mình vị trí trên xe ngựa. Sau đó đem tượng đá giao cho Trung Ly Y Y Nhân trong tay. Không cần để ý những người khác, chúng ta tranh thủ thời gian đi. La Bình Nam hét lớn một tiếng, lập tức huy động roi ngựa, xua đuổi lấy xe ngựa cấp tốc bay đi. Chỉ để lại sau lưng một đám, đầy mặt hoảng sợ vương phủ hộ vệ, nhìn qua bọn họ đi xa bóng lưng đứng chết chân tại chỗ. Liên đại tông sư đều dễ dàng như vậy, liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Hai người này đến cùng là cái gì cảnh giới a? Chẳng lẽ bọn họ là trong truyền thuyết vũ tôn phải không? Một cái nam tử cao mày nhìn qua bọn họ phương hướng, rơi vào trầm tư. Lần này nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Băng tinh thạch giống bị mất, Duệ Vương gia chắc chắn sẽ không dễ tha chúng ta. Hừ, đều do đám kia chết tiệt Tiêu sư, nếu như không phải bọn họ cố ý khích giận đối phương, sự tình làm sao sẽ phát triển đến loại này tình trạng? Chúng ta liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người bọn họ tốt. Cái kia Liễu Ngọc nữ là Dương Tranh kế nữ, là nàng tiết lộ chúng ta bí mật, Dương Tranh cũng thoát không khỏi liên quan. Nhất định là, không phải vậy bọn họ làm sao sẽ chạy thẳng tới chiếc xe ngựa kia, đem tất cả Tiêu sư bắt lại. Thông báo Duệ Vương gia, bắt lấy Dương Tranh phu phụ hai người, Lý Thục Cầm biết bọn họ danh tự. Tuân mệnh. Thống lĩnh đại nhân. Trung Ly Y Y nhân cẩn thận quan sát đến băng tinh thạch giống, phát hiện linh lực là đến từ tượng đá vị trí trái tim. Cái này không phải là một cái bị phong ấn người a? Rất giống. Xem bộ dáng là một nữ tử. Liêu Hải là như thế nào được đến? Hắn nhất định là phát hiện tu sĩ đạo phủ, có lẽ sẽ còn xuất hiện càng mạnh pháp bảo. Nếu là chúng ta phá vỡ tượng đá, người ở bên trong có thể hay không chết? Khẳng định a. Tướng công, ngươi dùng tiên khải thủ hộ thử một lần. Liêu Vân Cực đưa ra hai tay, nhẹ nhàng đặt ở cái kia tôn thần bí tượng đá bên trên. Một đạo lục sắc quang mang từ thiên khải thủ hộ bên trong bắn ra, giống như một tầng lưu hòa mà cứng cỏi hộ thuẫn, cấp tốc đem toàn bộ tượng đá bao phủ trong đó. Mọi người không chớp mắt chằm chằm, lên trước mắt cảnh tượng, sợ rằng bỏ qua khó quên nhất một khắc. Chỉ thấy tòa kia tượng đá, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Phản phất thời gian bị gia tốc đồng dạng, tượng đá mặt ngoài bằng đá dần dần hòa tan nhỏ xuống, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khiến người khiếp sợ là, tại chỗ lại chỉ lưu lại một viên trong suốt long lanh tựa như không tì vết mỹ ngọc trong suốt trái tim, tản ra yếu ớt nhưng mê người quan mang. Ai nha, xem ra chúng ta phía trước đều nghĩ đến quá phức tạp rồi. Ai có thể nghĩ tới nó bền vẹn chính là một tòa băng tinh thạch giống mà thôi đâu. Liêu Vân Cực tò mò áp sát tới, cẩn thận tường tận xem xét viên kia trong suốt trái tim. Y Thiền Nhân, đây rốt cuộc là cái gì đá quý a? Làm sao sẽ xuất hiện tại tòa này trong tượng đá đâu?
Trung Ly Y Y nhân ánh mắt, xích sao khóa chặt tại trái tim kia bên trên, suy tư một lát sau hai mắt tỏa sáng. Theo ta thấy, nếu như không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết băng tinh chi tâm. Nghe nói này bảo cụ có thần kỳ lực lượng, có thể dung nhập cơ thể người trái tim bên trong, để ký chủ ngạch nắm giữ hai cái mạng, mà còn làm ký chủ thành công trùng sinh về sau, còn có thể cùng băng tinh chi tâm hoàn mỹ dung hợp, từ đó hóa thân thành băng tinh chi thể. Nắm giữ loại này thể chất người, đối với băng thuộc tính linh khí hấp thu năng lực sẽ xa xa vượt qua người bình thường. Đã như vậy, vậy không bằng liền để ngươi đến nhận chủ viên này băng tinh chi tâm a. Nhưng mà ý nghĩa nhân lại lắc đầu, thâm tình chân thành mà nhìn xem Liễu Vân Cực. Tướng công, sinh mệnh của ngươi so ta trọng yếu hơn, vẫn là từ ngươi đến nhận chủ a. Trên người ta đã có thiên khải thủ hộ che chở, cho nên viên này băng tinh chi tâm đối với ngươi mà nói càng hữu dụng chỗ. Trung Ly ý nghĩa nhân gặp Liễu Vân Cực thái độ kiên quyết, liền không chối từ nữa. Vậy được rồi, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu như thật có thể nhờ vào đó trở thành băng tinh chi thể, không chỉ có thể đền bù ta trải qua thời gian dài khuyết điểm, cũng được cho là một chàng chân chính trên ý nghĩa trùng sinh. Liêu Vân Cực khẽ nhíu mày, lo lắng dò hỏi, ý nghĩa nhân ngươi có cái gì tiếp nối nhà? Không ngại cùng ta nói một chút. Ai, ta cũng không phải là thánh thể a. Như vậy sống thực tế quá mức dối trá, ngay cả chính ta đều cảm thấy chán ghét không chịu nổi. Trung Ly ý nghĩa nhân trên mặt toát ra sâu sắc bất đắc dĩ cùng vẻ mệt mỏi. Chuyện nào có đáng gì lý giải đây này? Dù cho chỉ là bình thường thể chất, chẳng lẽ ngươi sẽ không tốt sao? Ít nhất ngươi vẫn như cũng là một người tu sĩ nha. Ngày sau ngươi tự nhiên liền sẽ sáng tỏ nguyên do trong đó. Chỉ mong đến lúc đó, ngươi vẫn có thể như bây giờ như vậy, kiên định không thay đổi. Trung Ly Y Y Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Không quản phát sinh chuyện gì, ngươi từ đầu đến cuối đều là đạo lữ của ta, điểm này mãi mãi đều sẽ không thay đổi. Liêu Vân Cực nắm thật chặt Trung Ly Y Y Nhân tay, ngữ khí kiên định vô cùng. Tướng công, ta chắc chắn cố gắng để chính mình thay đổi đến càng tốt, vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh của ngươi. Trung Ly Y Y Nhân hai mắt tràn ngập nhu tình mật ý, thâm tình ngắm nhìn Liêu Vân Cực. Kỳ thật bây giờ dạng này đã rất tốt, mau mau hoàn thành nhận chủ a. Chỉ thấy Trung Ly Y Y Nhân điểm nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi ý, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí bước ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào trước mắt viên kia trong suốt long lanh tản ra thần bí tia sáng băng tinh chi tâm bên trong. Liên tại một sát na kia, băng tinh chi tâm đống nhiên tách ra một đạo hóng ánh chói mắt ngân sắc và mang tựa như lưu tình, nháy mắt chui vào Trung Ly Y Y Nhân nơi ngực. Một đoạn tin tức cũng truyền vào nàng thức hải bên trong, để tâm tình của nàng thật lâu khó mà bình phục. Băng tinh chi luyến chính là một kiện thế gian hiếm có kỳ bảo, một khi nhận chủ thành công liền sẽ lặng yên dung nhập ký chủ trái tim bên trong, giao cho ký chủ đầu thứ hai quý giá tính mạng. Nếu như ký chủ không may vẫn lạc, băng tinh chi luyến sẽ bị tự động kích hoạt, khiến cho chuyển biến thành cường đại băng tuyết chi thể, đồng thời sẽ còn thả ra băng tuyết lực lượng đem ký chủ chuyển tống đến xa xôi băng tuyết thần cung bên trong, kế thừa thần cung cung chủ vị trí. Mà nó đại giới thì là ký chủ sẽ triệt để đánh mất quá khứ toàn bộ ký ức, cùng với sở tu đến cao thâm tu vi, một lần nữa hóa thành ngây thơ vô tri hải đồng rằng dốc. Nhưng chỉ có một điểm vĩnh hằng bất biến, đó chính là đối kiếp này, đoạn này yêu thương giữ lại. Phần tình cảm này sẽ đời đời kiếp kiếp quanh quẩn trong lòng, khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không ma diệt. Như ký chủ không may vẫn lạc, băng tinh chi luyến sẽ đem ký chủ đóng băng, chờ đợi vừa có duyên người. Chương 58, băng tuyết thần cung, tiến bảo vô danh đạo phủ. Chương 58, băng tuyết thần cung, tiến bảo vô danh đạo phủ. Trung Ly Y Y Nhân từng nghe tới băng tuyết thần cung cái tên này, nhưng đối với nó cụ thể vị trí, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Đóng băng ngàn dặm, bay đầy trời tuyết, tiên ma không sợ, thần cung độc lập. Câu nói này miêu tả chính là băng tuyết thần cung cái này một thần bí khó lường, mà lại cổ lão xa xăm thượng cổ tông môn. Trong truyền thuyết băng tuyết thần cung bị 8 tòa băng sơn chỗ vây quanh, mỗi một tòa băng sơn đỉnh đều có một vị cường đại phong chủ trấn thủ. Tại chỗ này, vô luận là tiên nhân vẫn là yêu ma, các nàng đều không sợ hãi chút nào. Chỉ vì tòa này thần cung, ngạo nghễ độc lập với đời, kinh sợ bát phương quần hùng. Nghe nói, băng tuyết thần cung đã từng cùng tiên ma hai phe thế lực đối lập với nhau, nhưng mà cuối cùng băng tuyết thần cung vậy mà lấy thực lực cường đại cùng khí thế chiếm cứ thượng phong. Cung chủ càng là độc chiến tiên ma hai vị nhân vật số 1, đồng thời đem hai người cường thế chém giết, kết thúc trường tranh đấu này. Như thế hành động vĩ đại sát thực khiếp sợ đông đảo môn phái cường giả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, băng tuyết thần cung lộ ra vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng tự thân tâm tình mà định ra, không người có khả năng phỏng đoán chân thật ý đồ. Từ đó về sau, không còn có người dám can đảm tùy tiện đi trêu chọc các nàng. Cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, sau đó băng tuyết thần cung mai danh nhận tích, rốt cuộc chưa từng hiện thân. Bây giờ Trung Ly Y Y Nhân lại ngoài ý muốn nhận chủ băng tinh chi luyến, cái này khiến nàng thu được tiếp xúc băng tuyết thần cung khó được kỳ ngộ, từ đó có khả năng để lộ càng có nhiều liên quan tới tòa này thần bí cung điện bí ẩn sự tình. Đối mặt dạng này thình lình biến hóa, Trung Ly Y Y Nhân nội tâm có thể nói ngũ vị tạp trần. Nàng biết rõ chính mình cũng không phải là loại kia vì thu hoạch một loại nào đó lợi ích mà cam nguyện một lần nữa bắt đầu người. Tất cả cứ giao cho vận mệnh đến an bài a. Nếu như ta có thể bình yên vô sự, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn phủ bụi. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực âm thanh tại bên tai nàng truyền đến, Y Y Nhân, ngươi tại cầu nhỏ, nói cái gì đâu? Trung Ly Y Y Nhân vội vàng lấy lại tinh thần, bị người kéo lại cánh tay của hắn. Không có gì rồi. Tướng công, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Là ngươi không những đưa cho ta đầu thứ hai sinh mệnh, càng làm cho ta có thể kiến thức đến, càng thêm trói lọi nhiều màu tương lai. Đây đều là ngươi phát hiện. Ta cũng không có làm gì a. Nếu là không có gặp ngươi, ta liền sẽ không đạt được nó. đây chính là nhân quả gây ra. Y Tiểu Nhân, có hay không dư thừa quần áo cho ngọc nữ thay đổi, nàng nhìn xem quá đáng thương. Vậy ngươi ra ngoài đi, để cho nàng đi vào. Liêu Vân Cực để ngọc nữ tiến vào đồ xe, mình ngồi ở vị trí của nàng. La lão, vừa vặn ngươi thật giống như gặp phải phiền phức. Công tử, vị kia đại tông sư rất mạnh, cũng hẳn là tu luyện lợi hại gì chiêu thức. Xem ra Liễu Hải thu hoạch tương đối khá a. Trong bóng tối tại bồi dưỡng thế lực của mình, khó trách Liêu Vân Đỉnh như thế cản rỡ. Công tử, vị kia đại tông sư lực lượng đã vượt qua ta, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai vũ tôn. Liêu Hải có thần tốc luyện thể phương pháp, không bài trừ cái này có thể. Dạng này cường giả, làm sao sẽ cam nguyện áp giải bảo vật? Chỉ có thể nói hắn tại Liễu Hải nơi đó, không phải tối cường người. Ân, đây cũng là lão hủ suy đoán. Hắn tại mưu đồ cái gì? Vì sao không tại ta chưa đăng cơ lúc xuất thủ? Công tử, có lẽ đồ nơi đó so hoàng quyền còn trọng yếu hơn. Ngụy lão, đi hỏi thăm một chút, món bảo vật này là từ đâu được đến? Là, công tử. Kim Đồng, ngươi cũng đi qua, hiệp trợ cha ngươi. Tuân mệnh, công tử. Công tử là nghĩ chặt đứt Liễu Hải hy vọng, không chỉ muốn đoạn hắn hy vọng, còn muốn đoạt hắn tạo hóa. Chúng ta đường cũ trở về. Công tử, đường cũ trở về sẽ lại gặp phải bọn họ, đây không phải là bại lộ mục đích của chúng ta sao? Ngụy lão trở về hỏi, không phải đồng dạng bại lộ sao? Y Tiểu Nhân, có cái gì phương pháp để bọn họ quên chuyện mới vừa phát sinh? Xóa đi ký ức, trở về đi, giao cho ta. Công tử, chúng ta là tại phía đông tụ Long Thành tiếp duệ vương già phi tiêu. Tụ Long Thành cách chúng ta có bao xa? Cần 2 ngày lộ trình. Nếu như ra roi thúc ngựa, 1 ngày liền có thể đến. Vậy liền ta cùng Y Tiểu Nhân băng thành, 3 người đi qua đi. Các ngươi tiếp tục đi đường. Công tử, ngươi có thể đuổi kịp chúng ta sao? Không có vấn đề, chúng ta đi. Trung Ly Y Tiểu Nhân dáng người thướt tha đứng tại chỗ, nàng tay ngọc vung khẽ, nháy mắt liền mang bên cạnh 2 người thuấn di đến duệ vương phủ bọn hộ vệ phụ cận. 3 người còn chưa phát giác được các nàng đến, vẫn còn tại khẩn trương trò chuyện với nhau. Chuyện này chúng ta thật không biết ta, chúng ta chỉ là phụ mệnh ven đường bảo vệ nhóm này bảo vật mà thôi. Như vậy là ai đem nhóm này bảo vật giao đến trên tay các ngươi đây này? Là tụ Long Thành quản gia đại nhân, nơi đó có chúng ta vương phủ một tòa biệt viện. Tòa kia biệt viện lại nằm ở nơi nào? Liên tại thành nam, lớn nhất một cái kia chính là, ngoài biệt viện còn có trọng binh bảo vệ. Nếu như để lão phu phát hiện ngươi dám can đảm nói dối, chờ lão phu trở về chắc chắn lấy các ngươi tính mệnh. Lời còn chưa dứt, Liễu Ngụy cùng Kim Đồng quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất. Mà vị kia bị tra hỏi nam tử thì một mực nhìn qua bọn họ đi xa bóng lưng, chờ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa phía sau, khóe miệng của hắn đông nhiên hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười tà. "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng biết bảo tàng chi địa vị trí, quả thực chính là người si nói mộng. Ta phải tranh thủ thời gian trở về bẩm báo vương gia, nhất định muốn ở nửa đường bên trên, đem các ngươi mấy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một lần hành động cấp giết." Nam tử trong lòng âm thầm tính toán, sau đó liền chuẩn bị trở mình lên ngựa. Nhưng mà, liền tại hắn sắp nhảy lên yên ngựa một sát na, đột nhiên cảm giác được đầu của mình đau đớn một hồi đánh tới, phản phất bị trọng truy hung hăng đánh đồng dạng. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm, cả người mất đi ý thức, mềm nhũn hai mắt nhắm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trung Ly Y Y Nhân thấy thế, thân hình lóe lên đi tới nam tử trước người. Chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp khép hở, một đạo vô hình thần hồn lực lượng từ trong cơ thể nàng chậm rãi tràn ra, cấp tốc chui vào nam tử thức hải bên trong. Sau một lát, nàng mở to mắt, trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ. Hiển nhiên, thông qua tra xét nam tử ký ức, nàng đã thành công tìm tới bảo tàng chi địa chuẩn xác vị trí. Không những như vậy, vì để phòng vạn nhất, nàng còn thuận tay lao đi nam tử vừa vặn cùng Liễu Ngụy đối thoại đoạn này ký ức. Làm xong tất cả những thứ này, Trung Ly Y Y Nhân nhẹ giơ lên tay ngọc, lại lần nữa thi triển thuấn di chi thuật. Một cỗ cường đại năng lượng ba động nhiệt lên, bao trùm 3 người thân hình, mang theo 3 người lặng yên rời đi nơi đây. Mấy lần thuấn di sau đó, bọn họ liền đến chỗ cần đến một tòa nguy nga đứng vững xuyên thẳng vân tiêu lớn đại sơn phong. Đứng tại dưới chân núi nhìn lên, phản phất ngọn núi này kết nối lấy thiên địa, cho người một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Tại đỉnh núi phía dưới, Trung Ly Y Y Nhân đôi mắt đẹp cuối cùng bắt được cái kia thần bí động cầu. Nhưng mà, làm nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, động cầu xung quanh vậy mà không có mưa ai, không thấy chút nào có bất kỳ thủ vệ vết tích. Không hổ là cơ trí hơn người duệ vương a. Nếu như thật phái người tại cái này trông coi, tất nhiên khó mà trốn qua những cái kia tuần sát giả nhạy cảm hai mắt. Liêu Hải thật liền tại cái này trong động sao? Ta cũng không rõ lắm. Người này chỉ là biết nơi đây vị trí, nhưng hắn chính mình nhưng lại chưa bao giờ tự mình đặt chân qua nơi này. Sau đó, Trung Ly Y Y Nhân cảm thụ một cái, bên trong khí tức không có phát hiện dị thường phía sau, mang theo 2 người đi vào sân động. Vừa mới bước vào trong động, 4 phía chính là đen kịt một màu, chỉ có chỗ cửa hàng xuyên thấu vào một ít yếu ớt chỉ riêng, miễn cưỡng có khả năng chiếu sáng dưới chân con đường. Trong động tĩnh mịch phải làm cho người có chút hoảng sợ, thậm chí liền lẫn nhau tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Trung Ly Y Y Nhân tập trung tinh thần, bằng vào tự thân cường đại thần thức, cẩn thận cảm ứng đến đường phía trước hướng. Cùng lúc đó, tay trái của nàng xít sao giữ chặt Liêu Vân Cực tay, sợ hắn trong bóng đêm mất phương hướng, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm. Tướng công, không cần thần trương, nơi đây không có người. Ta không sợ. Ngươi đừng phân tâm, còn có băng thanh bảo vệ ta. Ân. Cái này động phủ có chút dị thường, không thể tùy ý đụng vào bất kỳ địa phương nào. Băng thanh thì là rất bình tĩnh, không có chút nào e ngại, trong tay cũng nhiều một viên dạ minh châu. Cứ như vậy, 3 người tại dạ minh châu ánh sáng bên dưới, thần tốc đi vào bên trong. Ước chừng 1 khắc đồng hồ thời gian, tại cách đó không xa xuất hiện châm chút lửa chỉ riêng. Băng Thanh lập tức thu hồi Dạ Minh Châu, ẩn giấu đi chính mình khí tức. Trung Ly Y Y Nhân cũng đem Liễu Vân Cực bảo hộ ở sau lưng, nhẹ giọng nhắc nhở, bên trong có ba người, đều là luyện khí kỳ tu sĩ, không quản phát sinh cái gì, cũng không nên nói. Phía trước trên vách đá có một chỗ lỗ hổng, chúng ta đến đó. Hai người không nói gì, đi theo Trung Ly Y Y Nhân đi tới cái kia chỗ lỗ hổng, núp ở bên trong. Chương 59, Liễu Hải Mưu Đồ, thu hoạch được Bạo Linh Châu. Chương 59, Liễu Hải Mưu Đồ, thu hoạch được Bạo Linh Châu. Tại bọn họ phía trước, loáng thoáng truyền đến một vị nam tử tiếng giống giận dữ, chuyện gì xảy ra? Vì sao đến bây giờ còn không có phá vỡ đạo kia chết tiệt phòng ngự? Về vương gia, thực sự là cái kia phòng ngự quá mức kiên cố, nếu muốn cưỡng ép bài trừ, sợ rằng còn cần càng nhiều Bạo Linh Châu mới được a. Chỉ có cuối cùng hai viên, nếu như có khả năng thành công phá vỡ, trước mắt đạo này không thể phá vỡ phòng ngự, bản vương tha thiết ước mơ bảo vật liền gần trong gang tấc. Vị kia được xưng vương gia nam tử trung niên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm phía trước cái kia tản ra nhàn nhạt kim quang phòng ngự bình chướng, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong cùng khát vọng. Đứng ở một bên hộ vệ, đội vàng áp sát tới, ngựa khí mang theo mấy phần vui mừng nói, vương gia, nếu không phải có người vô ý chẳng đến, núp ở nơi đây cơ quan, chúng ta sợ rằng liền đi tới nơi này, đều là hy vọng xa vời à. Nam tử trung niên hơi nhíu lên lông mày, một mặt nghi ngờ hỏi, làm sao mà biết? Hộ vệ đội vàng rối ngón tay hướng mặt đất, chỉ thấy nơi đó rõ ràng xuất hiện, một cái sâu sắc hố to. Thật sâu độ khiến người lưỡi, mà xung quanh càng là sạch sẽ, liền một khối đá vụn đều tìm không thấy. Vương gia mời xem, mặt đất lại có như thế sâu cái hố, lại xung quanh không có chút nào đá vụn lưu lại. Bởi vậy không khó tưởng tượng, lúc trước công kích nên là kinh khủng cỡ nào a. Nam tử trung niên nhìn chăm chú cái danh to kia, trầm mặc một lát phía sau, đem ánh mắt một lần nữa rời về đến phòng ngự bình chướng bên trên. Đến cùng có hay không biện pháp phá vỡ cái này chết tiệt phòng ngự? Hộ vệ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử hồi đáp, vương gia, lấy trước mắt chỉ có hai viên Bạo Linh Châu mà nói, muốn phá vỡ cái này phòng ngự, thực sự là hy vọng xa vời a. Theo thuộc hạ đến nhìn, ít nhất cần 5 viên Bạo Linh Châu đồng thời phát lực, lại hoặc là thỉnh cầu hóa thần kỳ trở lên cường giả tuyệt thế, mới có khả năng bài trừ đạo này bình chướng. Nghe nói như thế, nam tử trung niên lập tức có chút tức giận lên, tức giận nổi giận nói, chiếu các ngươi nói như vậy, còn chẳng bằng trực tiếp nói cho Sở Tiêu, để hắn tới thu lấy. Bởi như vậy, nơi nào còn có bản vương cơ hội? Hộ vệ sợ hãi mà cúi thấp đầu, luôn miệng nói, vương gia bất giận, thuộc hạ tuyệt không ý này, lời nói câu câu là thật à? Không tin, vương gia đều có thể đích thân thử một lần. Lúc này, Trung Ly Y Y Nhân cảm giác được, nơi xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không cần nói, có người tới. Chỉ thấy hai cái thân ảnh, chính thần tốc hướng bọn họ vị trí đi tới, đồng thời ở nửa đường bên trên dừng bước. Đại ca, vương gia có thể là phát giác, cái gì chỗ dị thường? Rất không có khả năng. Bất quá bình chướng bị cường giả công kích qua, hiện tại có chỗ yếu bớt, liền sợ hai viên Bạo Linh Châu, liền có thể đem phá vỡ. Hắn sẽ không dùng hai viên. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn điều đi, không phải vậy đừng nghĩ được đến bên trong bảo vật. Liền nói nhân thủ không đủ, để hắn lại gọi tới một người. Ngươi làm vương gia là người bình thường sao? Hắn trí tuệ hơn người, sẽ không dễ dàng rời đi. Bên trong còn có cơ quan không có phát động, chúng ta chế tạo ra nguy hiểm, không cẩn thận lan đến gần hắn, liền nhìn vận khí của hắn. Hắn còn có tu sĩ pháp bảo, có lẽ không chết được. Rất khó nói a. Ta cẩn thận quan sát cái kia hố sâu, lực công kích vượt quá tưởng tượng. Vì cái gì tôn kia băng tinh thạch giống, không có tổn hại. Có lẽ nó cũng là một kiện pháp bảo cường đại, trợ giúp đi vào người, chặn lại đạo kia công kích, cho nên mới sẽ chỉ có yếu ớt linh lực. Vạn nhất chúng ta cũng trốn không thoát làm sao bây giờ? Người ngốc nha, nhất định muốn đi vào sao? Vương gia sẽ trước đi qua, chúng ta ở phía xa phóng thích công kích liền có thể. Đông nhiên ở giữa, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng đinh tai nhức óc. Kèm theo cái này tiếng nổ, một vị dáng người gầy yếu nam tử trung niên xuất hiện ở hai người bên cạnh. Chỉ thấy vị trung niên nam tử này mặc một bộ áo mãng bào màu xanh, bên trên thêu lên tinh xảo hoa văn, càng lộ vẻ thân phận tôn quý. Liêu Vân Cực tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi giật mình, nguyên lai người này chính là Duệ Vương Liễu Hải, hắn bản gia nhị bá. Liễu Hải ở gia tộc bên trong địa vị khá cao, từ trước đến nay lấy trí tuệ cùng thực lực chứ danh. Làm sao cha hắn đoạt dòng chính thất bại, liên lụy hắn cũng mất đi tư cách, đối với cái này hắn một mực canh cánh trong lòng, không cách nào thoải mái. Tiếng vang sau đó, Liễu Hải căn bản không rảnh bận tâm tình huống xung quanh, thần sắc vội vàng hướng bên trong bước nhanh đi đến. Gặp tình hình này, hai tên hộ vệ liếc nhau phía sau, liền không chút do dự theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, từ bên trong truyền ra một đạo cực kỳ chói mắt kim quang. Quang mang kia giống như mặt trời chói lóa mắt, để người gần như không cách nào nhìn thẳng. Đúng lúc này, Liễu Hải đầy người máu tươi lao nhanh mà ra, tại Liễu Vân Cực tránh né bên phải, tựa vào trên vách đá. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói, hoàn toàn không có. Phía trước loại kia bên váo hung hăng rằng rớp. Liễu Hải một bên thở hổn hển, một bên hung tợn chửi bới nói, các ngươi hai cái này nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, vậy mà lãng phí một cách vô ích bản vương tân tân khổ khổ để dành đến tài nguyên không nói, còn mưu toan làm hại bản vương. Nếu không phải bản vương có pháp bảo hộ thể, sợ rằng giờ phút này đã mất mạng hoàn toàn, chính là đáng tiếc cái kia mấy món pháp bảo. Hừ, bất quá tốt tại bản vương còn có chuẩn bị ở sau, chỉ cần lại sử dụng một viên Bạo Linh Châu liền có thể thành công phá vỡ cái này chết tiệt bình chướng. Được đến bên trong pháp bảo phía sau, bản vương liền sẽ bắt đầu mưu đồ hoàng vị. Liêu Bất Cực, những ngày an nhàn của ngươi liền muốn chấm dứt. Cái này Bạo Linh Châu chính là cực kỳ chân quý đồ vật, Liễu Hải cũng không bỏ được tùy tiện sử dụng. Mà còn những này Bạo Linh Châu vốn là lưu làm ứng đối những cái kia cường đại tu sĩ sử dụng. Bây giờ nhưng lại không thể không dùng tại nơi đây, thực sự là để Liễu Hải cảm thấy thịt đau không thôi. Nghĩ đến đây, Liễu Hải đau lòng sờ lên, chỉ còn lại 3 viên màu bạc bạo linh châu, tự lẩm bẩm, cái này 3 viên màu bạc bạo linh châu, có thể là bản vương sau cùng bảo mệnh con bài chưa là ta. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bản vương tuyệt đối không thể lại sử dụng. Nhưng mà trước mắt tình thế gấp gáp, nếu như không nhanh chóng phá vỡ trận pháp này, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, sắp thực khiến Liễu Hải lâm vào cảnh lưỡng nan. Liên tại hắn xoắn xuýt thời điểm, 3 viên bạo linh châu không cánh mà bay. Nguyên lai là Trung Ly Y Y nhân, thi triển âm tà lực lượng, cách không đem 3 viên bạo linh châu chiếm dụng. Liễu Hải lập tức thất kinh đứng lên, dưới tình thế cấp bách, tác động vết thương phun ra một ngụm máu tươi. Là ai trộm đi bản vương bạo linh châu? Lập tức còn cho bản vương. Ngươi muốn cái gì, bản vương đều đáp ứng ngươi. Một đạo hắc quang hiện lên, chui vào Liễu Hải đầu. Liễu Hải rốt cuộc không chịu nổi, mắt nhắm lại ngã xuống đất ngất đi. Liễu Vân cực nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, Y Y nhân, ngươi đến tột cùng đối Liễu Hải đã làm những gì? Trung Ly Y Y nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề lo lắng hồi đáp, ai nha, ngươi đừng khẩn trương như vậy nha. Ta bất quá chỉ là để hắn an an ổn ổn ngủ một giấc mà thôi. Yên tâm, không có việc gì. Nàng hơi hợt phất phất tay, phản phất đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đến mức cái kia hoàng bị tranh, liền để Hàn Thiên chính mình đi ứng đối tốt. Chúng ta cũng không cần quá nhiều nhúng tay. Ý gì nhân vẫn là ngươi nhất hiểu ta tâm tư a. Nếu không cho tiểu tử kia ra tăng điểm áp lực, chỉ sợ hắn mãi mãi đều khó mà chân chính trưởng thành. Liêu Vân cực ngôn ngữ bên trong, để lộ ra đối nhà mình huynh đệ mong đợi, cùng lo lắng chi tình. Trung Ly Ý gì nhân nét mặt vui cười như hoa, hờn dỗi đáp lại nói, có ngươi dạng này một vị tận tâm tận lực bảo hộ minh trưởng của hắn, hắn sau này nếu không thể có thành tựu, coi như thật là phụ lòng ngươi nỗi khổ tâm a. Lúc này, Băng Thanh hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia không vui. Hừ, liền sợ chính hắn không biết, cố mà chân quý phần này kỳ ngộ. Ta có thể là nghe Thẩm Ngọc Chân nói, hắn thế mà còn mưu toan như hại công tử đâu. Nhưng mà, đối mặt như vậy thông tin, Liễu Vân cực lại nết miệng mỉm cười, căn bản không có để ở trong lòng. Đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao bây giờ hắn còn chưa chính thức leo lên hoàng vị. Quyền lực dụ hoặc bày ở trước mắt, khó tránh khỏi sẽ để cho người mất phương hướng tâm trí. Công tử, chẳng lẽ ngươi quả thật đối với cái này một chút cũng không tức giận sao? Liêu Vân cực lắc đầu, thản nhiên tự nhiên giải thích nói, ta vì sao muốn sinh khí đâu? Hắn trung quy là ta thân sinh đệ đệ, máu mủ tình thâm thân tình, há có thể tùy tiện dứt bỏ? Nếu là bởi vì chút chuyện này liền muốn đại nghĩa diệt thân, không những sẽ làm ta phụ vương vô cùng đau đớn, càng là được không bù mất cử chỉ à? Còn nữa nói, ta từ trước đến nay đối cái kia hoàng bị cũng không có quá nhiều hứng thú, cùng hắn vì thế tranh đến vỡ đầu chảy máu, chẳng bằng lấy một viên nhân thiện chi tâm giúp người hoàn thành ước vọng. Nghe lời ấy, Trung Ly Y Y nhân trong mắt toát ra nồng đậm yêu thương, ôn nhu ca ngợi nói, liền biết ngươi lòng dạ rộng lớn trạch tâm nhân hậu. Ta tốt tướng công, chúng ta nhanh đi phía trước a. Nói xong, Trung Ly Y Y nhân thân mật kéo Liêu Vân cực cánh tay, hai người sóng vai hướng về phía trước đi đến. Chương 60, băng tinh chi hồn, mở thiên ngọc nhắn lại. Chương 60, băng tinh chi hồn, mở thiên ngọc nhắn lại. Ba người đi tới bên trong, không nhìn thấy hai người hộ vệ kia, chỉ có thấy được liên kết hai cái hố sâu. Bọn họ hết sức cẩn thận, tới gần đạo kia thần bí bình chướng, để phòng không cẩn thận chạm đến cơ quan bên trong. Trung Ly Y Y nhân vẻ mặt nghiêm túc, vòng quanh bình chướng cẩn thận quan sát. Đây là một đạo kết giới, nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, ta đều không phá nổi a. Nàng cặp kia linh động đôi mắt, lóe ra trí tuệ quan mang, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Sau một lát, Trung Ly Y Y nhân ngừng lại, tựa hồ có chỗ phát hiện. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, vận lên toàn thân âm tà lực lượng, đột nhiên một trường vô hướng bình chướng. Trong chốc lát, chói mắt hắc quang hiện lên, cái kia nhìn như không thể phá vỡ màu vàng bình chướng, vậy mà giống như bọt nước đồng dạng, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Liên tại bình chướng biến mất đồng thời, một đầu trắng đoán không tì vết trong suốt long lanh băng tinh trường tiên bất ngờ xuất hiện tại ba người trước mắt. Căn này trường tiên tản ra, làm người sợ hãi hàn khí, phản phất tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem người đóng băng. Trung Ly Y Y nhân nhìn qua trước mắt băng tinh trường tiên, ánh mắt trung lưu lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Nàng tình cảm không từ cấm địa cất bước hướng về phía trước, chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm băng tinh trường tiên tay cầm. Liên tại tay phải của nàng tiếp xúc đến băng tinh trường tiên một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng từ trường tiên bên trong tuôn ra, theo cánh tay của nàng cấp tốc truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, băng tinh trường tiên hóa thành một đạo lưu quang, tự động chui vào trong cơ thể của nàng. Lúc này, một đoạn liên quan tới băng tinh trường tiên tin tức tràn vào Trung Ly Y Y nhân thức hải. Băng tinh chi hồn, băng tuyết thần cung công kích mạnh nhất trí bảo, chính là trung phẩm linh khí. Nó không những nắm giữ thần hồn công kích khủng bố năng lực, cũng có thể tùy tiện đóng băng thần hồn của địch nhân, để triệt để đánh mất đối thân thể khống chế. Mà còn nội bộ còn ẩn chứa băng phượng chi linh, một khi nổi giận, liền có thể hạ xuống sương lạnh, đóng băng vị trí vùng trời này. Ngoài ra, còn có băng long chi thân vì đó gia trì, làm băng long thét dài thời điểm, đủ để rung động 9 tầng trời, đóng băng đại địa. Thần kỳ hơn là, nó có thể tản ra như bay đầy trời tuyết, biến thành vô cùng sắc bén lưỡi đao, cũng có thể ngưng tụ đức hạnh, hóa thành vô kiên bất tồi lợi kiếm. Nhưng mà, nếu muốn hoàn toàn kích phát băng tinh chi hồn uy lực, khiến cho tấn thăng làm cực phẩm linh khí, còn cần tìm tới một khối đặc thù băng tinh thạch, đồng thời đem khảm nạm tại tay cầm bên trên mới được. Trung Ly Y Y nhân cảm thụ được băng tinh chi hồn dung nhập trong cơ thể, mang đến lực lượng cường đại, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng biết ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ tiếc ngươi chưa thể được như nguyện. Không quan hệ, ngươi cuối cùng thành toàn ta. ta tuyệt sẽ không phụ lòng ngươi, nhất định sẽ để nó trong tay ta rực rỡ hào quang, trở thành thế gian vô địch tồn tại. Nói xong, nàng ánh mắt thay đổi đến kiên định mà tự tin, phảng phất đã thấy chính mình cầm trong tay băng tinh chi hồn, tung hoành thiên hạ tình cảnh. Nếu như không phải khối kia thần bí băng tinh thạch giống, đột nhiên như thế, các nàng căn bản là không có khả năng tiến vào nơi đây. Chớ nói chi là thu hoạch được kiện kia, để các nàng mong nhớ ngày đêm khát vọng đã lâu linh khí. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, tất cả biến hóa đều là bởi vì cùng Liễu Vân Cực gặp gỡ bất ngờ mà lên. Cái này nam nhân phảng phất mang theo một loại ma lực thần kỳ, đem nàng nguyên bản tràn đầy cuộc sống giết chóc, triệt để phá bỡ. Giờ phút này, nàng lòng tràn đầy vui vẻ xoay người sang chỗ khác, hai tay xít sau ôm cái kia đang vì vận may của nàng mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng Liễu Vân Cực. Tướng công, từ nay về sau, ta nhất định muốn vì ngươi khai chi tán diệp, kéo dài hương hỏa. Liễu Vân Cực nhưng là nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu khuyên nhủ, đừng vội đừng vội. Ngươi như vậy cấp thiết, chẳng lẽ liền không sợ công lực tan hết, tu vi mất hết sao? Kỳ thật, ngươi một mảnh thâm tình hậu ý, ta đã lòng dạ biết rõ, không cần bất cứ chuyện gì. Vậy được rồi, đã như vậy, liền để tiếp thân đến thủ hộ tướng công Chu Toàn. Ý địa nhân, chỉ là ngươi công pháp tu luyện, chính là âm tà chi khí, có thể hay không tự nhiên điều khiển, cái này băng thuộc tính pháp bảo, sợ là có chút cố hết sức a. Quả thật có chút miễn cưỡng, bất quá mỗi khi nhìn thấy cái này pháp bảo lúc, liền có một loại không cách nào kháng cự lực hút, làm ta không tự chủ được, muốn thử nghiệm khống chế nó. Có lẽ tối tăm bên trong ta mệnh trung chú định sẽ có cái này một kiếp, chỉ mong trận này kiếp nạn có thể tới trễ chút lại trễ chút, ít nhất để ta không muốn rơi vào cái thê thảm hạ trạng. Liêu Vân Cực đem nàng ôm vào lòng, ngữ khí kiên quyết nói, yên tâm đi, vô luận như thế nào ta đều quyết sẽ không để ngươi nhận đến nửa phần tổn thương, liền tính đem hết toàn lực ta cũng muốn bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Bất luận kẻ nào can đảm dám đối với ngươi bất lợi, ta nhất định gọi hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đúng lúc này, băng thanh âm thanh đột ngột băng lên, công tử, nơi đây tựa hồ tràn ngập chúng ta thiên khải môn đặc lưu khí tức, có đúng không? Chúng ta tìm xem. Băng thanh ở xung quanh tìm tòi một lần, phát hiện một khối màu trắng ngọc thạch viên mảnh, là mở thiên ngọc. Ta xem một chút nói ở trên là cái gì. Băng thanh đem một giọt máu tích nhập mở thiên ngọc phía trên, nhìn thấy phía trên lưu lại tin tức. Thiên khải môn hậu bối, bản tọa là tổng môn chủ, như gặp đến có người lấy đi băng tinh chi hồn, nhất thiết phải đem chém giết. Băng tuyết thần cung là chúng ta thiên khải môn địch nhân, nhậm chức tổng môn chủ chính là bị băng tuyết thần cung cung chủ giết chết. Chỉ vì hắn cướp đi băng tinh chi hồn, để băng tuyết thần cung thực lực giảm lớn, bị ép phải ẩn. Vì vậy bản tọa bố trí trùng điệp cơ quan, đem băng tinh chi hồn giấu tại nơi đây, chính là muốn đem các nàng toàn bộ chém giết nơi này. Chớ có thả đi bất kỳ người nào, nếu không chúng ta thiên khải môn đem vĩnh viễn không tái hiện ngày. Nhìn xong về sau, băng thanh cấp tốc thu hồi mở thiên ngọc, không có giao cho Liễu Vân Cực hai người. Băng thanh, bên trong nói cái gì? Không có gì, chính là để chúng ta không truy cứu nữa, cái kia nguyên bản là người khác phát bảo. Hắn là ai? Tính ra chúng ta sẽ đến sao? Nhậm chức tổng môn chủ, kỳ thật chính là đại hộ pháp, hắn có năng lực như thế. Có người biết thân phận của ta sao? Không có. Bởi vì trừ chúng ta, tất cả môn nhân đều vẫn lạc. Liên tính bọn họ trùng sinh trở về, cũng sẽ không phát hiện. Tất cả một lần nữa bắt đầu, sẽ rất khó khăn a. Cho nên chúng ta càng phải cẩn thận. Không có đầy đủ thực lực phía trước, tuyệt đối không thể bại lộ công tử thân phận. Chúng ta trở về đi. Cái này hai viên bạo linh châu, các ngươi cất kỹ, để phòng bất nhất. Cảm ơn phu nhân. Ta có. Huyền giai bạo linh châu, ngươi đều có. Phu nhân, ta phía trước có thể là tà sứ. Địa giai đều có hai viên đâu. Vậy liền đều cho tướng công ta. Ta không quá cần. Ta cũng không có địa phương thả a. Ngươi thù a. Tướng công, ta quên đi. Ngươi còn không có túi chữ vật. Vậy liền cho ngươi một cái túi đựng đồ. Trung Ly Y Y Nhân đem bạo linh châu cùng túi chữ vật cùng một chỗ đưa cho Liễu Vân Cực. Liễu Vân Cực nhận chủ túi chữ vật, thu hồi bạo linh châu, đem túi chữ vật bỏ vào trong ngực. Trở về đi. Nơi này không thể ở lâu. Trung Ly Y Y Nhân mang theo hai người rời đi. Các nàng tại mấy lần tuấn di phía sau phát hiện một vị tu sĩ. Ba người đành phải đi tới một cái tiểu trấn, mua một chiếc xe ngựa, lại lần nữa gặp vị kia tu sĩ. Đây là một vị nữ tử, khuôn mặt mang theo một tấm lụa mỏng, trên người mặc một bộ màu trắng váy dài váy ngắn, chân đạp một đôi màu trắng thêu hoa thanh vân dài. Nữ tử mặt lộ vẻ lo lắng, đội vã đỗ lại lại, một vị chính chậm rãi tiến lên phụ nhân, ôn nhu hỏi, "Thẩm tử, xin hỏi Thương Long Thành ở phương vị nào nha? Ta không cẩn thận lạc đường, thực tế không biết nên hướng đi nơi đâu." Vị kia phụ nhân dừng bước lại, trên dưới quan sát một chút trước mắt vị nữ tử này, sau đó mỉm cười hồi đáp, "Thương Long Thành liền tại Thương Long Quốc trung bộ, ngươi chỉ cần dọc theo con đường này, một mực chạy hướng tây, ước chừng đi đến một ngày lộ trình, liền có thể tới mục đích." Nữ tử trong lòng lập tức thở dài một hơi, vội vàng cảm kích nói cảm ơn, đa tạ thẩm tử báo cho. Phụ nhân nhìn xem nữ tử, như vậy lộng lấy mặc, cùng khí chất phi phàm, không khỏi tò mò mở miệng hỏi thăm, "Cô nương, nhìn ngươi bộ trang phục này, còn có như vậy khí chất tao nhã, chắc là xuất thân tử, cái nào đó danh môn vọng tộc a?" Nữ tử khẽ gật đầu, không chút do dự chi tiết đáp, "Không sai, thẩm tử, ta đến từ Nam cung gia." Phụ nhân nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên, "A, đúng là cái kia tứ đại tu hành thế gia đứng đầu, Thiên Long Thành người sở hữu Nam cung gia sao?" Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ ngầm thừa nhận, đây cũng là vinh quang của nàng. Tất nhiên cô nương xuất từ Nam cung gia, dạng này hào môn đại tộc, cái kia không biết lần này tiến về Thương Long Thành, vì chuyện gì đâu? Theo ta được biết, nơi đó nhưng cũng không có Nam cung gia sản nghiệp nha. Nữ tử sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa, tức giận bất bình nói, thẩm tử có chỗ không biết, cái kia Liễu Vân Đình ỷ vào chính mình là thế tử thân phận, vậy mà chèn ép ta Nam Cung ra, còn bức bách tiểu muội của ta cho hắn làm tiếp phòng. Như thế việc các quả thực thiên lý nan dung. Nếu như hoàng thượng đối với cái này thờ ơ lãnh đạm, không chịu ra mặt chủ trì công đạo lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể đích thân xuất thủ giải quyết chuyện này. Phụ nhân nghe đến đó, nhịn không được hít sâu một hơi, lo âu khuyên bảo, ai nha, cô đương, đây chính là thế tử a, mà còn Liễu gia cũng là, có không ít người tu hành nâng đỡ. Nếu như thật ồn ào sắp nổi đến, đến cuối cùng ăn thiệt thòi chịu khổ, chỉ sợ vẫn là chúng ta những này nhược nữ tử a. Nhưng mà nữ tử lại không sợ hãi chút nào, nàng hai tay chống lạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt kiên định phản bác, thử, đó là bọn họ không có gặp phải, cô nại nại ta, để chính ta chịu khổ đều không thể lấy, để muội muội ta càng không được. Nếu ai dám bắt nạt chúng ta Nam Cung gia, cô nại nại nhất định muốn ồn ào hắn cái long trời lở đất. Cô đương, thận trọng a. Nếu như bị hoàng thượng nghe đến, ngươi Nam Cung gia liền tao đương. Thử, liền xem như hoàng thượng tại cái này, cô nại nại cũng không sợ. Hắn nếu dám đụng đến ta Nam Cung gia, ta liền hủy hắn hoàng cung, để hắn uy nghiêm quét rác, mặt mũi mất hết. Chương 61, Nam Cung Thái Ngọc, thông gia từ bé. Chương 61, Nam Cung Thái Ngọc, thông gia từ bé. Liêu Vân cực đối với nữ tử kia, lời đã nói ra, cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà đứng ở một bên Trung Ly Y Thiền Nhân, lại sắc mặt không vui, chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp đi tới nữ tử trước người. Tiểu nha đầu phi tử, cái này tính tình cũng không nhỏ a. Nhưng lời nói cũng không phải có thể tùy tiện nói lung tung. Nếu là lại như vậy không che đậy miệng, cẩn thận chính mình trên cổ đầu người không bảo vệ. Người nào lại dám động bản tiểu thư? Nữ tử ngửa đầu, một mặt kiêu hành chi sắc, khinh thường liếc mắt Trung Ly Y Thiền Nhân một cái. Trung Ly Y Thiền Nhân ý vị thâm trường, nhìn nàng một cái, luôn từ sắc bén trách cứ, có thể động ngươi người còn nhiều, rất nhiều. Ngươi thật sự coi chính mình là cái gì, ghê gớm nhân vật sao? Trêu chọc ngươi bọn họ chính là Liễu Vân Đình, cũng không phải là đương kim thánh thượng. Ngươi hướng về phía hoàng thượng nổi điên làm gì? Bản cô nãi nãi chính là nổi điên, ngươi có thể đem ta như thế nào? Hừ, chỉ bằng ngươi dạng này, không biết trời cao đất rộng tính tình, cho ta làm tôn nữ cũng không đủ tư cách. Có gan ngươi liền đi tìm Liễu Vân Đình lý luận, nhìn hắn có thể hay không hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Đi thì đi, bản cô nãi nãi nhất định muốn để hắn nếm thử, cô nãi nãi lợi hại. Nữ tử hất lên ống tay áo, quay người liền muốn rời đi. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cũng đừng đến lúc đó không những mất hết mặt mũi, còn đem thân thể của mình cũng trộn vào đi. Hừ, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, bản cô nãi nãi mới sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nữ tử cũng không quay đầu lại, tức giận đi xa, hoàn toàn không biết chính mình đã đi lầm đường. Thấy tình cảnh này, Liêu Vân Cực cùng Trung Ly Y Lệ Nhân nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó ba người cùng nhau leo lên xe ngựa. Liêu Vân Cực ngồi tại trước xe, huy động roi ngựa khống chế xe ngựa, chậm rãi nhanh chóng cách rời tòa này tiểu trấn, chỉ để lại một mảnh bụi đất bay lên tại trên không. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn thật sự là kinh nghiệm sống chưa nhiều a, đơn thuần như vậy ngây thơ, rất dễ dàng bị lừa. Tướng công, không biết ngươi có thể từng nhận biết nàng? Nếu ta đoán không lầm, nữ tử này xác nhận cái kia Nam Cung Thái Ngọc không thể nghi ngờ. Nhớ năm đó, nàng thở nhỏ chính là nôn nôn nóng nóng bức bừa bãi tính tình, đã nhiều năm như vậy lại vẫn là không chút nào từng thay đổi. Chắc không được nàng dám đối ngươi như vậy xem thường đâu. Chẳng lẽ khi còn bé ngươi còn thường xuyên bị nàng ức hiếp phải không? Ai, khi đó phụ vương ta luôn là không cho phép ta đối nữ hoa nhi động thủ động cước, cho nên chỉ có thể mặc cho nàng làm ẩu. Vậy cái này Nam Cung Thái Ngọc là khi nào rời đi nơi đây? Ước chừng tại ta 6-7 tuổi thời điểm, liền rốt cuộc không thấy thân ảnh của nàng. Tuổi của nàng có phải là so ngươi phải lớn chút? Không sai, nàng lớn tuổi ta 3 tuổi nhiều. Nhìn nàng bộ dáng này, nghĩ đến thiên phú ngược lại là không tầm thường a. Sắp thực có mấy phần ngạo kiểu tiền vốn. Từ trang phục có thể thấy được, nàng chính là nhị lưu môn phái Thanh Tâm Tông đệ tử. Chỉ là lấy nàng dạng này tính nết, đến tột cùng là như thế nào có thể tiến vào Thanh Tâm Tông đây này? Có lẽ là bởi vì cô của nàng vừa lúc tại Thanh Tâm Tông bên trong nhậm chức, có thể là cô đem nàng đưa vào trong môn. Chỉ tiếc nàng cái này thân thiên phú, nếu như có thể dẫn thân vào tại những cái kia đứng đầu môn phái bên trong, ngày sau tất nhiên sẽ nắm giữ bất khả hạn lượng tiền đồ a. Ý địa nhân, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Tại những cái kia ở vào nhị lưu trình độ môn phái bên trong, nó môn hạ thiên phú xuất chúng các đệ tử thường thường bất đắc dĩ biến thành thông gia công cụ, bởi vì chỉ có thông qua loại này phương thức, môn phái mới có thể bảo đảm tự thân ổn định phát triển, không bị thế lực khác chỗ chiếm đoạt hoặc chèn ép. Mà Nam Cung Thái Ngọc đâu? Lấy nàng như vậy cương liệt lại tự chủ cá tính, sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu vụ hôn nhân này an bài à? Có thể tưởng tượng được đến lúc đó nàng khẳng định đến chịu đau khổ chịu ủy khuất rồi. Nhớ năm đó, ta phụ vương từng cùng phụ thân nàng bàn bạc qua, cho chúng ta định ra thông gia từ bé. Chỉ mong nàng đừng cầm cái này làm mực cớ, cố ý thoái thác hoặc là náo ra chút nhiều loạn đến. Để Trung Ly Y Y Nhân không tưởng tượng được là, vậy mà lại toát ra cái thông gia từ bé đến. Liêu Vân Cực a, Liêu Vân Cực, ngươi đến cùng sau lưng ta, che giấu bao nhiêu cửa thông gia từ bé a? Dứt khoát liền toàn bộ đều thẳng thắn, nói rõ ràng a. Ta cũng không hy vọng mỗi ngày cũng giống như vậy, đột nhiên bị kinh sợ. Theo phụ vương ta nói, cái kia hai đại tu hành thế gia hậu nhân, cũng cùng ta có thông gia từ bé ước định. Nhưng kỳ quái là, cho đến nay bọn họ cũng còn chưa từng chủ động tới đi tìm ta. Cũng không biết nguyên do trong đó, đến tột cùng là vì sao. Hừ, còn không phải bởi vì ghét bỏ ngươi, bây giờ ngươi chỉ là luyện thể 4 tầng thực lực nha. Liên tính ngươi là cao quý nhất quốc chi quân, thì phải làm thế nào đây? Tại cường đại người tu hành trước mặt, điểm này thân phận căn bản không đáng giá nhắc tới. so sánh với tu hành giới, những cái kia chân chính thiên kiêu chi tử bọn họ, ngươi còn kém xa lắm đi. Cũng chính là bản phu nhân tâm địa thiện lương, nguyện ý khăng khăng một mực đi theo cho ngươi. Cho nên a, ngươi ngàn vạn không cho phép thay đổi thất thường đứng núi này trông núi nọ a. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, còn có chuyện trọng yếu hơn, chờ lấy ta đi làm, cái kia còn có tâm tư bận tâm nhi nữ tư tình. Chỉ bất quá, những này hôn sự còn chưa giải trừ, vạn nhất ngày nào các nàng thật tìm tới cửa, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Mau nói cho ta biết, trừ vừa vặn nâng lên vị kia bên ngoài, hai người khác đến tột cùng là ai vậy? Ân, các nàng phân biệt gọi là Chiêm Đài Nguyệt Tinh cùng Hoàng Phủ Tiên Tiên. Nói ra thật xấu hổ, ta mặc dù biết tên của các nàng, nhưng từ trước đến nay đều không có thấy tận mắt các nàng bản nhân hình dạng thế nào, chỉ sợ cũng đi thương vân giới, liền đem ngươi một người bỏ ở nơi này. Đáng thương tướng công nha. Ý địa nhân, nếu là ta vẫn luôn không cách nào đột phá, ngươi sẽ còn lưu lại sao? Sẽ, bởi vì ta rất mạnh. Điểm này là các nàng mãi mãi đều so ra kém. Ta cảm giác kinh mạch cường độ không có bao nhiêu tăng lên, tựa như là đã đến cực hạn, hiện tại cảm giác đau đớn muốn so phía trước còn mãnh liệt hơn. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm a? Ta xem một chút. Trung Ly Y Y Nhân tra một cái giật này mình, Liễu Vân cực kinh mạch bị hao tổn, không thể lại như vậy rèn luyện. Tướng công, ngươi kinh mạch quá yếu, có thể nói là trời sinh phế mạch, hoàn toàn không chịu nổi linh lực xung kích. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có dùng đan dược, chậm rãi cường hóa ngươi kinh mạch, không thể sử dụng âm tà chi khí rèn luyện. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, ngươi đã đến cường gần kỳ bình cảnh, đợi đến đuổi kịp La Lão bọn họ, ta giúp ngươi đột phá a. Cường gần bình cảnh? Ta còn không có đột phá thối cốt kỳ a. Ta là gân cốt cùng một chỗ rèn luyện, cho nên ngươi đã sớm đột phá, không phải vậy ngươi làm sao sẽ hôn mê a? Có phải là có chút nhanh? Không phải nói dục tốc bất đạt sao? Vậy phải xem ngươi chịu là cái gì khổ. Đây là người bình thường không thể chịu đựng được, không tính nhanh, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Phu nhân, chúng ta dạng này tốc độ, có khả năng đuổi kịp La Lão bọn họ sao? Hình như đuổi không kịp a. Mang theo xe ngựa tuấn di một lần, có lẽ sẽ không gặp phải tuấn sát giả. Trung Ly Y Y Nhân tay ngọc vung lên, một đạo hắc quang hiện lên, ba người hai ngựa cùng xe ngựa, toàn bộ biến mất. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở trên đường núi, lại có một lần là có thể đuổi kịp. Thế nhưng ba người cao hứng không nổi, bởi vì bọn họ phía trước xuất hiện một vị nữ tử. Vị nữ tử này chính là đi tìm Liễu Vân đỉnh Nam Cung Thái Ngọc, nàng chính đầy mặt nghi hoặc nhìn xe ngựa. Các ngươi là người phương nào? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Vị này tiểu thư, ngươi nhìn lầm đi. Chúng ta vẫn luôn ở trên đường a. Tuyệt đối không có khả năng. Ta vừa bạn rơi xuống, phu cận không có xe ngựa. Liễu Vân cực không muốn cùng nàng nói quá nhiều, biết nàng quá yêu tích cực. Làm xe ngựa, đi qua Nam Cung Thái Ngọc bên cạnh lúc, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, giống như một cái nhẹ nhàng phi yến đồng dạng, nháy mắt nhảy lên xe ngựa. Nam Cung Thái Ngọc vững vàng rơi vào trên xe ngựa về sau, mang trên mặt một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn. Các ngươi đây là muốn tiến về Thương Long Thành đúng không? Vậy các ngươi có thể biết Liễu Vân Đỉnh ở tại nơi nào nha? Ngồi ở trên xe ngựa, Liễu Vân Cực không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc cùng Nam Cung Thái Ngọc tương đối. Hắn nhìn xem Nam Cung Thái Ngọc, thiên chân vô tà rằng dấp, khóe miệng nhịn không được hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiểu thư, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Nếu như muốn đi đến Thương Long Thành lời nói, cần dọc theo lúc đến đường gấp trở về đi. Sau đó theo đầu kia rộng lớn đường lớn, một mực đi lên phía trước, rất nhanh liền có thể đến Thương Long Thành. Đến mức Liêu Vân Đỉnh, hắn liền ở tại Thương Long Thành, Tây Biên Duệ Vương phủ bên trong. Đến nội thành, chỉ cần hướng người qua đường hơi hỏi thăm một chút, tự nhiên là có thể tìm được địa phương. Nam Cung Thái Ngọc trừng mắt nhìn, ngay sau đó hỏi tới, cái kia từ Duệ Vương phủ đến hoàng cung, có chừng bao xa khoảng cách à? Ngươi cũng không phải là muốn đi hoàng cung, vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này đâu? Nam Cung Thái Ngọc lịch ngậm cười một tiếng, trong mắt tràn đầy hồi ức. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta sẽ không đi hoàng cung nha. Ta có thể là nghe nói đương kim hoàng thượng lập tức liền muốn xác lập hoàng hậu nha. Không sai, lần này bị chọn làm hoàng hậu chính là Âu Dương gia Thiên Kim Âu Dương Vũ Phi. Bất quá liên quan hoàng cung vị trí cụ thể, không đợi Liễu Vân Cực nói hết lời, Nam Cung Thái Ngọc liền không kịp chờ đợi ngắt lời nói, mau nói cho ta biết đi, đến cùng hoàng cung ở đâu a? Liễu Vân Cực bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật rất dễ dàng tìm tới, ngươi đến Thương Long Thành về sau, một cái liền có thể trông thấy tòa kia to lớn hùng vĩ cung điện. Mà còn, từ Duệ Vương phủ đến hoàng cung khoảng cách cũng không tính quá xa, ước chừng chỉ có hơn 2 dặm đường mà thôi. Nghe xong Liễu Vân Cực giới thiệu, Nam Cung Thái Ngọc vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ngươi a. Đúng, ta cảm thấy ngươi đeo cái này mặt nạ rất đẹp. Không biết các ngươi, đây là chuẩn bị đi hướng phương nào nha? Chúng ta đi Nam Cương. Vậy liền chúc các ngươi một đường thuận lợi, đường về bình an. Đa tạ tiểu thư cát ngôn. Cũng nguyện ngươi tất cả tùy tâm, đi đều là đường băng thẳng. Cảm ơn. Sau này còn gặp lại. Nam Cung Thái Ngọc nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem xe ngựa xa xa rời đi, mới đằng không mà lên, bay về phía Thương Long Thành phương hướng. Chương 62, Ngũ Hộ Pháp Mộc Tuấn, khó khăn đột phá bình cảnh. Chương 62, Ngũ Hộ Pháp Mộc Tuấn, khó khăn đột phá bình cảnh. Trung Ly Y Y Nhân khẽ đọc pháp quyết, quanh thân tia sáng lóe lên, liền mang ba người lại lần nữa thi triển Tuấn Di chi thuật. Nhưng mà, lần này bọn họ cũng không có như mong muốn đến chỗ cần đến, mà là ngoại ý muốn hiện thân tại một cái tĩnh mịch thôn trang nhỏ bên trong. Thôn trang này quy mô không lớn, tổng cộng bất quá mười mấy gia đình, xen vào nhau tinh tế phân bố tại một mảnh non xanh nước biết ở giữa. Các thôn dân trải qua không tranh quyền thế bình tĩnh an lành sinh hoạt, mà bọn họ đột nhiên giáng lâm, nháy mắt phá vỡ phần này yên tĩnh. Một vị tóc trắng xóa lao giả đang ngồi ở cửa thôn trên băng ghế đá hóng mát, nghe đến động tĩnh phía sau, hắn rủi rủi con mắt, không dám tin hướng về, dừng ở cửa thôn xe ngựa nhìn lại. Coi hắn thấy rõ, trên xe ngựa ngồi Liễu Vân từ lúc, càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Ta không nhìn nhầm a? Các ngươi đến tụt cùng là từ chỗ nào mà đến? Lão giả run rẩy đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Lão bá, ngài chớ có kinh hoàng, chúng ta chỉ là đi qua nơi đây mà thôi. Lão giả nghe lời này, thoáng lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bọn họ không thả. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn hướng đứng phía sau mấy vị nam tử trung niên, biểu lộ nghiêm túc hỏi, các ngươi đều nhìn thấy sao? Mấy vị kia nam tử nhộn nhịp gật đầu, bọn họ nhìn vô cùng chân thành. Nhìn thấy, bọn họ tựa như là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng. Tộc trưởng, theo ta thấy, có thể có như vậy bản lĩnh, sợ rằng chỉ có người tu hành mới có thể làm đến a. Bọn họ hẳn là người tu hành không thể nghi ngờ. Có thể người tu hành không phải đều sẽ bay trên trời đến bay đi sao? Nào có giống bọn họ dạng này, còn đánh xe ngựa. Nói không chừng bọn họ cũng không phải thật sự là người tu hành, có lẽ là không cẩn thận phát động, cái nào đó người tu hành lưu lại cơ quan trận pháp, lúc này mới bị truyền tống đến chúng ta nơi này. Liên tại đại gia nghị luận ầm ĩ thời điểm, vị lão giả kia trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia khôn khéo chi sắc, âm thanh khẽ run đối Liễu Vân cực nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng nên rời núi. Không biết vị này hậu bối, chuyến này có hay không tiến về Nam Cương phương hướng. Lão bá, ngươi làm sao sẽ biết? Lão tổ có tiên đoán, vô căn cứ từ trước đến nay hiện chân chủ, giống bay vượng múa chấn vạn cổ. Ngàn có vạn nguy hiểm bình Nam Cương, thanh vân trực thượng ngạo cửu thiên. Cái kia cũng không thể chính là ta đi. Công tử, có thể nhận biết vật này. Lão giả lấy ra một khối màu trắng ngọc bội, đưa cho Liễu Vân Cực. Liễu Vân Cực nhìn thấy trên ngọc bội mặt ngày chữ, minh bạch ý của lão giả, thế nhưng không có thừa nhận. Lão bá, ngươi đây là ý gì? Ngươi không quen biết vật này? Không quen biết ta? Đây là cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi? Trong xe ngựa còn có gì người? Phu nhân ta cùng thị nữ, có thể để các nàng nhận một nhận. Có thể. Liễu Vân Cực trở lại cạnh xe ngựa, đem Trung Ly Y Y Nhân cùng Băng Thanh kêu lên. Trung Ly Y Y Nhân đi xuống xe ngựa, thấp giọng tại Liễu Vân Cực bên tai nói, tướng công, người nơi này đều có linh căn a. Đây là ai thế lực? Hình như cùng chúng ta Thiên Khải môn có quan hệ, thế nhưng ta không dám bại lộ chính mình. Băng Thanh đi đến trước mặt lão giả, nhìn thoáng qua ngọc bội, nhẹ giọng dò hỏi, xin hỏi lão bá, ngài lao tổ tục danh là? Một Tuấn. Đây không phải là ngũ hộ pháp danh hiệu sao? Các ngươi họ Diệp sao? Là. Tiểu cô nương, ngươi là người phương nào? Băng Thanh. Đệ tử, Diệp Đức bái kiến tà sứ. Đứng lên đi. Các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Tổng cộng 62 người. Trong đó có 12 cái hài đồng. Tà sứ, ngươi chờ, đệ tử để ngươi gặp một người. Đi thông báo một Tuấn lão giả, tà sứ tới. Là, tộc trưởng. Rất nhanh nam tử kia, liền mang theo một vị thân hình cao lớn, hình thể uy mãnh nam tử, đi tới Liễu Vân Cực trước mặt. Làm nam tử dương mắt nhìn thấy, Băng Thanh một khắc này, tấm kia nguyên bản giống như điêu khắc, nghiêm túc cứng nhắc khuôn mặt, nháy mắt như xuân hoa nở rộ, nụ cười sán lạn đến, phảng phất có thể hòa tan ngàn năm hàn băng. Chỉ thấy nam tử cung cung kính kính quỳ một chân trên đất, ôn quyền hành lễ nói, ngũ hộ pháp một Tuấn, bái kiến tả sứ đại nhân. Băng Thanh cười nhạt một tiếng, đã rõ ràng trong lòng. Đứng lên đi. Ngươi thức tỉnh. Một Tuấn đứng dậy, bởi vì quá mức kích động, sắc mặt có chút từng đỏ. Về tả sứ đại nhân, thuộc hạ tại 7 năm trước liền đã giác tỉnh. Bây giờ cũng bất quá mới tu luyện đến trúc cơ kỳ tầng 5 mà thôi, thực sự là để ngài chê cười, thuộc hạ cảm giác sâu sắc hổ thẹn a. Băng Thanh khẽ gật đầu, nhẹ nói, có khả năng đạt tới cảnh giới như thế, đã là tương đối không dễ, dù sao ngươi nhưng so với ta, còn cao hơn một cái đại cảnh giới đâu. Một Tuấn nghiêm sắc mặt, đầy mắt mong đợi hỏi, tả sứ đại nhân, có thể là thánh chủ hiện thân? Cũng không phải là như vậy, ta chính là bị người khác ngoài ý muốn bừng tỉnh, lúc ấy tình huống nguy cấp và phần, suýt nữa liền ném đi đầu này mạng nhỏ. Băng Thanh khẽ lắc đầu, che giấu tình hình thực tế, bởi vì trong môn phản đồ còn không có hiện rõ, người nào đều có hiểm nghi. Tả sứ, không biết là phương nào nhân sĩ, dám lớn mật như thế. Hai người bọn họ là ai? Băng Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi đáp, không rõ ràng. Chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ, kế hoạch hẳn là bại lộ. Bọn họ chính là Kiêu Dũng Hầu Sở Vân, cùng với phu nhân của hắn. Nhắc tới cũng tính toán ta mệnh không có đến tuyệt lộ, đúng là bọn họ xuất thủ cứu rút, ta mới có thể sống đến hôm nay. Cho nên khoảng thời gian này, ta sẽ tạm thời đi theo tại thân thể bọn hắn một bên. Dám hỏi tả sứ đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm việc? Là cùng theo ngài cùng nhau đi tới Nam Cương, vẫn là lưu tại nguyên chỗ chờ chỉ lệnh? Theo chúng ta cùng đi Nam Cương a. Lần này chúng ta cần tại nơi đó ở lại một thời gian. Thuộc hạ cái này liền phân phó các tộc nhân đi thu thập hành trang vật phẩm, mời tả sứ đại nhân đi trước nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời chiều ngả về tây, tà dương đem bầu trời nhuộm thành một mảnh tranh hồng. Băng Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại liếc mắt nhìn Liễu Vân Cực. Giờ phút này sắc trời đã tối, không bằng chúng ta sáng mai lại lên đường đi. Tả sứ đại nhân, các ngài ba vị là định ở hai gian phòng sao? Một gian là được rồi, ta đã tọa tu luyện, thuận tiện bảo vệ bọn họ, mời theo thuộc hạ đến đây đi. Một Tuấn đem bọn họ an bài đến một gian đại mục trong phòng, lại phái người đưa tới đồ ăn. Ba người bên trong, chỉ có Liễu Vân Cực không có tích cốc, cho nên hắn tùy tiện ăn một điểm, liền để người đem đồ ăn cầm ra đi. Ý Thiên Nhân, bắt đầu đột phá cường gân kỳ a. Tướng công, sẽ so bình thường muốn đau một chút, ngươi nhất định muốn chịu đựng, nếu không tổn thương đến gân cốt. Ân. Tới đi. Trung Ly Ý Thiên Nhân đem ba sợi âm tà chi khí đưa vào hắn gân cốt bên trong, khống chế âm tà chi khí tại hắn gân cốt bên trong du tẩu. Chỉ thấy Liễu Vân Cực y nguyên vững vàng ngồi, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn qua tựa hồ còn có thể tiếp tục tiếp nhận cố lực lượng này. Thấy tình cảnh này, nàng có chút nheo lại đôi mắt, hai tay nhẹ nhàng vung lên, lại có hai sợi càng thêm nồng đậm âm tà chi khí, như linh động như rắn, cấp tốc chui vào Liêu Vân Cực trong cơ thể. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương, nháy mắt của tới. Cái này âm tà chi khí, giống như thoát cương ngựa hoang, tại hắn gân cốt ở giữa tùy ý va chạm hoành hành bá đạo. Loại kia bức dứt thực cốt đau đớn, tựa như vô số thanh sắc bén tiểu đao, tại đồng thời cắt hắn mỗi một tấc gân cốt. Làm hắn trên trán, rất nhanh liền hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình toàn bộ gân cốt đều giống như bị châm lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Loại này kịch liệt đau nhức thực tế khó mà chịu đựng, hắn gần như liền muốn chống đỡ không nổi, muốn từ bỏ lần đột phá này. Nhưng mà, liền tại hắn gần như sụp đổ lúc, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Mạc Hàm Yên tấm kia khuôn mặt xinh đẹp, cùng tràn đầy ánh mắt mong chờ. Hắn biết rõ, Mạc Hàm Yên ngay tại Vân Tiên Cung, yên lặng chờ đợi chính mình, trở nên càng thêm cường đại, cùng nàng sóng vai tiến lên. Cùng lúc đó, Trung Ly Y Y nhân đạo kia, chuyên chú mà ánh mắt ân cần, cũng hiện lên ở trước mắt, đưa cho hắn vô tận cổ vũ cùng hỗ trợ. Vì vậy, Liêu Vân Cực cắn thật chặt hàm răng, cho dù bờ môi bị tán phá chảy ra máu tươi, hắn cũng cố nén không rên một tiếng. Hắn nhắm chặt hai mắt, dùng hết lực khí toàn thân chống cự lại, cái này sôi trào mãnh liệt đau đớn thủy triều. Hai tay của hắn gắt gao nắm tay, muốn đem vận mệnh của mình vững vàng chộp vào lòng bàn tay của mình bên trong. Có lẽ là cảm nhận được, Liêu Vân Cực sâu trong nội tâm, cái kia phần kiên định không thay đổi tín niệm, cũng không sờn lòng nghị lực. Thiên Hải Thủ Hộ đống nhiên lấp lánh ra, một đạo nhu hòa ánh sáng xanh lục. Đạo này ánh sáng xanh lục tựa như ấm áp gió xuân, êm ái phất qua Liêu Vân Cực thụ thương gân cốt, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Làm cho này chỗ bị thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi khép lại chữa trị. Liêu Vân Cực làm sao cũng không có nghĩ đến, lần này đột phá bình cảnh, vậy mà như thế khó khăn. Độ khó vượt xa khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng phạm vi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có lùi bước chút nào, chi ý thân thể của hắn không bị khống chế, run rẩy kịch liệt, trên thân kiện kia nguyên bản khô giáo chỉnh tề trường bào, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dính sắt bám vào trên da thịt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã sau nửa canh giờ, một tia biến hóa kỳ dị tại Liêu Vân Cực gân cốt mặt ngoài lặng yên phát sinh. Một tầng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, như ẩn như hiện hiện lên ở gân cốt mặt ngoài. Theo tầng này kim quang nhàn nhạt xuất hiện, phía trước cái kia khiến người cảm giác đau đến không muốn sống, cũng như thủy triều dần dần tối lui, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán vô tung. Chương 63, tấn thăng luyện thể tầng 5, không như mà hợp. Chương 63, tấn thăng luyện thể tầng 5, không như mà hợp. Liêu Vân Cực cuối cùng thành công đột phá bình cảnh, bước vào khiến người chú mục luyện tạng kỳ. Giai đoạn này đối với thể tu đến nói, độ khó vượt xa phía trước cường gân kỳ. Giờ phút này, sức cùng lực kiệt Liêu Vân Cực, phản phất bị rút khô tất cả khí lực, chậm rãi té nằm, tấm kia đơn sơ trên giường gỗ. Cơ hồ là một cái mắt, hắn liền ngủ thật say, tiến vào ngủ say bên trong. Đúng lúc này, ở trong cơ thể hắn thiên khải thủ hộ, tựa hồ có cảm ứng. Nó tựa như một đạo linh động tia sáng, tại Liêu Vân Cực trong thân thể, nhanh chóng du tẩu một vòng. Những nơi đi qua, những cái kia bởi vì cưỡng ép đột phá mà kinh mạch bị tổn thương, bắt đầu được đến chữa trị. Đồng thời thiên khải thủ hộ đang dần dần cường hóa tất cả kinh mạch, phản phất nghe đến Liêu Vân Cực tiếng lòng. Đứng ở một bên Trung Ly Y Y nhân, yên tĩnh nhìn chăm chú, liền y phục cũng không kịp đổi cứ như vậy mê man đi Liêu Vân Cực, trong lòng tràn đầy thương yêu chi tình. Tướng công lần này đột phá bình cảnh, vì sao lại sẽ như thế khó khăn? Chẳng lẽ liền đột tiên cũng không muốn giúp hắn một tay sao? Bên cạnh nàng Băng Thanh, nghe đến Trung Ly Y Y nhân lời nói phía sau, đình chỉ tu luyện. Phu nhân, có phải hay không là công tử, công pháp tu luyện có chút không giống bình thường đâu. Bản thân chưa bao giờ thấy qua, có người đột phá cường gần kỳ lúc sẽ như vậy khó khăn. Trung Ly Y Y nhân khẽ gật đầu, nhận đồng Băng Thanh cách nhìn. Chờ ngày mai sáng sớm, ta ổn thỏa thật tốt hỏi thăm tướng công một phen. Đồng thời cũng muốn thử một lần, hắn thực lực hôm nay đến tột cùng làm sao. Theo ta thấy, liền xem như luyện thể 4 tầng thể tu cao thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là công tử thủ. Trung Ly Y Y nhân nhíu mày, như có điều suy nghĩ suy đoán nói, chẳng lẽ tướng công tu luyện đúng là loại kia trong truyền thuyết, có khả năng lấy lực khai thiên, thể tu đỉnh giai cấp tột cùng công pháp phải không? Đây không phải là chỉ có vu tộc mới nắm giữ tuyệt thế công pháp sao? Công tử lại là từ chỗ nào được đến đây này? Trung Ly Y Y nhân thở dài một hơi, thần sắc cảm đạm nói, xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là chạy không thoát, số mệnh khống chế a công tử nhất định sẽ xung phá, cái kia gò bó vận mệnh nặng nề công xiềng, ngạo nghệ sừng sững tại cửu thiên trí thượng. Băng Thanh ánh mắt kiên định, trong ánh mắt của nàng lóe ra vô cùng tín nhiệm cùng chờ mong. Băng Thanh, ngươi tựa hồ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vững chắc, tướng công có khả năng làm đến điểm này a? Đến tột cùng là vì cái gì? Băng Thanh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, bởi vì thiên khải thủ hộ tồn tại, gần nhất ta rõ ràng cảm giác được, thiên khải thủ hộ lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Mà thiên khải thủ hộ cùng công tử cùng một nhịp thở, nó càng là cường đại, công tử cũng liền càng an toàn. Ta cũng tin tưởng tướng công sẽ không luôn là ỷ lại thiên khải thủ hộ lực lượng. Hắn tất nhiên sẽ bằng vào tự thân chân chính thực lực, đến thủ hộ tất cả chúng ta. Trung Ly Y Y nhân tràn đầy cảm giác tự hào, Liêu Vân Cực cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ. Phu nhân, ngài mới là tín nhiệm nhất công tử người kia. Nếu mà so sánh, ta đối công tử tín nhiệm không bằng ngài một phần bạn. Bất quá, như thật có một ngày như vậy, giữa các ngươi biến thành địch nhân, chỉ có thể có một phương còn sống sót. Phu nhân, ngươi là có hay không sẽ đối công tử thống hạ sát thủ đâu? Tuyệt đối sẽ không. Ta tình nguyện chết người là ta. Ở trong lòng ta, tướng công cao hơn thế gian vật, bao gồm chính ta sinh mệnh. Phu nhân, ngài tại sao lại như vậy trung tình về công tử đâu? Trung Ly Y Y nhân lâm vào hồi ức bên trong, chậm rãi nói, tướng công đã từng cứu vớt qua tính mạng của ta, hoàn toàn thay đổi ta nguyên bản nhân sinh quy tích. Từ khi gặp phải hắn về sau, ta bắt đầu một lần nữa dò xét chính mình. Bây giờ, ta trôi qua cực kỳ khoái lạc, rốt cuộc không cần cuốn vào những cái kia khó phân phức tạp tranh đấu bên trong. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là vì tướng công mà sống, vì tướng công mà chiến, vì tướng công không màng sống chết. Ai? Phu nhân thật sự là lòng dạ rộng lớn, mục tiêu rõ ràng, băng thanh mặc cảm a. Ngươi cũng rất tốt nha. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện, sau này tất nhiên sẽ mạnh hơn ta. Băng thanh trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ, vội vàng hỏi nói. Không biết phu nhân bây giờ tu vi đến cùng ở vào loại cảnh giới nào? Trung Ly Y Y nhân khẽ lắc đầu, khiêm tốn nói. Cùng ngươi phía trước tu vi so sánh, thực sự là kém rất xa, không đáng giá nhắc tới. Phu nhân ngài quá khiêm tốn. Lấy thực lực của ngài cùng thiên phú, chắc hẳn đã đạt đến cảnh giới cực cao. Trung Ly Y Y nhân nhìn thoáng qua băng thanh, thầm tiếng nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện à? Tu vi rơi xuống quá nhiều. Nếu như không nắm chặt thời gian đuổi theo, nhưng là càng ngày càng khó. Phu nhân yên tâm, ta chỉ là tại khôi phục tu vi mà thôi, tốc độ tự nhiên sẽ rất nhanh. Tu vi của ngươi chẳng lẽ sẽ không toàn bộ giác tỉnh đồng thời khôi phục sao? Mà là cần từ từ bài trừ phong ấn. Không sai, chính là bởi vì lo lắng bị người phát hiện ta tu vi thật sự, cho nên mới đặc biệt gia tăng phong ấn, chỉ có thể từng bước một đến phá giải nó. Cứ theo đà này, không cần đến mấy năm, ngươi chẳng phải là liền có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong? Đại khái còn cần, không sai biệt lắm chừng 10 năm quang cảnh a. Chẳng lẽ ngươi đúng là luyện hư kỳ cường giả? Phu nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, băng thanh đối với ngài sức quan sát, cảm giác sâu sắc kính nể. Bây giờ cái này thương vân giới bên trong, tựa hồ cũng đã không có luyện hư kỳ cường giả tồn tại. Nếu là đợi ngươi khôi phục về sau, có hay không mang ý nghĩa đã từng huy hoàng nhất thời thiên khải môn, đem lần thứ hai tái hiện thế gian? Băng thanh trịnh trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ân. Nếu như thiên khải môn không thể tái hiện, như vậy những cái kia tại bên ngoài phiêu bạt các đệ tử, lại nên như thế nào trở về? Có thể là ngươi như thế cao điệu làm việc, liền không sợ thượng giới lại lần nữa hạ xuống, nghiêm khắc trừng phạt sao? Trước đổi tên, không lấy thiên khải làm tên. Cái kia kêu cái gì? Bọn họ sẽ minh bạch sao? Thiên cực môn. Ta đem ẩn từ một nơi bí mật gần đó, từ một người đảm nhiệm môn chủ. Người nào? Phu nhân là không có hai nhân tuyển. Không biết phu nhân có thể nguyện ý. Quả nhiên đem chủ ý đánh vào trên người ta. Đợi ta suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Phu nhân, không gấp. Trước đến Nam Cương lại nói. Vì sao không tại Nam Cương thành lập? Nếu biết rõ nơi đó là tuần sát giả, đều không thể tiến vào khu vực. Phu nhân mưu tính sâu xa. Băng thanh cũng đang có ý này. Đợi đến đuổi kịp La lão bọn họ, phái người trở về chọn lựa thích hợp người tu đạo, toàn bộ tới Nam Cương. Là, phu nhân. Người khôi phục a. Trông nom một cái tướng công. Ta đi ra đi đi. Ân. Phu nhân yên tâm. Trung Ly Y Y nhân đi ra nhà gỗ, nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng trong rừng cây bay đi, lập tức tuấn di tới. Làm nàng xuất hiện bóng đen phía trước lúc, bóng đen ngừng lại, rơi vào trên nhánh cây. Tốc độ rất nhanh nha. Ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có ác ý, vì cái gì đều không có nghe đến. Thấy là một vị nam tử áo đen, Trung Ly Y Y nhân sắc mặt lạnh xuống. Ngươi muốn nghe cũng nghe không đến. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì muốn nghe lén? Một cái trốn đông trốn tây tu sĩ, chỉ muốn có một cái nơi sống yên ổn, chỉ thế thôi. Ngươi đặt chân cùng nghe lén có gì liên quan liên kết? Đám này tộc nhân, ta quan sát thật lâu, rất muốn thu làm môn hạ, cho nên mời các ngươi không nên quấy rầy bọn họ. Bọn họ đều là bản cung đệ tử. Hôm nay tới chính là dẫn bọn hắn trở về. Ngươi muốn cùng ta tranh đi? Là ngươi muốn cướp a? Người nơi này toàn bộ đều có thể tu đạo, trong đó không thiếu đệ tử thiên tài, làm sao có thể không cho ta động lòng? Chính là cố kỵ phía sau màn môn phái, mới không có sớm hơn xuất thủ. Hiện tại ngươi đưa tới cửa, ta làm sao sẽ buông tha? Cắt nước chảy ngang. Nam tử áo đen rút kiếm quét ngang mà ra, trường kiếm thả ra một đạo bạch quang, vạch hướng Trung Ly Y Y Nhân. Nguyên lai là Hắc Thủy phái Dương Nghiệt. Điều trùng tiểu kỹ. Trung Ly Y Y Nhân cầm trong tay băng tinh chi hồn, nhẹ nhàng hất lên, nên hướng bay tới bạch quang. Trường tiên không ngoài dự đoán đánh tan bạch quang, xuất hiện nam tử áo đen trước người. Nam tử áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn ngăn cản đã không có khả năng. Đột nhiên một cỗ làm người chấn động cả hồn phách hàn ý, đem hắn bao phủ, để hắn không cách nào di động mảy may. Ngươi là người phương nào? Thả ra ta. Ta không tại nhúng tay. Các ngươi còn có bao nhiêu người tại phụ cận? Chỉ một mình ta. Các ngươi làm đủ trò xấu, không nên còn sống ở đời. Bản cung tiễn ngươi lên đường, tiếp sau làm cái người tốt. Trung Ly Y Y Nhân tiến lên một bước, trường tiên thả ra hàn khí, nháy mắt đem nam tử đóng băng. Sau đó nàng huy động trường tiên, đánh nát bị đóng băng nam tử. Nam tử hóa thành một chút khối băng, tán loạn trên mặt đất, hòa tan thành một vũng máu, lại không còn sống có thể. Ai nha, quên lấy đi vật phẩm của hắn. Không nghĩ tới băng tinh chi hồn sẽ mạnh mẽ như thế, chủ quan. Trung Ly Y Y Nhân dậm chân, mang theo một ít tiếng lưới, tại phụ cận tuần sát một lần, không có lại phát hiện bất kỳ tu sĩ nào. Chương 64, Luyện Huyết Ma Tông Huyết Vũ, băng thanh cố chấp. Chương 64, Luyện Huyết Ma Tông Huyết Vũ, băng thanh cố chấp. Liên tại Trung Ly Y Y Nhân thân hình muốn động sắp bay người rời đi lúc, đột nhiên, từ cái kia tĩnh mịch rừng cây rậm rạp chỗ sâu, đột nhiên thoát ra một đạo, làm người sợ hãi huyết quang. Đạo này huyết quang giống như lưu tình, chớp mắt là qua. Nếu không phải Trung Ly Y Y Nhân, một mực duy trì độ cao cảnh giác, sợ rằng căn bản là không có cách phát giác được nó tồn tại. Luyện Huyết Ma công người. Trung Ly Y Y Nhân trong lòng run lên, không chút do dự thi triển tuấn di chi thuật, nháy mắt liền đến, đạo kia huyết quang thoáng hiện chỗ. Đợi nàng nhìn kỹ, trước mắt bất ngờ xuất hiện một cái màu đỏ máu tiểu huyết đầm. đầm nước lăn lộn phun trào, tản ra gây mũi mùi huyết tinh. Mà tại cái kia huyết đầm trung ương, đang ngồi ngay ngắn một vị cô gái mặc áo đỏ. Chỉ thấy nàng quanh thân bao quanh, vô số chỉ chảy máu tươi dã thú thi thể. Những thi thể này ngổn ngang lộn xộn, chồng chất cùng một chỗ, có thậm chí còn chưa hoàn toàn tắt thở, còn tại thống khổ co quắp. Nhưng mà vị nữ tử này lại đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy. Nàng chỉ là lông mày hơi nhíu, hết sức chăm chú hấp thu, bốn phía cái kia nồng đậm đến gần như tan không ra huyết khí. Những cái kia đã mất đi huyết khí dã thú thi thể thì bị nàng tiện tay ném ra huyết đầm. Theo thời gian trôi qua, huyết đầm bên trong máu loãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt, cho đến cuối cùng triệt để khô cạn. Lúc này vị tiên nữ tử áo đỏ mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ phẩy một cái trên thân váy đỏ, cất bước đi ra mảnh này đã khô cạn huyết đầm. Ai, kém đến thực sự là quá xa, liền hung thú trong cơ thể mấy giọt máu khí cũng không sánh nổi a. Cứ theo đà này, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục ta tu vi. Khó đạo chân muốn ép ta đi luyện hóa máu người phải không? Nữ tử thấp giọng tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng căm hận. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, cắn răng nghiến lợi nói, Sở Tiêu, với hèn hạ vô sỉ tiểu nhân thừa cơ đánh lén ta, chờ ta khôi phục tu vi ngày, nhất định phải đem ngươi toàn thân tinh huyết hút khô hầu như không còn, để ngươi cũng tốt tốt nhấm nháp một phen vị thế nhân sở thỏa khí tư vị. Đột nhiên một đạo màu đỏ máu quang mang nháy mắt hiện lên, ngay sau đó tên này dáng người uyển chuyển nữ tử liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà nữ tử này không có chút nào phát giác được, liền tại khoảng cách nàng không xa, một cây đại thụ bên cạnh đang trốn cất giấu Trung Ly Y Y nhân thân ảnh. Xem ra Sở Tiêu vậy mà đem cái này nữ tử coi là hình nhân thế mạng. Nếu biết rõ, tại toàn bộ luyện huyết ma tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nữ còn vẫn còn tồn tại như vậy một chút xíu nhân tính. Nữ nhân trước mắt này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết vị thánh nữ kia huyết vũ a. Chỉ là để người cảm thấy kỳ quái là nàng đến tột cùng vì sao sẽ xuất hiện tại Thương Long giới đâu? Có thể là không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Trung Ly Y Y nhân đã không có lựa chọn, xuất thủ ngăn cản huyết vũ rời đi, cũng chưa đứng dậy đuổi theo đối phương. Nàng ngược lại là yên lặng xoay người, hướng về lúc đến phương hướng bay trở về. Làm nàng một lần nữa trở về tòa kia nhà gỗ về sau, liền như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nàng như không có việc gì ngồi xuống Liêu Vân Cực bên giường, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Bởi vì có được thiên khải thủ hộ áp chế, giờ phút này trong cơ thể nàng nguyên bản no ngoe muốn động tà khí cũng dần dần thay đổi đến ổn định lại, không tại như dĩ vãng như thế tùy ý làm bậy khó mà khống chế. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mới vừa vặn tảng sáng thời điểm, Liêu Vân Cực liền đã từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Hắn động tác nhanh nhẹn thu thập tốt tất cả, sau đó vội vàng một chiếc xe ngựa, mang lên Trung Ly Y Y nhân cùng Băng Thanh, chờ đợi người bên ngoài. Cùng lúc đó, Diệp gia các tộc nhân cũng là nhộn nhịp hành động. Chỉ thấy bọn họ bao lớn nhỏ quấn, xách theo các loại vật phẩm, xua đổi lấy mấy chiếc tràn đầy vật tư xe ngựa, trong đó còn ngồi mười mấy cái tuổi nhỏ hải tử. Còn lại một chút Diệp thị tộc nhân thì cưỡi tuấn mã vờn quanh tại đội xe xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí hộ vệ lấy lại ra, để phòng những này tộc nhân gặp được bất luận cái gì có thể nguy hiểm cùng tổn thương. Cứ như vậy, cái này chi quy mô không nhỏ đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà lên đường. Trên đường đi, mọi người ngựa không dừng bó, đi về phía trước vào. Ai có thể nghĩ đến, liền tại trên nửa đường, bọn họ thế mà ngoài ý muốn cùng một đám cảnh tượng đội vã Thương Long vệ gặp nhau. Bọn họ nhìn thấy Liêu Vân Cực ba người xuất hiện ở phía trước lúc, trên mặt cũng không lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, phảng phất tất cả đều là tại dự đoán bên trong đồng dạng. Ngay sau đó, bọn họ liền một cách tự nhiên yên lặng đánh vác lên hộ vệ trách nhiệm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem xung quanh tất cả nghiêm mật giám thị. La Bình Nam thuần thục xua đổi lấy xe ngựa, mà Liễu Vân Cực thì an tĩnh ngồi trở lại đến buồng xe nội bộ. Nhưng mà cái này nhìn như bình thường một màn lại chưa thể trốn qua phía sau một tuấn ánh mắt nhạy cảm. Chỉ thấy hắn đầy mặt vẻ giận dữ, cực kỳ bất mãn cưỡi tuấn mã thần tốc chạy đến bên cạnh xe ngựa. Tiểu tử thối, nhanh cút ra đây cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì hầu gia liền có thể có cái này là quyền, vậy mà dám can đảm cùng tà sứ cùng chỗ một tòa xe bên trong. Băng Thanh thấy thế, đang muốn mở miệng giải thích, Liêu Vân Cực cũng đã cấp tốc từ buồng xe bên trong đi ra, đồng thời ổn ổn đương đương ngồi xuống La Bình Nam phía bên phải vị trí. Một tuấn đại ca, xin bớt giận nha, thực sự là phu nhân của ta kêu gọi với ta để ta vào buồng xe xem xét một phen mà thôi. Một tuấn không hề nể mặt mũi, tiếp tục lớn tiếng trách cứ, thử đừng nội xưng ta là đại ca, bớt ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen, như lại dám can đảm bấy nhiễu đến tả sứ, nhất định muốn đem ngươi chạy tới những con ngựa khác trên xe đi. Tiểu nhân tuyệt không dám, lần sau nhất định sẽ gia tăng chú ý, mong rằng ngũ hộ pháp dơ cao đánh khẽ. Liêu Vân Cực liên tục gật đầu cúi người, thủa theo Mục Tuấn. Gặp Liêu Vân Cực thái độ coi như thành khẩn, Mục Tuấn cái này mới thoáng lắng lại một chút lửa giận. Nhưng hắn vẫn chưa cứ thế mà đi, vẫn như cũ lưu tại bên cạnh xe ngựa, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Mà những cái kia Thương Long vệ bọn họ, đối với Mục Tuấn cử động cũng không tiến hành ngăn cản, chỉ vì Liêu Vân Cực phía trước, trong bóng tối hướng bọn họ ra hiệu qua. Ngũ hộ pháp, ngày sau đại gia đều là đồng môn người, không cần thiết đem quan hệ làm khẩn trương như vậy sơ cứng. Băng Thanh cái kia như suối nước trong suốt âm thanh chậm rãi từ buồng xe nội bộ truyền đến. Nàng ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa kiên định cùng quyết tuyệt. Nàng thực tế không đành lòng nhìn thấy Liêu Vân Cực kẹp ở giữa tình thế khó xử, càng không muốn nhìn thấy hắn bởi vì chính mình mà bị bất kỳ khi dễ. Tả sứ đại nhân, dù cho người này xuất hiện ở môn phái bên trong, chắc hẳn cũng chỉ là một cái vẽ nhỏ không đáng kể ngoại môn đệ tử mà thôi. Giống như vậy thân phận thấp người, lại nơi nào có tư cách cùng ngài ngồi chung một chiếc xe ngựa đâu. Nghe đến lời nói này, nhiều lần ẩn nhẫn băng thanh, cuối cùng nổi giận. Một Tuấn, bọn họ chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi sao có thể như vậy vô lễ đối đãi? Nếu như còn dám có cùng loại sự tình phát sinh, có thể đừng có trách ta đối ngươi không khách khí. Băng thanh lời nói ăn nói mạnh mẽ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng âm thanh như cựu thiên huyền băng băng lãnh, nàng ánh mắt giống như hai cái như lưỡi dao sắc bén. Lúc này, một bên Trung Ly Y Điền Nhân đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, lấy nàng cái kia duyệt vô số người hai mắt, rất nhanh liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Chỉ thấy khỏe miệng nàng hơi dương lên, mang theo mấy phần ý nhạo báng. Băng thanh a, theo ý ta, cái này kêu một Tuấn Giang hỏa, tựa hồ là đối ngươi lòng mang ái mộ chi tình nhà. Ta thân là tà sứ, đời này chỉ vì thánh chủ một người mà sống, tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào bắt đầu sinh mảy may tình cảm. Băng thanh ngữ khí kiên quyết, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, không có cho phần này tình cảm, lưu lại một tia chỗ trống. Lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản còn đầy cõi lòng mong đợi một Tuấn, cả người phảng phất bị rút đi linh hồn đồng dạng, nháy mắt thay đổi đến mặt ủ mày cho. Hắn ánh mắt mất đi hào quang, không yên lòng nhìn qua phương xa, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã cách hắn đi xa. Nhìn thấy tình cảnh này, Trung Ly Y Y Nhân không khỏi khẽ lắc đầu, thầm thì khuyên bảo, băng thanh, ngươi cũng không thể như vậy, quyết giữ ý mình à? Nhân sinh con đường dài dằng dặc lại xa xôi, trừ gánh vác sứ mệnh bên ngoài, cũng nên hưởng thụ một chút nhân gian nhìn nữ tình trường. Người cuối cùng cũng là người, nên nắm giữ thuộc về mình sinh hoạt, sau này còn muốn thai nghén đời sau của mình, nhất định không thể như vậy lãnh huyết vô tình, lãng phí một cách vô ích với tuyệt thế thiên tư à? Cái này, phu nhân, ngài có chỗ không biết ta, tâm ta cùng toàn bộ người đều hoàn toàn thuộc về thánh chủ, vô luận là kiếp này vẫn là kiếp sau, ta đều sẽ kiên định không thay đổi, làm bạn tại thánh chủ bên cạnh, đây là chúng ta bẩm sinh sứ mệnh. Mà còn, chúng ta còn từng lập hồn thể, nếu như làm trái lời thề, chắc chắn bị hồn phi phách tán hậu quả đáng sợ. Nguyên lai đúng là dạng này, xem ra là ta trách lầm ngươi. Vậy được rồi, ta cũng liền không tại khó xử cho ngươi. Đa tạ phu nhân thông cảm, có thể được đến phu nhân tha thứ, quả thật băng thanh may mắn. Chương 65, một Tuấn chết, truyền thụ công pháp. Chương 65, một Tuấn chết, truyền thụ công pháp. Lúc này, một Tuấn nghe đến lời nói này phía sau, trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn dùng mang theo khàn khàn giọng nói, lớn tiếng hỏi, nếu như thánh chủ mãi mãi đều không hiện thân nữa tại thế, chẳng lẽ ngươi thật tính toán cứ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại sao? Sẽ, vô luận muốn chờ bao lâu, ta đều sẽ một mực chờ đợi thánh chủ trở về. Dù cho lại lần nữa gặp phải phong ấn nỗi khổ, ta cũng không sợ hai chút nào sẽ không tiếp. Một Tuấn thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, thánh chủ sợ rằng sẽ không còn giáng lâm, chúng ta môn phái cũng khó có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Tất nhiên việc đã đến nước này, không bằng như vậy phân biệt ta. Băng Thanh nghe lời ấy, không khỏi hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi tới, làm sao? Ngươi không cùng ta bọn họ cùng nhau đi tới Nam Cương sao? Một Tuấn đau thương cười một tiếng, đau lòng không thôi lắc đầu. Tâm ta chỉ tùy ngươi động, có thể làm sao? Trong mắt của ngươi cũng chỉ có một người. Bây giờ, cái này tâm đã chết, không hề bị lay động. Tình này đã diệt, tan thành mây khói. Từ nay về sau, ta sẽ lại không đi theo cho ngươi, cũng không còn là người trong môn phái. Các tộc nhân, đi theo ta đi. Để chúng ta đi mở tích một cái, chân chính thuộc về mình tông môn. Là, lão tổ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại chuyển tới băng thanh âm thanh. Các loại, đem khối ngọc bội kia lưu lại. Tất nhiên ngươi đã làm ra mới lựa chọn, vậy liền không muốn lại đối quá khứ, còn có bất luận cái gì lưu luyến. Xin lỗi, ta còn muốn dùng nó, liên lạc đã từng thuộc hạ, không thể còn cho ngươi. Lấy ra a. Không thuộc về ngươi, nên quả quyết từ bỏ. Nếu không ngươi khó mà toàn thân trở ra. Băng Thanh, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn thương tổn ngươi. Đừng ép ta. Ngươi thật muốn động thủ với ta. Lui ra môn phái, nên trả lại tín vật, ngươi vì sao còn muốn như vậy? Đây là ta nên được. Không phải vậy ta lấy cái gì triệu hồi thuộc hạ. Ta không giống ngươi, có thể để người một cái nhận ra, lập tức quy thuận. Đối với chúng ta, bọn họ chỉ nhận ngọc bội, không nhận người. Ngươi vẫn là có tư tâm a. Đó là môn phái tinh nhuệ, không thể vì ngươi sử dụng. Thu tay lại a. Cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thu tay lại sao? Có những người này, mấy chục năm về sau, chúng ta liền có thể trở thành nhất lưu môn phái. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích. Ước hiếp ta tu vi thấp sao? Băng Thanh tức giận đến toàn thân phát run, trợn mắt tròn xoe trừng một Tuấn, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Băng Thanh, nguyên bản ta cũng không muốn tổn thương ngươi, đều là chính ngươi nhất định muốn tìm chết, nhưng là trách không được thủ hạ ta vô tình. Một Tuấn một mặt lạnh lùng cùng khinh thường, không có chút nào đem Băng Thanh để vào mắt, trường kiếm trong tay cũng đã bị hắn giơ lên. Băng Thanh hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ta tu vi, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ngươi lại xem nhẹ, điểm trọng yếu nhất. Điểm nào? Ta tất cả cũng còn tại. Thiên Khải Diệt Hồn. Trong chốc lát, một khối tản ra, nhàn nhạt ánh sáng xanh lục thần bí lệnh bài, chậm rãi xuất hiện tại một Tuấn hướng trên đỉnh đầu. Một Tuấn vừa thấy được lệnh bài kia, lập tức dọa đến mặt như màu đất, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thiên Khải Thánh Lệnh. Ban cầu ngài tha ta một mạng, thả ta một con đường sống a. Vậy mà lúc này đã quá muộn, chỉ nghe Băng Thanh lạnh lùng nói, lòng có gì người, tất chu. Diệt. Kèm theo Băng Thanh, câu này lời nói lạnh như băng tiếng băng lên, cái kia Thiên Khải Thánh Lệnh nháy mắt bộc phát ra, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, trực tiếp hướng về một Tuấn thức hải phóng đi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, một Tuấn toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt liền mất đi sinh cơ. Vị này Thiên Khải môn, cái thứ nhất xuất hiện hộ pháp, cứ như vậy trong nháy mắt biến thành cho bụi. Băng Thanh chậm rãi xoay người lại, thẳng tắp rơi vào đám kia đang đứng ở cực độ hoảng sợ trạng thái bên trong Diệp gia tộc nhân trước người. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run, phảng phất kế tiếp chính là bọn họ. Các ngươi đến tột cùng là chọn rời đi vẫn là lưu lại? Tất cả toàn bằng chính các ngươi làm chủ. Ta tuyệt đối sẽ không đối các ngươi tiến hành bất luận cái gì bức bách, dù sao các ngươi cùng hắn không giống. Băng Thanh âm thanh rất ôn nhu, nàng sợ lại hù đến đám này giản dị Diệp gia tộc nhân. Lúc này, vị kia tuổi tác đã cao Diệp gia tộc trưởng khó khăn đi xuống xe ngựa, bước chân hắn tập tễnh, nhưng thần sắc lại cung kính dị thường, đối với Băng Thanh thật sâu làm một cái đại lễ. Tả sứ đại nhân, lần này sự tình hoàn toàn là chúng ta Diệp gia lão tổ gieo gió gặt bão a. Tả sứ đại nhân khoan dung độ lượng, không có giận lây tới chúng ta, đã là đặc biệt khai ân. Ta tại cái này đại biểu toàn thể tộc nhân, cam tâm tình nguyện đi theo tả sứ đại nhân tiến về Nam Cương. Lão tộc trưởng lời nói tràn đầy thành khẩn cùng kiêm tốn. Diệp lão, Mục Tuấn phụ mẫu cùng với gia quyến, giờ phút này có hay không tại chỗ này? Về tả sứ đại nhân, Mục Tuấn hắn thở nhỏ liền mất đi song thân, chính là một thân một mình tìm đến chúng ta Diệp gia. Mà còn, bởi vì trong tộc đem tất cả tài nguyên, toàn bộ đều cho hắn một người, dẫn đến cho đến nay trong tộc đều không thể lại sản sinh ra vị thứ hai tu sĩ. Chẳng lẽ hắn liền chưa từng truyền thụ qua các ngươi bất kỳ cái gì công pháp sao? Chưa từng có qua. Tả sứ đại nhân, hắn từng nói đây là hắn đặc hữu công pháp, nhất định không thể chuyển ra ngoài cho người khác. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đem bản môn phái công pháp chuyển thụ cho các ngươi. Thừa dịp đi đường trên đường, các ngươi tự mình lĩnh ngộ a. Nói xong, Băng Thanh nhẹ giơ lên tay ngọc, điểm tại mi tâm của mình. Tương đạo màu trắng quang mang từ nàng đầu ngón tay truyền ra, cấp tốc chui vào mỗi một vị Diệp gia tộc nhân thức hải bên trong, liền cái kia 12 vị tuổi nhỏ hài đồng cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, nguyên bản còn đắm chìm tại hoảng sợ bên trong mọi người, trên mặt biểu lộ nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn họ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó chính là khó mà ức chế mừng như điên, xông lên đầu. Mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn, nhộn nhịp hướng về Băng Thanh không mình hành lễ, trong miệng nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn tả sứ đại nhân. Từ nay về sau, các ngươi chính là bản môn phái đệ tử, nhất định muốn đem môn phái đặt thủ vị. Tuyệt đối không thể lại có cùng loại với chuyện lúc trước phát sinh, làm lòng người rét lạnh nha. Mời tả sứ đại nhân yên tâm. Chúng ta tất nhiên sẽ không giống cái kia một tuấn đồng dạng, làm ra bội bạc đại nghịch bất đạo sự tình. Ân, rất tốt. Hy vọng các ngươi có khả năng nhớ kỹ, hôm nay nói tới lời nói, môn phái tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cho các ngươi. Mới ngũ hộ pháp sẽ từ trong các ngươi sinh ra, sau này các ngươi đều là chịu quản hạt. Hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể đầy đủ hiện ra tự thân thiên phú tài hoa, để chúng ta nhìn thấy các ngươi ánh sáng long lánh. Đa tạ tả sứ đại nhân. Lúc này, Băng Thanh bằng vào chính mình chân hành, thật sâu xúc động, ở đây mỗi một vị Diệp gia tộc nhân tâm, đồng thời cũng thành công đặt vững nàng tại những người này trong suy nghĩ cao thượng vô cùng địa vị. Tại cái này xe ngựa bên trong phu nhân, đúng là chúng ta Thiên Cực cung công chủ, mà ta thì vẫn như cũ đảm nhiệm tả sứ chức vụ. Đột nhiên, vị tộc trưởng kia tò mò hỏi, tả sứ đại nhân, vì sao chúng ta môn phái không cứ gọi Thiên Khải môn? Đây là tình thế bức bách ta, vì tránh né không thể dự đoán kiếp nạn, chúng ta không thể không như vậy làm việc. Thì ra là thế, bọn thuộc hạ minh bạch. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền cùng nhau hướng về Trung Ly Y Y nhân xe ngựa cung kính quỳ xuống, đồng thời cùng kêu lên hô to bái kiến cung chủ. Gặp tình hình này, Trung Ly Y Y nhân cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn là chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, đối với mọi người nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, đều đứng lên đi. Về sau chúng ta cộng đồng cố gắng để Thiên Cực cung trở thành đỉnh giai cấp tuột cùng cung môn. Mặt khác, tiến vào luyện khí kỳ đệ tử mỗi tháng đều sẽ được đến một viên linh thạch, đến Nam Cương bản cung tại phát cho các ngươi. Cảm ơn cung chủ. Đều lên ngựa a. Xuất phát. Là cung chủ. Trở lại trong xe ngựa, Trung Ly Y Y nhân chừng Băng Thanh một cái, sau đó khẽ mỉm cười. Băng Thanh, ngươi là thật nghiêm túc a. Nói đẩy liền đẩy nha. Băng Thanh nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của nàng, thân mật ôm vào trong ngực. Phu nhân, cũng không thể để công tử lên đi. Nhiều nguy hiểm a. Chỉ có phu nhân thích hợp nhất. Tốt a. Vậy ta liền không từ chối. Để Thương Long vệ cũng bắt đầu tu luyện a. Thần trí của ngươi đủ sao? Ta thức hải không có bị phòng, đó là phòng ngừa bị người đoạt xá, mới để lại một tay. Công pháp vừa vận chuyển cho bọn họ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bọn họ mới là công tử thân tín. Không hổ là lao yêu bà, cùng hưởng ân huệ, đối xử như nhau a. Vẫn là ngươi lành nghề. Cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói nữa, lẫn nhau ở giữa càng thêm tín nhiệm. Chương 66, Kim Long Thành, cứu Nam Cung Thái Ngọc. Chương 66, Kim Long Thành, cứu Nam Cung Thái Ngọc. Bởi vì bọn họ đi nhân số đông đảo, nhìn qua tựa như một đại gia tộc đang tiến hành đại quy mô di chuyển. Như vậy hùng vĩ tràng diện, tự nhiên hấp dẫn vô số người qua đường ánh mắt tò mò, nhộn nhịp ngừng chân quan sát. Làm chi đội ngũ này chậm rãi đi vào đến một tòa nguy nga đứng bưng thành trì lúc trước, lại bị hai vị uy phong lẫm liệt thủ vệ cho ngăn lại. Mỗi người 10 văn tiền, một chiếc xe ngựa 1-2 bạc dòng mới có thể thông qua. Nghe đến bất thình lình yêu cầu, Liễu Mị lập tức đứng ra hỏi, là ai ra lệnh? Đương nhiên là chúng ta vĩ đại duệ vương gia. Chẳng lẽ các ngươi không biết, dựa theo Thương Long quốc luật pháp là không cho phép thu lấy vào thành phí tổn sao? Ừ, vậy cũng phải căn cứ tình huống thực tế đến định a. Cũng không phải cái gì tùy tiện lao bách tính liền có thể dễ dàng thông qua chúng ta Kim Long Thành. Nơi này vậy mà là duệ vương vị trí Kim Long Thành. Không sai. Liền xem như những cái kia quan lớn quan nhỏ lại đi qua nơi đây, cũng như thường cần giao tiền mới có thể vào thành. Huống chi các ngươi những này phổ phổ thông thông bình dân bách tính, không có bất kỳ cái gì đặc quyền có thể nói. Nếu như chúng ta cự tuyệt, giao nộp khoản này ngân lượng đâu? Thủ vệ hai tay ôm ngực, chẳng thèm ngó tới nói, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian, đánh từ đâu tới về đi đâu à? Nơi này chính là tiến bể, Ngọc Long Thành phải qua đường. Nếu như không nghĩ giao tiền, trừ phi các ngươi có bản lĩnh mọc hai cánh, bay thẳng đi qua. Ta nhìn các ngươi, bộ này chật vật không chịu nổi răng dấp, hơn phân nửa cũng là đi tị nạn, còn không bằng đàng hoàng, giao điểm ngân lượng mua cái bình an. Liên tại song phương rằng có không xong thời điểm, đột nhiên một vị nữ tử hỏi một câu, Liễu Vân Đỉnh giờ phút này có hay không ở trong thành? Thủ vệ hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía vị nữ tử kia. Thế tử ngày hôm qua vừa vặn về thành, chẳng lẽ vị này tiểu thư nhận biết ra thế chúng ta phải không? Không quen biết, mang ta đi các ngươi duệ vương phủ, ta muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Dám hỏi tiểu thư, ngài đến tội cùng là người phương nào? Tên kia thủ thành binh sĩ cung kính hỏi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ cùng kính sợ. Nam Cung Thái Ngọc, nguyên lai là Nam Cung gia tiểu thư a. Thuộc hạ gái này liền hộ tống ngài vào thành. Binh sĩ liền vội vàng không người hành lễ, khắp khuôn mặt là định nọ chi sắc. Để bọn họ cũng tiến vào a. Chúng ta là cùng một chỗ. Như thế nhiều người. Nam Cung tiểu thư đây là, không phải là chuẩn bị muốn gả tới. Binh sĩ nhìn xem sau lưng nàng mọi người, nhịn không được lắm mồm hỏi một câu. Nam Cung Thái Ngọc đôi mi thanh tú cao lại, giáo giận nói, bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian thả chúng ta đi vào. Đúng đúng đúng, mời chư vị vào thành. Binh sĩ vội vàng tránh ra con đường, cung nên mọi người tiến vào thành trì. Cứ như vậy, một đoàn người thuận lợi tiến vào Kim Long Thành bên trong. Nam Cung Thái Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười mê người, đối với bên cạnh Liễu Vân Cực, khẽ gật đầu một cái phía sau, liền đi theo thủ vệ dẫn đầu rời đi. Kim Đồng, các ngươi mấy cái đi cho Diệp gia tộc nhân mua một chút ăn uống, chúng ta tại kế tiếp thành trì lại làm nghỉ ngơi. Là, công tử. Toàn bộ Kim Long Thành hiện ra một mảnh phồn vinh hương thịnh chi cảnh, phồn hoa trình độ đủ để cùng Thương Long Thành cùng so sánh. Nhưng so với Thương Long Thành, nó càng lộ vẻ to lớn hùng vĩ trắng lệ. Khu phố rộng rãi ngăn nắp, hai bên cửa hàng san sát, các loại chiêu bài rực rỡ muôn màu, người đi đường chen vai thích cánh như nước chảy. Mà cách đó không xa, tòa kia to lớn tráng lệ cung điện tản ra chói mắt kim quang. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khiến người hoa mắt thần mê. Xa xa nhìn lại, tòa cung điện này lối kiến trúc cùng quy mô, quả thực có thể cùng hoàng cung đánh đồng. Tướng công, ngươi nhìn cái này Liễu Hải Dạ Tâm, thật đúng là không nhỏ a. Nhìn một cái này Kim Long Thành, vậy mà đã vượt qua chúng ta thủ đô rồi. Bọn họ cái này nhất hệ, từ trước đều là tâm cao khí ngạo, đối với cái kia chí cao vô thượng hoàng vị, từ đầu đến cuối mang khát vọng mãnh liệt. Đúng vậy à, nơi này chính là trái tim của bọn họ máu vị trí, liền như là Thương Long Thành đồng dạng, ngưng tụ tất cả mọi người nhiệt tình, cùng tha thiết kỳ vọng. Không sai, mấy lời người cố gắng cùng thủ đứng, mới đổi lấy bây giờ phần này vinh quang. Lại há có thể dễ dàng như vậy, chắp tay nhường cho người khác. Ngay tại lúc này, Thương Long vệ bọn họ cũng quay về rồi, bọn họ động tác nhanh nhẹn, đem trong tay ăn uống phân phát đi xuống. Sau đó Thương Long vệ ở phía trước mở đường, xe ngựa đi theo ở đằng sau. Tại khoảng cách cửa thành không xa lúc, Nam Cung Thái Ngọc đột nhiên xuất hiện tại Liễu Vân Cực trong ngực. Đi mau. Gần như cùng lúc đó, một trận phẫn nộ tiếng giống đột nhiên vang lên, cách ly xã hội toàn thành phố. Nữ tử này đã trúng thuốc mê, tất nhiên đi một chút xa. Biến cố bất thình lình, nháy mắt phá vỡ vốn có huyên náo, khiến tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được trong lòng siết chặt. Liễu Vân Cực thấy thế, cũng không do dự nữa, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, toàn lực ra khỏi thành. Ngụy lão cùng La lão, các ngươi mang theo bọn họ, đi bảo vệ Diệp gia tộc nhân. Tuân mệnh, công tử. Kim Đồng, mê hoặc thủ vệ. Là, công tử. Liễu Vân Cực cưỡi ngựa xe, dẫn đầu mọi người thần tốc thông qua cửa thành. Hôn mê Nam Cung Thái Ngọc bị hắn bỏ vào buồng xe bên trong, từ trung lý y y nhân trông nom. Tiểu yêu tinh này, thật biết tìm địa phương a. Vừa qua đến liền ngất. Đã để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, lại làm cho nàng thoát đi ma trưởng. Nàng chính là như vậy tính cách. Tin tưởng một người, liền sẽ không cân nhắc quá nhiều. Lần này kém chút thiệt thòi lớn, về sau nên giải trí nhớ. Không nhất định. Tính cách gây ra, rất khó sửa đổi. Không phải vậy. Nếu như nàng trải qua sinh tử, liền sẽ rõ ràng chính mình, có lẽ tin tưởng chính là cái gì. Lúc này, Liễu Kim Đồng cưỡi ngựa, đi tới Liễu Vân Cực bên cạnh xe ngựa. Công tử, phía sau có vương phủ binh sĩ đuổi tới, làm sao bây giờ? Không cần để ý. Dám can đảm tiếp cận. Toàn bộ mê hoặc. Là, công tử. Liễu Kim Đồng bay người trở về lúc, phát hiện Thương Long Vệ đã cùng vương phủ binh sĩ, đánh nhau. Công tử, bọn họ độc thủ. Ta tùy người đi. La lão, các ngươi tiếp tục đi đường. Là, công tử. Liễu Vân Cực vừa muốn nhảy xuống xe ngựa, liền bị một cái trắng non tay ngọc bắt lấy cánh tay. Tướng công, ta cùng đi với ngươi, ngươi cũng không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ý địa nhân, chút chuyện nhỏ như vậy, còn cần ngươi động thủ sao? Vốn là việc nhỏ, thế nhưng tướng công nếu là tham dự, chính là nhà chúng ta đại sự, thiếp thân có thể không coi trọng sao? Liễu Vân Cực vô cùng cảm động, nắm chắc Trung Ly Ý địa nhân tay. Ý địa nhân, vất vả ngươi. Ngươi ở một bên nhìn xem liền được. Ân. Thiếp thân muốn nhìn, tướng công có nhiều uy vũ bá khí. Hai người đi xuống xe ngựa, Trung Ly Ý địa nhân mang theo hắn, thần tốc hướng phía sau tiến đến. Giờ phút này Thương Long Vệ cùng đối phương, ngoài ý muốn lực lượng tương đương, đây là gần như không có khả năng sự tình. Vương phủ binh sĩ tổng cộng có hơn 50 người, mặc dù nhân số khá nhiều, thế nhưng Liễu Ngụy cũng tại trong đó. Phu nhân, bọn họ làm sao sẽ như thế cường? Liễu Hải là thật hung ác nha. Những binh lính này đều tu luyện công pháp, bọn họ có thể so với luyện khí kỳ tu sĩ. Tuần sát giả không còn sao? Bọn họ không phải tu sĩ, quản cái gì? Liêu Hải đem chính mình thông minh tài trí phát huy đến cực hạn. Nếu như tu sĩ không xuất hiện, dù ai cũng không cách nào chống lại, bất quá có cái ngoại lệ. Kim Đồng, xem ngươi rồi, không muốn cho bản cung mất mặt. Phu nhân, ngươi liền nhìn tốt ta. Ngươi đến ngựa lật, để bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Liêu Kim Đồng xông vào chiến trường về sau, vương phủ binh sĩ cũng xông về hắn. Thế nhưng hắn vẫn không có động thủ, liền cùng chiến mã cùng một chỗ ngã xuống đất. Mặt khác vương phủ binh sĩ hình như có cảnh giác, lấy ra một viên thuốc, ngập tại trong miệng. Liêu Kim Đồng không chút kiêng kỵ, tiến vào vương phủ binh sĩ bên trong, lại phát hiện bọn họ vậy mà không có trúng độc. Các ngươi dùng giải độc đan. Ngươi cứ nói đi. Vẫn là lưu lại đi. Trong phủ chỉ còn thiếu cao thủ như vậy. Muốn lưu tiểu ra. Các ngươi đời sau đều làm không được. Bách độc hóa, mây mù ẩn. Một đoàn mê vụ xuất hiện, xung quanh vương phủ binh sĩ, đưa ra hai tay, lưu lại ở giữa không trung, liền mắt nhắm lại ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Mê vụ không ngừng hướng phụ cận quyết tán, mãi đến tất cả binh sĩ toàn bộ ngã xuống đất, Liêu Kim Đồng mới thu hồi mảnh này mê vụ. Liên tại hắn dương dương đắc ý quay đầu lúc, một cái thương long vệ nhắc nhở hắn. Kim Đồng, ngươi đem cha ngươi mang về. Hắn làm sao ngược lại cũng hạ. A, không thể nào. Cha ta cũng tại bên trong. Lên A. Hắn bị vây công, ngươi như lại không đến, liền muốn khóc lóc ôm trở về đi. Liêu Kim Đồng quay người tìm một cái, phát hiện Liễu Ngụy bị hai cái vương phủ binh sĩ đặt ở phía dưới. Chết tiệt, dám đánh cha ta. Liêu Kim Đồng đối với hai người, một trận quyền chân cộng lại, đánh tình trạng kiệt sức về sau, hắn mới ôm phụ thân trở về. Trung Ly Y Y nhân đi tới trước mặt hắn, cho Liễu Ngụy uống vào đan dược. Một hồi liền không sao, không cần lo lắng. Cảm ơn phu nhân. Đông nhiên một đạo tên bắn lén, lặng yên không tiếng động, hướng Liêu Kim Đồng phần lưng đánh tới. Chương 67, Trung Ly Y Y nhân giận, Liêu Vân Đỉnh e ngại. Chương 67, Trung Ly Y Y nhân giận, Liêu Vân Đỉnh e ngại. Liêu mắt sáng như đuốc, một cái liền thoáng nhìn, cái kia hối hạ phóng tới mũi tên. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp, hướng về Liêu Kim Đồng sau lưng mãnh liệt đâm mà đi. Hái sao ông tháng, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, mũi kiếm tinh chuẩn đánh trúng cái mũi tên này mũi tên, đem đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, liền tại hắn còn chưa kịp thu hồi kiếm thế thời điểm, mấy đạo mũi tên tựa như lưu tinh, lần thứ hai gào thét mà tới. Trong chốc lát, mấy cái thương long vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bất thình lình mũi tên bắn trúng. Thân thể bọn hắn thân thể run lên bần bật, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Công tử, cẩn thận. Những này mũi tên bên trên đều bôi có kịch độc. Trung Ly Y Y nhân lòng nóng như lửa đốt, thân thể mềm mại nhoáng một cái, cấp tốc ngăn tại Liêu Vân Cực trước người. Nàng đôi mắt đẹp bên trong tránh, qua một tia lạnh lẽo chi sắc, nghiêm nghị thúc giục nói, Kim Đồng, nhanh chóng cho bọn họ giải độc. Đám người còn lại, toàn bộ rút lui nơi đây, nơi này giao cho ta cùng tướng công ứng phó liền có thể. Là, phu nhân. Tuân mệnh, phu nhân. Trung Ly Y Y nhân tay ngọc búng khẽ, một cỗ bảng bạc cầm tả chi khí tuân ra, trực tiếp đem những cái kia phóng tới mũi tên, chấn động đến vỡ nát. Nàng lạnh lùng như băng, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, mấy trăm vương phủ binh sĩ đang tay cầm cung tiễn, ngồi vững tại trên chiến mã. Bọn họ đều là dây cung kéo căng, lại lần nữa ngắm chuẩn bên này. Sau một khắc, mấy trăm mũi tên, giống như mưa rào tầm tã, phô thiên cái địa hướng hai người phóng tới. Dâm dạp chẳng chịt mưa tên, gần như phong tỏa tất cả đường lui, để người tránh cũng không thể tránh. Thật to gan, dám đối bản cung xuất thủ, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay liền để các ngươi nếm thử, tự làm tự chịu tư vị. Trung Ly Y Y nhân gầm thét một tiếng, bàn tay trắng non nhẹ nhàng bung lên, một cỗ cường đại vô song âm tà chi khí, giống như mãnh hổ rời núi gào thét mà ra. Cỗ này âm tà chi khí, cầm bọc lấy bay múa đầy trời mũi tên, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng về vương phủ đám binh sĩ, cấp tốc phản công đi qua. Trong khoảnh khắc, tất cả binh sĩ toàn bộ hôn mê ngã xuống đất, trên bả vai đều xuất hiện một cái đen nhánh lỗ máu. Sau đó Trung Ly Y Y nhân thân hình lóe lên, nháy mắt liền mang Liễu Vân Cực, từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tại bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau Liễu Vân Đỉnh liền xuất linh lấy một đội khí thế hung hăng nhân mã, nhanh như điện chớp chạy tới nơi đây. Làm Liễu Vân Đỉnh ánh mắt đảo qua, đầy đất ngổn ngang lộn xộn nằm binh sĩ lúc, cả người như bị sét đánh. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ không thể tin được, quả thực không thể tin được, trước mắt một màn này vậy mà là thật. Liễu Vân Đỉnh lấy lại tinh thần về sau, lập tức tức hồn hện, hướng về phía bên cạnh binh sĩ giận dữ hét, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi cho ta cẩn thận xem xét một cái, nhìn xem phải chăng còn có người sống. Cũng không lâu lắm, tên kia tiến đến tra xét tình huống binh sĩ, liền vội vàng chạy trở về. Bẩm báo thế tử, nơi đây tất cả binh sĩ đều chưa bỏ mình, bất quá hiện trường nhưng cũng không phát hiện bất luận cái gì bên địch nhân viên vết tích. Những người này đến cùng có phải hay không Nam Cung gia phái tới đây này? Như thế nào lợi hại như thế? Bên cạnh một tên tướng lĩnh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, thế tử, theo như thuộc hạ thấy, đám người này thân thủ cùng thực lực xa không phải võ giả bình thường có khả năng bằng được, sợ rằng trong đó còn có tu sĩ tồn tại. Nam Cung Thái Ngọc bản thân chính là tu sĩ, theo ta được biết trừ nàng ra, Nam Cung gia không còn gì khác tu sĩ à? Chẳng lẽ lần hành động này còn có một vị tu sĩ cùng nàng cùng nhau chưa đến? Thế tử, có thể là phía trước không phải nghe nói tuần sát giả đã cấm chỉ tu sĩ tiến vào nơi đây sao? Liêu Vân Đỉnh ánh mắt lấp lóe không yên, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ các nàng căn bản chính là tuần sát giả. Nếu biết rõ, chỉ cần nắm giữ tuần sát giả lệnh bài, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể trở thành tuần sát giả. Thế tử, theo thuộc hạ đến nhìn, chúng ta lần này chỉ sợ là thật chọc lên phiền toái lớn hơn rồi. Không cần thiết lại đi bức bách Nam Cung Thải Phượng. Lần này cũng coi là vận hạnh, các nàng còn chưa thống hạ sát thủ. Nếu không phụ vương lưu kế tỉ mỉ kế hoạch lớn, tất nhiên phải trả chư chạy về hướng đông. Thế tử, những người này vốn đều là vương gia, đặc biệt dùng để đối phó Liêu Vân Cực. Nhưng hôm nay hắn trọng thương nhiều như vậy người, cái này để chúng ta nên như thế nào? Thướng vương gia bàn giao nha. Liêu Vân Đình hít sâu một hơi, tỉnh táo phân tích nói, phụ vương cơ trí hơn người, việc này chỉ cần chi tiết bẩm báo, hắn tự có thể nhìn rõ mọi việc, không cần quá nhiều giải thích. Bất quá lập tức gấp, vẫn là trước giải một cái những binh lính kia thương thế. Thương thế của bọn hắn thế đến tột cùng như thế nào? Có hay không còn có thể kéo cung bắn tên? Về thế tử, bọn họ cánh tay phải đã phế bỏ. Càng thêm hỏng bét chính là, cô kia lực lượng quỷ dị còn tại không ngừng khuyết tán lan tràn. Trước mắt không còn cách nào khác, chỉ có tay cụt mới có thể bảo toàn tính mệnh. Nghe đến tin tức này, Liêu Vân Đỉnh không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, cái gì? Vậy mà nghiêm trọng đến đây. Lần này nguy rồi, phụ vương biết được việc này phía sau, tất nhiên sẽ đối ta nổi trận lôi đình. Kể từ đó, Liêu Vân Khởi chắc chắn sẽ càng chịu phụ vương sủng ái, mà ta đợi này vị trí, sợ là khó bảo toàn. Thế tử đứng nội, nhị công tử mặc dù một mực tại dốc lòng tu luyện, nhưng ngài chỉ cần cũng có thể ổn định lại tâm thần, khắc khổ tu hành, chưa hẳn không thể một lần nữa thu hoạch được vương gia ưu ái. Liêu Vân Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, lúc này quả quyết hạ lệnh, tốt, việc này không nên chậm trễ, bản thế tử lập tức liền tiến về, mật thất bế quan tu luyện. Như phụ vương trở về hỏi, các ngươi liền báo cho hắn, ta bởi vì bị lần này chèn ép, quyết tâm bế quan khổ tu để cầu đột phá. Tên hộ vệ kia ôm quyền không người hành lễ, lời thề son sắt mà bảo chứng nói, thế tử yên tâm, thuộc hạ liền tính đem hết toàn lực, cũng chắc chắn bảo vệ ngài thế tử vị trí. Thế Vân A, ngươi thật là chi kỷ của ta bạn tốt. Nếu như lần này ta có thể thành tựu đại sự, tuyệt đối quên không được ngươi công lao hiển hách. Liêu Vân Cực cầm thật chặt Thế Vân tay, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Đa tạ thế tử coi trọng như thế thuộc hạ. Thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, phụ tá thế tử đạt tới mong muốn. Trải qua trận này kinh tâm động phách sự kiện về sau, Liêu Vân Cực thật sâu ý thức được, hắn cùng Liêu Hải ở giữa tồn tại, khó mà vượt qua chênh lệch thật lớn. Nếu như không phải Trung Ly Y Thể Nhân tại thời khắc mấu chốt đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ bọn họ mọi người đều sẽ chết thảm tại cái kia rầm rạp chẳng chỉ loạn tiễn phía dưới. Ai, ta cuối cùng vẫn là đánh giá quá cao chính mình năng lực nhà, đồng thời cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Liêu Hải muốn cướp đoạt hoàng vị quyết tâm. Liêu Vân Cực thở dài một tiếng, đầy mặt vẻ hối tiếc. Tướng công chớ có quá mức tự trách, mặc dù từ trước mắt so sánh thực lực đến xem, chúng ta xác thực kém hơn một chút. Nhưng tốt tại bây giờ, ngươi đã phát giác được điểm này, là lúc chưa muộn a. Chỉ cần cố gắng gấp bội, ngày sau nhất định có khả năng vượt qua bọn họ. Ân, phu nhân nói cực phải. Ta đã điều động một tên Thương Long vệ đi trước trở về, nhất thiết phải mau chóng hoàn thành, chọn lựa đệ tử sự tình. Chỉ có nắm giữ càng nhiều chắc tuyệt nhân tài, chúng ta mới có hy vọng lớn mạnh thực lực bản thân. Có thể là tướng công, những đệ tử kia lại nên như thế nào, an toàn vòng qua Kim Long thành đâu? Dù sao nơi đó phòng thủ nghiêm ngặt, cửa ải đông đảo nha. Vấn đề này ta cũng cân nhắc qua, ta báo cho tên kia Thương Long vệ, để bọn họ sửa đi đường thủy. Tuy nói trên đường khả năng sẽ gặp phải một chút khó khăn chắc trở, nhưng khách quan mà nói, so đột phá Kim Long thành phòng tuyến lại dễ dàng rất nhiều. Tướng công, theo lập tức tình thế phát triển tiếp, không ra mấy chục năm, Thương Long giới chắc hẳn sẽ một lần nữa hưng khởi tu hành chi phong. Chỉ là không biết sẽ hay không có dụng ý khó dò người từ trong cản trở, ngang ngược ngăn cản. Một khi thật phát sinh trường hợp này, tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều người vô tội, bởi vậy mất mạng à? Liêu Vân Cực lo lắng nhìn về phía phương xa, trong lòng yên lặng chúc phúc, tất cả đều có thể thuận lợi tiến hành. Tướng công, chỉ cần tự thân đủ cường đại, liền không người dám can đảm trước đến ngăn cản. Trung Ly Y Y Nhân lời nói kiên định có lực, ánh mắt bên trong lộ ra đối Liêu Vân Cực tràn đầy tự tin. Gánh nặng đường xa a, Y Y Nhân, nhanh cho ta một tia âm tà chi khí, ta muốn mượn cơ hội này luyện tạng. Liêu Vân Cực biết rõ đường này gian khổ, nhưng hắn quyết tâm chưa từng dao động mảy may. Lúc mới bắt đầu chắc chắn cực kỳ khó chịu, ngươi ngàn vạn nên nắm chắc tốt phân tức, nhất định không thể sinh cường. Trung Ly Y Y Nhân lo lắng dặn dò, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi tình. Không sao, chỉ là đau đớn đáng là gì, liền tính liều đến tính mệnh không muốn, cũng nhất định muốn kiên trì tới cùng. Chỉ thấy Trung Ly Y Y Nhân nhẹ giơ lên tay ngọc, một sợi âm tà chi khí từ đầu ngón tay chậm rãi bay ra, sau đó đưa vào Liêu Vân Cực bên trong bụng. Cái kia sợi âm tà chi khí vừa vào thân thể, tựa như cùng cuồng bạo lôi điện, tùy ý va chạm. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy một cú kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét toàn thân, làm hắn không tự chủ được nhíu chặt lên lông mày. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi cong, hai tay ôm chặt lấy phần bụng cùng ngực, dùng loại này phương thức đến chống cự đau đớn. Nhưng mà giờ phút này hắn chỗ cảm thụ đến đau đớn cũng không phải là vẹn vẹn giới hạn tại phổi, mà là toàn bộ bên trong bụng đều tại bị vô tình tra tấn. Cái kia âm tà chi khí giống như một cái vô cùng sắc bén tiểu đao, ở bên trong bụng vừa đi vừa về cắt chém ăn mòn, tính toán phá hủy tất cả, ngăn cản nó tiến lên độ vận. Chương 68, Nam Cung Thái Ngọc tỉnh lại, Liêu Vân Cực bại lộ. Chương 68, Nam Cung Thái Ngọc tỉnh lại, Liêu Vân Cực bại lộ. Liên tại Liêu Vân Cực gần như sụp đổ lúc, một đạo ấm áp kia sáng đột nhiên sáng lên. Nguyên lai là Thiên Khải thủ hộ phát giác được chủ nhân gặp phải nguy hiểm, kịp thời hiện thân đồng thời cấp tốc đem cái kia âm tà chi khí thôn phệ hầu như không còn. Theo âm tà chi khí bị loại bỏ, Liêu Vân Cực bên trong bụng cuối cùng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà thôi mà thôi, bên trong bụng thực tế quá mức yếu ớt, so với gân cốt mà nói càng là không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách chịu đựng lấy người lực lượng. Trung Ly Y Y Nhân nhìn xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Liêu Vân Cực, đau lòng không thôi nói, xem ra việc này chỉ có thể dựa vào tướng công chính mình cố gắng. Đợi đến tướng công thân thể đủ để tiếp nhận thời điểm, thiếp thân lại đến giúp tướng công. Liêu Vân Cực cố nén trong cơ thể lưu lại đau đớn, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, an ủi Trung Ly Y Y Nhân. Đúng vào lúc này, một mực ngủ mê không tỉnh Nam Cung Thái Ngọc thông thả tỉnh lại. Làm nàng mở hai mắt ra, một cái liền nhìn thấy, ngồi tại bên cạnh Trung Ly Y Y Nhân. Vậy mà là ngươi, ngươi không phải bị kia, để ta tìm Liễu Vân Đỉnh, báo thủ nữ tử sao? Ai nha, ngươi trí nhớ này tốt như vậy, sao liền đường đều có thể quên nha? Ta chính là cái dân mù đường nha, căn bản không phân rõ phương hướng. Cái kia hảo tâm giúp ta nam tử, ở nơi nào đâu? Ta nhất định muốn ở trước mặt, hướng hắn nói cảm ơn mới được. Hắn nhưng là tướng công nhà ta, ngươi như nghĩ cảm ơn, trực tiếp cảm ơn ta liền tốt. Kia thật là rất cảm tạ các ngươi hai vị rồi. Nếu không ta nhất định sẽ bị tóm lấy. Tất nhiên ngươi đã tỉnh lại, vậy thì nhanh lên đi thôi. Về sau có thể thêm chút tâm nhãn, đừng có lại tùy tiện bị lừa. Lần này tính ngươi vận khí tốt gặp chúng ta, lần sau cũng không nhất định có người có thể cứu được ngươi nha. Hừ, thú này không báo không phải là có tử, ta nhất định muốn đi tìm Liêu Vân Đỉnh tính sổ sách. Cũng dám cho bản tiểu thư bên dưới thốt mê. Nam Cung Thái Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hình như có lửa giận thiêu đốt. Ngươi nhưng phải ngàn vạn cẩn thận a. Liêu Vân Đỉnh người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan không nói, càng có khả năng cũng là tu sĩ. Ngươi lẻ loi một mình tiến đến trả thù, sợ là giữ nhiều lành ít, chớ có bạch bạch bồi lên tính mạng của mình. Yên tâm đi, ngã một lần khôn hơn một chút, ta sẽ lại không lỗ mãng như vậy. Chờ ta báo xong thủ, nhất định đi tìm các ngươi. Chúng ta Nam Cương gặp lại. Nam Cung Thái Ngọc quay người đi ra buồng xe, nàng vừa ra buồng xe, liền một cái nhìn thấy Liêu Vân Cực, nháy mắt vui vẻ ra mặt, đại ân nhân, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, không tri ân công tôn tính đại danh. Tiểu nữ tử ngày sau cũng tốt báo đáp, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, tại hạ bất quá là một giới vô danh tiểu tốt mà thôi, thực tế không đáng giá nhắc tới. Không được không được, ân cứu mạng sao có thể không báo? Kiện bảo bối này liền tặng cho ân công, nếu là gặp gỡ nguy hiểm, chỉ cần đem bóp nát, liền có thể bảo vệ ngài bình an vô sự. Tin tưởng chúng ta hữu duyên, chắc chắn gặp lại lần nữa. Cáo từ rồi. Nói xong, Nam Cung Thái Ngọc như một trận gió, phiêu nhiên như khởi, mỹ lệ thân ảnh nhìn ngốc mọi người. Liêu Vân Cực giống như là bản năng phản ứng đồng dạng, vô ý thức phất phất tay, hướng nàng tạm biệt. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, đúng lúc này, đang chuẩn bị phi thân rời đi Nam Cung Thái Ngọc, ánh mắt đột nhiên quét đến, cổ tay hắn chỗ cái kia như ẩn như hiện thương long đồ đằng. Hình này nhảy chính là hoàng tộc đặc biệt biểu tượng, nhưng biết việc này người, nhưng là lắc đắc không có mấy, mà vừa lúc nàng chính là một trong số đó. Nguyên bản đã bay đến giữa không trung bên trong nàng, thân hình bỗng nhiên dừng lại, chợt giống như một cái nhẹ nhàng vũ yến, cấp tốc vòng trở lại, vững vàng rơi vào xe ngựa bên trên. Chỉ thấy nàng động tác lăng lệ như gió, nháy mắt đưa tay một cái nắm thật chặt Liêu Vân Cực cổ tay. Nàng sát mặt lạnh lùng như xương, âm thanh càng là rét lạnh đến phản phất có thể ngưng kết không khí đồng dạng, nghiêm nghị quát hỏi: ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là cố ý trêu đùa bản tiểu thư phải không? Đối mặt bất thình lình chất vấn, Liêu Vân Cực không khỏi có chút choáng váng, một mặt vô tội đáp lại nói: ta làm sao rồi? Nam Cung tiểu thư, ngươi sợ là có chỗ hiểu lầm đi. Hiểu lầm? Hừ, bất ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Ngươi trên cổ tay cái kia đồ án, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Ngươi so ta rõ ràng à? Nam Cung Thái Ngọc đôi mắt đẹp trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực cổ tay, không chịu buông tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nói quanh co nói: cái này, a, nguyên lai ngươi đều nhìn thấy a? Nói nhảm, chẳng lẽ bản tiểu thư vẫn là mắt mù phải không? Tranh thủ thời gian nói rõ cho ta. Nam Cung Thái Ngọc càng thêm hùng hổ dọa người, trên tay cường độ cũng tăng lên. Ai nha, Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ngươi trước buông tay a. Liêu Vân Cực rơi vào đường cùng, đành phải mềm giọng năn nỉ nói: ai có thể nghĩ, câu này thân mật xưng hô lại để Nam Cung Thái Ngọc cả người ngẩn người tại chỗ. Ngay sau đó, trên mặt của nàng tách ra, khó mà ức chế vẻ mừng như điên, kích động lớn tiếng hoảng sợ nói: ngươi là tiểu thái? Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp nói xong, liền bị tay mắt lanh lẹ Liêu Vân Cực lập tức che miệng lại. Liêu Vân Cực thần sắc khẩn trương, hạ giọng cảnh cáo nói: suýt, dừng lại, tuyệt đối đừng lên tiếng, đem lời cho ta nuốt về trong bụng đi. Nào biết được cái này Nam Cung Thái Ngọc vậy mà như thế mạnh mẽ, không nói hai lời liền mở ra miệng nhỏ hung hăng cắn lấy hắn trên ngón tay. Đau đớn một hồi truyền đến, hắn không thể không buông lòng tay ra, đầy mặt không vui nói: ai nha, ngươi nha đầu này làm sao đều người lớn như thế, thế mà còn như đứa bé con đồng dạng há mồm cắn người đâu? Chẳng lẽ nam nữ khác biệt đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Nhưng mà Nam Cung Thái Ngọc lại không chút nào để ý hắn lời nói, kích động không thôi mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên là ngươi, ta đã sớm có lẽ đoán được, trong hoàng cung người kia căn bản chính là giả dối. Ngươi thật đi hoàng cung? Đương nhiên. Tên kia nhìn thấy ta một điểm phản ứng đều không có, càng đừng đề cập khi còn bé chúng ta cùng một chỗ kinh lịch những chuyện kia. Hắn đến cùng là ai a? Hắn là đệ đệ của ta Hàn Thiên. Cái gì? Ngươi còn có một cái đệ đệ? Ta phía trước làm sao từ trước đến nay không nghe ngươi nhắc qua a? Hắn từ nhỏ liền tại những địa phương sinh hoạt, cho nên một mực không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Nam Cung Thái Ngọc đột nhiên giữ chặt Liêu Vân Cực cánh tay, đầy mắt mong đợi nói: vậy ngươi có thể hay không cùng ta đi dạy dỗ một cái kia đáng ghét Liêu Vân Đỉnh? Không được không được, ta nhưng đánh bất quá hắn, muốn đi vẫn là chính ngươi đi thôi. Gặp hắn trực tiếp cự tuyệt, Nam Cung Thái Ngọc con mắt hơi chuyển động, lại nghĩ ra một ý kiến: vậy dạng này à, ta đến động thủ đánh hắn, ngươi đến bạch trần hắn âm như quỷ kế, thế nào? Liêu Vân Cực mặt lộ vẻ khó xử, do dự một lát sau nói: ta thật không thể đi a, vừa rồi chúng ta cùng bọn họ binh sĩ giao thủ qua, hiện tại bọn hắn khẳng định đều đã ghi nhớ ta, nếu như ta lại xuất hiện sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái càng lớn. Nam Cung Thái Ngọc có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vậy được rồi. Tất nhiên ngươi không tiện đi, vậy liền ta đi. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể trở về. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng đi quá xa. Không phải vậy ta sẽ lạc đường. Tiểu Ngọc tỷ, ngươi đến nơi đó về sau, tuyệt đối đừng cùng bọn họ rông dài nửa câu, chỉ để ý xông đi lên động thủ liền được. Lấy thân thủ của ngươi, đánh xong người cấp tốc rút lui hiện trường, không hề có một chút vấn đề. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nói không chừng cái kia Liễu Vân Định trên thân cất giấu bạo linh châu đâu. Vạn nhất hắn dùng đến, cũng đừng đần độn gắng gượng chống đỡ a. Yên tâm đi, trong lòng ta không nhiều. Nam Cung Thái Ngọc dứt khoát lên tiếng, sau đó thân hình lóe lên, như một đạo thiểm điện đội va đi. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, nàng chỗ bay đi phương hướng, vậy mà cùng Kim Long Thành hoàn toàn ngược lại. Liêu Vân thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, đội vàng há miệng muốn cao giọng la lên nhắc nhở nàng. Nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh, Nam Cung Thái Ngọc đã biến mất vô ảnh vô tung. Ai nha, thật là khiến người ta đau đầu a. Nha đầu này làm sao luôn là như thế lô mãng, thế mà lại phi phản phương hướng. Liêu Vân bất đắc dĩ vô vô cái chán, một mặt vẻ ảo não. Lúc này, một bên Trung Ly Y Liễu Nhân nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, hờn dỗi nói, tướng công, nhìn tình hình này, tiểu nha đầu này tựa hồ đối với ngươi rất không bình thường đâu. Ngươi nhưng phải đem nắm lấy chính mình a, chớ có bị nàng câu đi tâm thần. Chớ hiểu lầm, ta đối nàng thật chỉ có giống như huynh đệ đồng dạng tình nghĩa, tuyệt không tình yêu nam nữ. Liên tính ngươi vô ý, sợ rằng người ta cô nương nhưng là có ý a. Mà còn bây giờ chúng ta gặp phải thế cục càng thêm nghiêm trọng, đến từ các phương tu sĩ áp lực cũng là càng ngày càng tăng. Tuy nói ta thực lực bản thân có thể một mình đứng đối một chút phiền toái, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, ta cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đem tất cả mọi người chiếu cố chu toàn, chắc chắn sẽ có sơ hở chỗ a. Hết sức liền tốt, không muốn xoắn suýt nơi này, phía trước không có so Kim Long Thành càng mạnh đối thủ, hy vọng như thế đi. Chương 69, thu đồ Diệp Tri Ân trên đường gặp cường địch. Chương 69, thu đồ Diệp Tri Ân trên đường gặp cường địch. Tại hai người trò chuyện lúc, Diệp gia tộc nhân bên trong có một vị hài đồng tiến vào luyện khí kỳ, cũng không lâu lắm, thông tin tựa như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc truyền đến Liêu Vân Cực nơi đó. Biết được cái này vui mừng tin tức phía sau, Liêu Vân Cực cùng Trung Ly Y Hiền Nhân vội vàng cùng nhau hướng đi, hài đồng kia ngồi xe ngựa. Làm bọn họ tiếp cận, một cái liền nhìn thấy ngồi ở trong xe, đầy mặt hưng phấn tiểu nam hải. Xung quanh còn có một chút Diệp gia tộc nhân, đều tại không chút nào keo kiệt khen ngợi hắn. Những người này đều hiểu, một khi có người dẫn đầu đạt tới luyện khí kỳ, liền sẽ nhận đến cung chủ trọng điểm bồi dưỡng, rất có thể chính là đời tiếp theo ngũ hộ pháp. Trung Ly Y Hiền Nhân đi tới xe ngựa phía trước, ôn nhu thì thầm mà hỏi, vị tiểu đệ này, ngươi tên là gì nha? Tiểu Nam Hải chớp linh động mắt to, giòn tan hồi đáp, cung chủ, ta gọi Diệp Tri Ân. Năm nay đã 7 tuổi rồi. Nói xong, hắn còn nô lên bộ ngực nhỏ, tựa hồ đối với mình có thể trở thành tu sĩ, cảm thấy có chút tự hào. Trung Ly Y Hiền Nhân mỉm cười đi lên trước, cẩn thận xem xét lên, Diệp Tri Ân tình trạng cơ thể đến. Một phen dò xét sau đó, trên mặt của nàng dần dần hiện ra nụ cười vui mừng, quay đầu hướng Liêu Vân Cực nói, Vân Cực, đứa nhỏ này căn cốt không bình thường đâu. Lúc ấy tại sao không có phát hiện đâu? Lúc ấy nàng không có ở đây, cho nên hậu kỳ liền xem nhẹ. Tiếp lấy lại đem ánh mắt rời về Diệp Tri Ân trên thân. Tiểu đệ tử, đến chúng ta chiếc xe ngựa kia, có tốt hay không? Tốt. Diệp Tri Ân không chút do dự gật gật đầu, không có một chút nhát gan. Trung Ly Y Y Nhân tiểu ý càng đậm mấy phần, đối hắn yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Bản cung có thể để ngươi bái ta tướng công sư phụ, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế, Diệp Tri Ân không chút do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, ta nguyện ý. Trung Ly Y Y Nhân không khỏi có chút hiếu kỳ, loạn bận rộn hỏi tới, ngươi trả lời thế nào đến nhanh như vậy? Đều không chăm chú suy tính một chút sao? Diệp Tri Ân ngửa đầu, một mặt kiên định nhìn xem Trung Ly Y Y Nhân. Ta tin tưởng cung chủ, nhất định sẽ không lừa gạt ta. Trung Ly Y Y Nhân bị hắn phần này tín nhiệm, thật sâu cảm động, nhẹ vô về tóc của hắn, khích lệ nói, hải tử, ngươi lựa chọn vô cùng chính xác. Chỉ cần ngươi sau này cố gắng tu luyện, liền tuyệt đối sẽ không vì cái này mà cảm thấy hối hận. Diệp Tri Ân dùng sức gật gật đầu, vui vẻ đáp lại nói, cảm ơn, cung chủ. Sau đó, Trung Ly Y Y Nhân quay đầu nhìn hướng Liêu Vân Cực, khẽ cười nói, tướng công, ngươi đến ôm một cái hắn, chúng ta trở về đi. Liêu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc, không hiểu Trung Ly Y Y Nhân đây là ý gì. Vì sao muốn ta đến ôm a? Trung Ly Y Y Nhân lườm hắn một cái, tức giận nói, đây chính là ngươi mới thu đồ đệ, chẳng lẽ còn muốn ta người sư nương này đến ôm phải không? Liêu Vân Cực bất đắc dĩ thở dài, đành phải tiến lên đem Diệp Tri Ân ôm vào trong ngực. Sau đó cùng Trung Ly Y Y Nhân cùng một chỗ quay trở về bọn họ vị trí xe ngựa. Diệp Tri Ân cặp kia như thu thủy trong suốt mắt to, không chớp mắt chăm chú nhìn, Liêu Vân Cực mặt nạ trên mặt, phảng phất muốn xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn thấy phía sau ẩn tàng chân từ khuôn mặt. Sư phụ, ta nghe Diệp Phi cùng Diệp Hoa bọn họ nói, ngài sở dĩ một mực mang theo mặt nạ, là vì ngài dài đến đặc biệt khó coi. Có phải như vậy hay không nha? Liêu Vân Cực một mặt xấu hổ, âm thanh trầm thấp hỏi ngược lại, là ai nói như vậy? Chính là Diệp Phi cùng Diệp Hoa hai người bọn họ rồi. Mà còn bọn họ còn nói ngài là cái phế vật, căn bản không có cách nào tu hành. Sư phụ, đây đều là thật sao? Diệp Tri Ân nghiêng đầu, thiên chân vô tà mà nhìn xem Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, mặt mỉm cười nói, sư phụ hiện nay xác thực không cách nào tu hành, nhưng ngày sau nhất định có khả năng thành công đột phá ràng buộc, trở thành một người tu sĩ. Sư phụ, vậy ngài nhưng muốn cố gắng a. Không phải vậy sư nương có thể liền sẽ không thích ngài rồi. Liêu Vân Cực nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, lời nói thâm thiế nói, Tri Ân a, sư nương của ngươi xem trọng cũng không phải là một người tu vi cao thấp, mà là nội tâm có hay không rộng lớn rộng rãi, làm người có hay không thiện lương chính trực, đối nàng lại có hay không quan tâm đầy đủ, cùng với đối với tương lai có hay không dũng cảm tiến tới quyết tâm, cùng kiên trì không ngừng cố gắng. Sư phụ, vậy ngài rất cố gắng sao? Diệp Tri Ân ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Liêu Vân cực mắt nhìn phía trước, trả lời như đinh đóng cột nói: đương nhiên, cho dù con đường phía trước che kín bụi gai, tràn đầy gian nan hiểm trở, đều tuyệt đối không cách nào làm cho sư phụ có chút lùi bước chi ý. Diệp Tri Ân nắm chặt nắm tay nhỏ, đầy cõi lòng tin nói: quá tốt rồi. Tri Ân cũng muốn giống sư phụ đồng dạng, dũng cảm tiến tới, gặp phải bất luận cái gì khó khăn đều tuyệt không lùi bước. Liêu Vân cực thoải mái cười to, lấy ra Kim Long Lâm Thiên Kiếm, đưa tới Diệp Tri Ân trước mặt. Đồ nhi, sư phụ không có gì vật chân quý có thể tặng cho ngươi, chỉ có thanh kiếm này, liền làm lễ vật tặng cho ngươi đi. Chỉ mong tương lai ngươi có thể phát huy ra kiếm này chân chính uy lực, để kỳ danh chấn thiên hạ. Tạ ơn sư phụ. Tri Ân nhất định sẽ làm đến. Y Y Nhân, phiền phức ngươi trợ giúp Tri Ân xóa đi ấn ký phía trên. Ân. Trung Ly Y Y Nhân xóa đi Kim Long Lâm Thiên Kiếm ấn ký phía trên, giao nó cho Diệp Tri Ân. Tri Ân, sư phụ ngươi đối ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi không muốn phụ lòng hắn nha. Ân. Sư đương, cho ta một viên linh thạch, ta muốn tu luyện. Trước nhỏ máu nhận chủ, sau đó lại tu luyện. Sư nương, vạch phá ngón tay sao? Sư nương giúp ngươi đi. Trung Ly Y Y Nhân bước ra, Diệp Tri Ân một giọt máu tươi tích nhập Kim Long Lâm Thiên Kiếm bên trên. Mấy hơi phía sau, Diệp Tri Ân hoàn thành nhận chủ, Kim Long Lâm Thiên Kiếm cũng không có bảo trong cơ thể của hắn. Tri Ân, cùng sư nương đi vào tu luyện a. Ân. Sư phụ, Tri Ân đi vào tu luyện. Đi thôi. Phía trước đống nhiên xuất hiện một cái cầm trong tay trường đao tóc dài nam tử, đưa lưng về phía bọn họ. Liễu Ngụy vô cùng cẩn thận rút ra trường kiếm, ôn hòa nói: huynh đệ, nhường một chút. Ngựa tính tình có chút mạnh, đụng phải sẽ không tốt. Nam tử cũng không quay đầu lại, đem trường đao vác lên vai. Qua một người chết một người. Qua a. Huynh đệ, chúng ta không cựu không oán, hà tất khó xử chúng ta đây? Không cựu không oán liền không thể như vậy sao? Qua một người chết hai người. Qua a. Huynh đệ, sự tình không muốn làm tuyệt. Một người khác lại cười lạnh nói, ta tuyệt sao? Ta đã cho các ngươi cơ hội, không phải để các ngươi qua sao? Làm sao như vậy không hăng hái đâu? Có bản lĩnh liền qua a. Đúng lúc này, Liêu Vân cực thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền đến, người lao, tất nhiên hắn đều đã nói để chúng ta đi qua, vậy chúng ta liền đi qua đi. Liễu Ngụy nghe lời ấy, không chút do dự thúc ngựa tiến lên. Ngay sau đó, đến phiên Liễu Kim Đồng thông qua lúc, tên nam tử kia trường đao trong tay lại đông nhiên hướng hắn bổ tới. Mắt thấy trường đao, liền muốn vô tình chém xuống đến, Liễu Kim Đồng lại không có một điểm hoảng hốt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy nam tử kia đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, thẳng tóc ngã trên mặt đất, trường đao trong tay cũng theo đó rơi xuống. Thiếu điều a, kém chút mất mạng. Liễu Kim Đồng lòng vẫn còn sợ hãi cưỡi ngựa, thuận lợi trải qua nam tử bên cạnh. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vẫn là không nhịn được, liếc qua nam tử khuôn mặt. Có thể vẹn vẹn chỉ là cái này nhìn liếc qua một chút, liền để hắn nháy mắt sắc mặt đại biến, đồng thời lập tức thi triển ra độc công của mình. Bách độc hóa, mây mù ẩn. Nhưng mà, nam tử kia lại phát ra một trận cười thoải mái, đứng lên đến. Ha ha, vô dụng. Ta sớm đã luyện thành bách độc bất xâm thần. Trường đao ra quỷ hồn khóc. Nam tử lại lần nữa huy động trường đao trong tay, trong chốc lát, một đạo hắc sắc quang mang giống như thiểm điện bạch qua mặt đất, mang theo khí thế bén nhọn, trực tiếp hướng về Liễu Kim Đồng phóng đi. Chỉ nghe một tiếng thê lương ngựa gọi tiếng, đột nhiên vang lên, Liễu Kim Đồng chỗ cưỡi tuấn mã lại bị đạo này hắc quang cứ thế mà một phân thành hai. Cùng lúc đó, Liễu Kim Đồng cả người cũng như diều đứt dây, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ. Nhìn thấy cảnh này, trong xe ngựa Trung Ly Y Địa Nhân đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, ánh mắt bên trong toát ra một tia sắc cơ. Nàng thật sâu thở dài một hơi phía sau, thân hình như quỷ mị từ trong xe ngựa bắn ra. Nàng ngạo nghễ độc lập, đôi mắt đẹp ngậm sương, lạnh lẽo âm thanh phảng phất có thể đồng kết tất cả xung quanh. Lệ Thương, người muốn chết sao? Nam tử đối diện, một thân áo bào đen bay phất phới, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Lệ Thương nghe vậy khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một bệnh nụ cười gằn. Chết người không phải ta, chỉ cần có một người muốn chạy trốn, như vậy tất cả mọi người phải chết, bao gồm ngươi ở bên trong, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử một chút sao? Trung Ly Y Y Nhân sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm, không khí xung quanh cũng nháy mắt băng lãnh. Lệ Thương, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Lệ Thương trong tay nắm chặt một thanh hàn quang lập loè trường đao, ánh mắt lạnh lùng mà quyết tuyệt, giống to, cùng ta trở về. Nếu không, mọi người ở đây đều làm mướn, chết không có chỗ chôn. Trung Ly Y Y Nhân hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta nếu như không tuân đâu. Lệ Thương trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hung tợn uy hiếp nói, cái kia nơi đây chính là các ngươi chôn xương chỗ. Trung Ly Y Y Nhân giận quá thành cười, khinh thường rêu cợt nói, thử, chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn không có cái này bản lĩnh. Bản cung hôm nay ngược lại muốn xem là ai trước bị đưa vào hoàng tuyển. Trăm hồn nhiếp tâm thần, chỉ thấy nàng tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, trong chốc lát mấy trăm đạo kinh khủng âm hồn gào thét lên liền xông ra ngoài.